Chương 50, quân thần bản cờ chương 50, quân thần bản cờ Hắc Thủy Hà tiền tuyến xoáy trướng ngoài trướng mưa rào xối xả. Đây là mưa xuân, mang theo lệnh thấu xương ý, đem Hắc Thủy Hà hai bên bờ đất đông cứng tới thành một mảnh vũng bùn đầm lầy. Trong xoáy trướng, to lớn xa bàn trước, bầu không khí có chút quỷ dị. Giang Đỉnh cầm trong tay cây cột gỗ, chỉ vào Hắc Thủy Hà một chỗ chỗ nước cạn, nước miếng văng tung tóe, "Tướng quân, nghe ta. Ở chỗ này trên chôn 500 cân thuốc nổ, lại thêm công thâu lão đầu thiết tí bóng. Chờ đại tấn tiên phong vừa lộ đầu, chúng ta liền cho hắn đến cá trình điện. Cam đoan nổ bọn hắn mẹ ruột cũng không nhận ra." Giang Đỉnh càng nói càng hưng phấn, dường như đã thấy Mạn Tiên Phi Vũ chân cụt tay đứt. Nhưng mà, Lý Mục Chi không nói gì. Hắn mặc một thân không có bất kỳ cái gì trang trí màu đen áo vải, trong tay bưng một chén trà nóng, ánh mắt cũng không có rơi vào Giang Đỉnh chỉ cái kia chỗ nước cạn bên trên, mà là nhìn chằm chằm xa bàn bên trên một chỗ nhìn như không quan trọng cao điểm. "Trường Phong, kể xong sao?" Lý Mục Chi nhàn nhạt hỏi. "Kể xong a." Giang Đỉnh đem gậy gỗ quăng ra, "Thế nào? Kế hoạch này có phải hay không rất hoàn mỹ? Cái này gọi nửa độ mà kích, là rất độc, cũng rất ác." Lý Mục Chi đặt chén trà xuống, đi đến xa bàn trước. Hắn duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng nổ xong Giang Đỉnh cắm ở chỗ nước cạn bên trên kia mặt tiểu hồng kỳ. "Nhưng là, vô dụng. Vô dụng." Giang Đỉnh mở to hai mắt nhìn, "Tướng quân, ngài chớ xem thường thuốc nổ a. Cái kia uy lực ngài là thấy qua. Ta không phải xem thường thuốc nổ, ta là hiểu rất rõ Vũ Văn Thành Đô." Lý Mục Chi ngón tay theo Hắc Thủy Hà quẹt cho một phát đường vòng cung. "Vũ Văn Thành Đô là đại tấn danh tướng, không phải mã phu. Lần trước tại Hắc Phong khẩu ăn ngươi điệu lôi thua thiệt, tại Thoái Diệp thành lại ăn ngươi hỏa pháo thua thiệt. Ngươi cảm thấy, hắn lần này sẽ còn giống đồ đần như thế, một đầu tiến đụng vào loại này rõ ràng thích hợp mai phục trô nước cả sao?" Giang Đỉnh sửng sốt một chút, "Vậy hắn đi đâu? Cũng không thể bay tới a. Hắn sẽ đi chỗ này." Lý Mục Chi cầm lấy kia mặt tiểu hồng kỳ, vững vàng cắm vào chỗ kia cao điểm bên trên, "Lạc Phượng Pha. Lạc Phượng Pha." Giang Đỉnh nhìn thoáng qua, chỗ kia địa thế cao, dòng nước gấp, không thích hợp giá cầu đổi a. "Chính là bởi vì không thích hợp, cho nên mới an toàn." Lý Mục Chi ánh mắt biến thâm thúy mà sắc bén, dường như xuyên thấu xa bàn, thấy được mấy chục dặm bên ngoài trại địch. Vũ Văn Thành Đô đang đánh cược. "Cực chúng ta sẽ ở chỗ nước cạn bố trí mai phục, cực chúng ta sẽ đem tất cả hỏa lực nặng đều tập trung ở tạm biệt địa phương. Cho nên, hắn sẽ phương pháp trái ngược. Hắn sẽ lợi dụng đêm nay mưa to, tại Lạc Phượng Pha cưỡng ép bắt cầu. Một khi chiếm cứ cao điểm, hắn trọng nỏ liền có thể ở trên cao nhìn xuống, áp chế chúng ta hỏa pháo trận địa. Đến lúc đó, hắn 50 vạn đại quân liền có thể như hồng thủy chút xuống." Giang Đỉnh nghe được lưng phát lạnh. Nếu quả thật như Lý Mục Chi nói tới, vậy hắn tại chỗ nước cạn chôn những cái kia thuốc nổ, liền thành bài trí. Mà Bắc Lương cánh đem hoàn toàn bại lộ tại địch nhân đồ đao hạ. "Kia, chúng ta mau đem thuốc nổ móc ra, chuyển qua Lạc Phượng Pha đi." Giang Đỉnh vội la lên. "Không còn kịp rồi." Lý Mục Chi lắc đầu. Hắn xoay người, từ trên giá gỡ xuống cái kia thanh phủ đuổi đã lâu chiến đao. "Trường Phong, ngươi quá ủy lại những cái kia kỳ kỳ dâm xảo. Thuốc nổ cũng tốt, cạm bẫy cũng được, kia là thuật. Nhưng đánh trận, giảng cứu chính là thế. Đã hắn muốn đi cao điểm, ta liền để hắn đi." Lý Mục Chi rút đao ra khỏi vỏ, lưỡi đao tại dưới ánh nến phát ra từng tiếng càng long ngâm. "Truyền lệnh." Nguyên bản ôn hòa đại ca hình tượng trong nháy mắt biến mất. Giờ phút này đứng tại Giang Đỉnh trước mặt, là cái kia uy trấn Bắc cảnh 10 năm đại cán quân thần. Tiền quân biến hậu quân biến tiền quân. Hắc Long doanh bất động, xem như đội dự bị. Nhường Triệu Thiết trụ bộ binh doanh, ném đi tất cả trọng tuẫn, chỉ đem vượt đao cùng đoàn mâu, lập tức xuất phát, tiến về Lạc Phượng Pha phía dưới bụi cỏ lau mai phục. "Nhớ kỹ, là mai phục, không phải chặt đánh. Không có ta tướng lệnh, coi như địch nhân đao gác ở trên cổ, cũng không được núp đích. Không cho phép lên tiếng. Ta muốn thả bọn hắn tiến đến. Thả đầy 5000 người, lại đóng cửa." Mưa càng rơi xuống càng lớn, tiếng sấm vang rền, che giấu tất cả tiếng vang. Giang Đỉnh hất lên áo tơi, ghé vào bụi cỏ lau trong nước bùn, toàn thân ướt đẫm, còn đến run lập cập. Ở bên cạnh hắn, là hai vạn tên giống nhau ghé vào trong nước bùn, không nhúc nhích Bắc Lương binh sĩ. Hắn không hiểu, thật không hiểu, tại sao phải đem địch nhân bỏ vào đến? Vì cái gì không cần hỏa pháo anh? Loại này vật lộn, Bắc Lương tân binh làm sao có thể đánh thắng được đại tấn tinh nhuệ? Đúng lúc này, xuyên thấu qua màn mưa, Giang Đỉnh thật thấy được bóng người, đen nghịt bóng người. Đại tấn quân đội quả nhiên tới. Hơn nữa chính như Lý Mục Chi sở liệu, bọn hắn không có đi chỗ nước cạn, mà là lợi dụng đặc thù cầu nổi, ra dây bẻ, tại dòng nước chảy xiết Lạc Phượng Pha cưỡng ép qua sông. Bọn hắn động tác cực nhanh, cực kỳ yên tĩnh. Quân tiên phong đã bỏ lên trên cao điểm, bắt đầu thành lập phòng tuyến. 1000 người, 2000 người, 5000 người. Giang Đỉnh tim nhảy tới cổ rồi. "Tướng quân, còn không đánh sao?" Lại không đánh bọn hắn liền đứng vững gót chân. Giang Đỉnh nhịn không được thấp giọng hỏi bên người Lý Mục Chi. Lý Mục Chi tựa như một khối thạch đầu như thế gục ở chỗ này, tùy ý nước mưa theo gương mặt chảy xuôi. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm cao điểm bên trên kia mặt xoáy kỳ. "Không đổi." Lý Mục Chi thanh âm lạnh đến giống băng. "Chờ bọn hắn thế gây mất." Lại qua thời gian một nén nhang, đại tấn quân tiên phong đã toàn bộ leo lên cao điểm, đến tiếp sau đại bộ đội ngay tại qua sông. Đúng lúc này, nước sông bởi vì mưa to bỗng nhiên tăng gọn, nước chảy xiết sông sai lệnh cầu nổi, đại tấn đến tiếp sau bộ đội xuất hiện một nháy mắt tách rời. Ngay tại lúc này, "Lên!" Lý Mục Chi đột nhiên đứng người lên. Không có dư thừa nói nhảm, không có sục sôi khẩu hiệu, chỉ có một đạo làm cho người hít thở không thông đau quàng, phá vỡ màn mưa. "Giết!" Hai bạn tên mai phục tại bụi cỏ lau bên trong Bắc Lương binh sĩ, như là lòng đất chui ra ác quỷ, trong nháy mắt này đồng thời bạo khởi. Bọn hắn không có phóng tới ngay tại qua sông địch nhân, mà là lao thẳng tới cao điểm bên trên kia 5000 đặt chân chưa ổn tiên phong. đây chính là Lý Mục Chi tính toán. Nửa độ mà kích, kích không phải trong nước người, mà là trên bờ kia tứ cố vô thần một nắm. Chuyện gì xảy ra? Từ đâu tới phục binh? Cao điểm bên trên, đại tấn quan tiên phong hoảng sợ kêu to. Bọn hắn vừa bỏ lên, còn chưa kịp bày trận, liền bị cái này đẩy khắp núi đổi tiếng la giết bao vây. Không cần loạn. Kết trận. Kết trận. Nhưng ở loại này hỗn loạn đêm mưa, tại Lý Mục Chi loại kia tinh chuẩn đến cực hạn cắt chém chiến thuật hạng, kết trận thành hy vọng xa vời. Bắc Lương quân cũng không có giống không có đầu con rồi như thế xông loạn. Tại Lý Mục Chi lệnh kỳ chỉ huy hạng, bọn hắn giống như là một thanh tinh tế dao giải phẫu. Cánh trái xen kẽ, chặt đứt đường lui. Cánh phải bộc đánh, áp suất không gian. Phổ thông. Lý Mục Chi tự mình xách đao, mang theo 500 thân vệ, giống một thanh cái rùi như thế, xuyên thẳng trái tim của địch nhân. Đó là một loại giang đỉnh chưa từng thấy qua phương thức chiến đấu. Không có rực rỡ chiêu thức, không có dư thừa động tác. Lý Mục Chi mỗi một đao vung ra, tất có một người ngã xuống. Hắn xung phong đi đầu, nhưng lại thời điểm duy trì tỉnh táo, không ngừng mà phát ra ngắn gọn chỉ lệnh, xoay trái, thuận lên, đâm. Dưới sự chỉ huy của hắn, hai vạn tân binh vậy mà đánh ra điều khiển như cánh tay cảm giác. Đại tấn kia 5.000 tinh nhuệ, tựa như là bị một cái lưới lớn gắt gao kìm chặt, càng dây rủa càng chặt, cuối cùng bị một chút xíu rào sát hầu như không còn. Mà bên kia bờ sông đại tấn đến tiếp sau bộ đội, chỉ có thể trơ mắt nhìn, bởi vì cầu nổi gãy mất, dòng nước quá mau, bọn hắn không qua được. Sau nửa canh giờ, mưa cạnh, cao điểm bên trên, thời ngang cấp đồng, 5.000 đại tấn tiên phong, toàn quân bị diệt, mà Bắc Lương quân thương vong cực kỳ bé nhỏ. Giang Đỉnh đứng tại trong đống xác chết, nhìn xem cái kia ngay tại lau trên đao vết máu nam nhân, chỉ cảm thấy yết hầu phát khô. Đây là cái kia chỉ có thể nói hoàng mệnh khó vi phạm Lý Mục Chi sao? Đây là cái kia cần hắn dùng hỏa pháo cùng quỷ kế đến bảo hộ đại ca sao? Trường Phong, Lý Mục Chi thu đao vào vỏ, xoay người, trên mặt không có một tia sắc khí, bình tĩnh đến tựa như là vừa luyện công buổi sáng xong. Xem hiểu sao? Cái này Giang Đỉnh nuốt ngụm nước bọn, cái này kêu cái gì chiến thuật? Cái này không gọi chiến thuật. Lý Mục Chi chỉ dưới chân cao điểm, vừa chỉ bên kia bờ sông những cái kia ngay tại bối rối rút lui đại tấn quân đội. Cái này gọi tiết đấu, đánh trận, tựa như đánh cờ. Ngươi dùng hỏa pháo, kia là vén bàn cờ. Mặc dù thoải mái, nhưng đó là chơi xấu. Nếu như trong tay ngươi không có hỏa pháo nữa nha. Lý Mục Chi đi đến Giang Đỉnh trước mặt, giúp hắn đem sai lệch mũ giáp phủ chính. Chân chính danh tướng là muốn tại quy tắc bên trong, dùng đúng tay am hiểu nhất phương thức đánh bại đối thủ. Vũ Văn Thành Đô muốn dùng tập kích bất ngờ, ta liền đoạn hắn tập kích bất ngờ. Hắn muốn cướp cao điểm, ta liền để hắn đoạn. Sau đó tại hắn đắc ý nhất thời điểm, đem hắn chôn ở chỗ này. Cái này kêu là chiến tranh. Giang Đỉnh nhìn xem Lý Mục Chi, trong mắt lần thứ nhất lộ ra chân chính, không còn che giấu sùng bái. Hắn trước kia vẫn cảm thấy chính mình là xuyên việt người, có hiện đại tri thức, là dáng duy đặc kích. Nhưng hắn hiện tại đã biết rõ, tại chính thức chiến tranh nghệ thuật trước mặt, hắn vẫn chỉ là chỉ có thể ném thạch đầu hải tử. Mà Lý Mục Chi là cái kia có thể đem thạch đầu biến thành thiên quân vạn mã đại sư. Tướng quân Giang Đỉnh chắc tay, thật sâu cúi đầu. Lúc này ta là thật phục. Về sau đánh trận chuyện này, ngài chỉ cái nào, ta đánh cái nào. Tuyệt không nói nhảm. Vớt lắm mồm. Lý Mục Chi cười, vỗ vỗ Giang Đỉnh bả vai. Đi, quét dọn chiến trường a. Lý Mục Chi nhìn về phía phương đông, lúc này một vòng mặt trời đỏ đang phá mây mà ra. Một trận chỉ là lễ gặp mặt. Vũ Văn Thành Đô ăn phải cái lô bốn, lần sau lại đến chính là chân chính quyết chiến. Đến lúc đó ta cần ngươi chân lý, ngươi cũng cần ta tiết tấu. Huynh đệ chúng ta liên thủ, khả năng đem đầu này đại tấn Đắc Long hoàn toàn đè chết tại Hát Thủy Hà bên trong. Dương Quang vẩy vào Lý Mục Chi trên thân, cho hắn kia thân màu đen áo vải dắt lên một lớp viền vàng. Giang Đỉnh nhìn xem cái bóng lưng kia, trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cỗ hào khí. Có đại ca như vậy ở phía trước đỉnh ấy, hắn cái này làm tiểu đệ, liền xem như đem thiên đâm cho lỗ thủng, dường như cũng không cái gì tốt sợ. Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng vỗ bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đường giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 51, vũng bùn bên trong ba thanh kiếm chương 51, vũng bùn bên trong ba thanh kiếm mưa mặc dù ngừng, nhưng là phượng pha dưới bụi cỏ lau bên trong, vẫn như cũng là một mảnh bùn náo đường. Trong không khí tràn ngập một cỗ thổ mùi tanh cùng mùi máu tươi. Vài con quạ đen tại tầng trời thấp xoay quanh, dường như đang chờ đám này hai cước thú rời đi, tốt hưởng dụng bọn chúng thịnh yến. Bụi cỏ lau chỗ sâu điểm nhẹ. Điểm nhẹ. Người bại gia đồ chơi. Thiết đầu một bàn tay đập vào một cái tân binh trên nó, đau lòng đến run rẩy. Đây chính là đại tấn bách phu trưởng hộ tâm kính. Thuần đồng. Ngươi dùng xà ben cứng rắn lại ra. Hoạch bỏ ra còn thế nào bán ra tốt. Thiết đầu hiện tại là Hắc Long doanh hậu cần quan, cũng là nổi danh bắt cổ chảy ra nước. Trong mắt hắn, trên đất không phải thi thể, vậy cũng là nguyên một đám hành tẩu thỏi bạc. Đầu nhi, cái này người chết quá nặng, hãm trong bùn, kéo không động a. Tân binh ủy khuất lau mặt một cái bên trên bùn. Kéo không động liền đảo. Đào không ra liền đem thịt loại bỏ. Thiết đầu hùng hùng hổ hổ ngồi xổm người xuống, tự thân lên tay. Cái kia đánh cắp sát đại thủ, giờ phút này linh hoạt như là thêu hoa đại cô đường, hai ba lần liền giải khai trên thi thể giáp trụ, đem kia một thân còn mang theo nhiệt độ cơ thể áo giáp lột xuống tới. Hắc, thế tốt. Thiết đầu dùng góc áo xoa xoa giáp phiến, nghe kia tiếng vang lanh lảnh, trên mặt lộ ra si hán giống như nụ cười, trở về nấu lại một chút, cho hạt tử đánh đem mới đao. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng huýt. Là Lang Cửu. Tiểu tử này hiện tại là trinh sát đội đội trưởng. Hắn ngồi xổm ở một lùm cỏ lau đằng sau, trong tay cầm ngược lấy cái kia thanh mang tính tiêu chí tam lăng quân thứ, giống con cảnh giác chó chuối. Thiết Đầu, đừng ở nơi tham tiền. Có điểm gì là lạ? Lang Cửu thấp giọng. Thế nào? Thiết Đầu mang theo đại truy đi tới, chân đạp tại trong nước bùn, ba kít vang. Nơi này quá yên lặng. Lang Cửu chỉ trước mặt một mảnh khu nước sâu. Nơi đó cỏ lau rậm rạp, chừng cao cỡ một người. Vừa rồi bên kia có chim nước bay lên, lại hạ xuống. Nếu là không ai, chim nước sẽ không kinh. Nếu là nhiều người, chim nước không dám rơi. Điều này nói rõ, bên trong cất giấu vật sống, mà lại là kìm nén bực bội vật sống. Vật sống. Hạt Tử không biết lúc nào thời điểm cũng sờ soạn tới. Hắn mặc dù thiếu một con mắt, đi đứng cũng không lưu loát, nhưng lỗ tai so chó còn linh. Hắn nghiêng đầu, cái tia độc nhãn có chút nheo lại, lỗ tai giật giật. Gió thổi qua cỏ lau tiếng xào xạc bên trong, xen lẫn một tia cực nhẹ hơi, giống như là phá phong tương như thế tiếng thở dốc. Có người. Hạt Tử kết luận nói, mà lại là bị trọng thương cao thủ. Hô hấp loạn, nhưng nhịp tim rất có lực. Là kẻ khó chơi. Ba người liếc nhau. Đây là một loại trường kỳ tại trong đống người chết lăn ra đây ăn ý tân binh đạn tử đều lui ra phía sau. Thiết Đầu khẽ quát một tiếng, đem trong tay đồng hộ tâm kính hướng trong ngực một thăm dò, xúc lên trôi này nặng 80 cân đại thiết truy. Lang Cửu, người trái bên cạnh. Hạt Tử, người bên phải. Lao Tử chính diện đi chiếu cố hắn. Nếu là dám sát chết vùng dậy, Lao Tử đem hắn nện thành bánh thịt. Ba người hiện lên tam giác hình chữ, chậm rãi hướng kia phiến bụi cỏ lao tới gần. Không khí ngột ngạt tới cực điểm. Nước bùn tràn qua đầu gối, mỗi đi một bước đều muốn bỏ ra rất nhiều sức lực. 10 bước, 5 bước, 3 bước. Ngay tại Thiết Đầu chuẩn bị nâng truy một cái mắt. Soạt. Bình tĩnh mặt nước đống nhiên nổ tung. Một đạo hắc ảnh như là báo đi săn theo đáy nước thoát ra. Quá nhanh. Nhanh đến mức liền Lang Cửu đều không thấy rõ mặt của hắn, chỉ thấy một đạo sáng như tuyết đao quang, thẳng đến Thiết Đầu mặt mà đến. Đó là một thanh đại tấn chế thức của đao, nhưng ở trong tay người kia, lại mau đến giống như là một đạo thiểm điện. Ken. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thiết Đầu căn bản không kịp tránh. Hắn chỉ có thể dựa vào bản năng, cầm trong tay đại thiết truy đi lên một khung. Tia lửa tung tóe. Thiết Đầu chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, hổ khẩu đánh rách tả tơi, cả người bị đánh đến ngã về phía sau, đặt mông ngồi ở trong nước bùn. Khí lực thật là lớn. Thiết Đầu kinh hô. Bóng đen kia một kích không trúng, cũng không có ham chiến, mà là mượn lực trên không trung một cái xoay người, mũi chân đặt lên cỏ lau cán bên trên, giống con đại điểu như thế nhào về phía bên phải Hạt Tử. Kia là đại tấn thiên tướng, cũng là tứ phẩm vũ phu cao thủ. Chết Hạt Tử. Coi chừng. Lang Cửu giống to, trong tay quân thứ rời khỏi tay, đâm thẳng người kia hậu tâm. Thiên tướng kia đầu cũng không quay lại, trở tay một đao đập bay quân thứ, đao thế không giảm, như cũng bổ về phía Hạt Tử. Hạt Tử không có tránh, hoặc là nói, hắn cái kia quẻ chân nhường hắn căn bản trốn không thoát, nhưng hắn cũng không có nhắm mắt. Cái kia độc nhãn bên trong lóe ra một loại lao binh cao đặc hữu tàn nhẫn cùng xảo trá. Ngay tại lưỡi đao sắp chém trúng cổ của hắn một mấy mắt, Hạt Tử đông nhiên há miệng ra. Phúc. Một ngụm nồng đậm tới cực điểm rượu sương mù, kia là giang đỉnh cho hắn cao độ tinh khiết cồn, dùng để trừ độc, đối với thiên tướng kia ánh mắt phun ra ngoài. Cùng lúc đó, Hạt Tử trong tay cây châm lửa nhoáng một cái. Oeng. Rượu sương mù trong nháy mắt bị nhét lửa, biến thành một đầu hỏa long, lao thẳng tới thiên tướng mặt. A. Thiên tướng hét thảm một tiếng, ánh mắt bị lửa thiêu đốt, nguyên bản tất sát một đao lệch mấy phần, chém vào Hạt Tử trên bờ vai. Huyết quang bắn ra, nhưng Hạt Tử liền hừ đều không có hừ một tiếng. Hắn gắt gao ôm lấy thiên tướng đùi, giống con chó điên như thế há mồm liền cắn. Lang Cửu, đâm hắn thận. Hạt Tử mơ hồ không rõ mà quát, kỳ thật không cần hắn hô. Tại thiên tướng ánh mắt bị ngăn trở, động tác đình trệ trong nháy mắt đó, Lang Cửu đã giống như quỷ mị kéo đi lên. Trong tay hắn không có đao, vừa rồi ném đi, nhưng hắn có răng, có móng tay, còn có một thanh dự bị dao găm. Lang Cửu trực tiếp nhảy tới thiên tướng trên lưng, hai chân kéo chặt lấy eo của hắn, dao găm trong tay đối với thiên tướng khôi giáp chỗ nối tiếp khe hở, hung hăng đâm xuống. Phốc phốc, một đao kia đâm vào sau lưng. Thiên tướng đau đến cuồng hống, nội lực bộc phát, muốn đem trên người hai người đánh bay. Nhưng hắn làm không được, bởi vì còn có người thứ ba. Cho lão tử nằm xuống. Thiết Đầu theo trong nước bùn bò lên. Mặt mũi hắn tràn đầy là bùn, trong mắt đỏ bừng. Hắn xoay tròn cái kia thanh 80 cân đại truy, đã dùng hết khí lực toàn thân, đối với thiên tướng ngực, hung hăng đập xuống. Đông. Đây là một tiếng làm người sợ hãi trầm đụng, tựa như là trong chùa miếu đụng tiếng chuông. Thiên tướng hộ tâm kính trong nháy mắt lom xuống dưới, cả người giống như là bị xe lửa đụng như thế, bay ra về phía sau xa ba trượng, nặng nề màn đện vào bụi cỏ lau chỗ sâu. Rốt cuộc không một tiếng động. Sau cơn mưa dương quang, xuyên thấu tầng mây đổ xuống tới, bụi cỏ lau bên trong một mảnh hỗn độn. Hạt Tử che lấy trên bờ vai vết thương, đau đến nghe răng trợn mắt, mẹ nó, cháu trai này sức lực thật to lớn, lao tử xương cốt kém chút gãy mất. Lang Cửu theo trong nước bùn đứng lên, phun ra một búng máu tử, chạy tới kiểm tra Hạt Tử thương thế. Không có việc gì, không có làm bị thương xương cốt, chính là vết thương da thịt. Lang Cửu thuần thục từ trong ngực móc ra kim sang dược, cho Hạt Tử giải lên. Hạt Tử thúc, ngươi vừa rồi chiếc kia lửa phun thật tuyệt à? Học với ai? Cùng tham quân học đấy chứ. Hạt Tử đau đến giật giật, vẫn không quên quát lác, cái này tiêu là cái kia. Vật lý công kích thêm ma pháp công kích. Bên cạnh, Thiết Đầu sách theo đại truy, đi tới cái kia thiên tướng bên cạnh thi thể. Thiên tướng kia đã chết, ngực sụp đổ một khối lớn, nội tạng đoán chừng đều nát. Nhưng hắn trong tay còn gắt gao cầm cây đao kia. Là Hạt Tử. Thiết Đầu thở dài, ngồi xổm người xuống, muốn đem cây đao kia lấy xuống. Nhưng này thiên tướng ngón tay cứng ngắc, căn bản tách ra không ra. Thiết đầu do dự một chút, không có giống thường ngày như thế trực tiếp chặt tay, mà là từng cây mà lấy tay chỉ đẩy ra, lấy xuống đao. Đao này không tệ, bách luyện thép. Thiết đầu thanh đao lau sạch sẽ, đeo ở hông, sau đó từ trong ngực móc ra một cái hắc diện mô, đặt ở thiên tướng bên cạnh thi thể. Tiếp sau đầu thai, đường đến Bắc Lương. Nơi này người đều nghèo đến điên rồi, mệnh cứng rắn. Ba người lẫn nhau đỡ lấy, đi ra bụi cỏ lau. Bên bờ, Tất Lạc Cách đang mang theo một đội tân binh lo lắng chờ đợi. Nhìn thấy ba người máu me khắp người đi ra, sói con vành mắt đỏ lên, vọt lên. Hạt Tử thúc, Thiết đầu thúc, các ngươi khóc cái gì? Hạt Tử một bàn tay đập vào hắn trên trán, mặc dù tay có chút run rẩy, lão tử còn chưa có chết đâu. Nhanh, có rượu hay không? Cho lão tử làm một ngụm, đau chết. Tất Lạc Cách vội vàng đưa qua túi nước, chỉ có nước, tham quân không cho mang rượu tới. Không có tí sức lực nào. Hạt Tử niết miệng, nhưng vẫn là tiếp nhận túi nước rót một miệng lớn. Hắn nhìn phía xa đang đánh quét chiến trường các minh đệ, lại nhìn một chút bên người hai cái này đồng sinh cộng tử chiến hữu. Lang Cửu, Thiết Đầu, thế nào? Chúng ta vừa rồi kia một hùng, đánh cho kiểu gì? Loạn. Lang Cửu bình luận, nếu là tham quân tại, khẳng định mắng chúng ta không có phối hợp. Loạn sợ cái gì? Thiết Đầu niết miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm dính lấy máu rõ ràng răng. Chỉ cần có thể được, loạn quyền còn có thể đánh chết lao sư phụ đầu. Chúng ta mặc dù không phải lý tướng quân như thế quân thần, cũng không phải tham quân như thế yêu nghiệt, nhưng chúng ta là Bắc Lương binh. Là binh, phải có binh dạng. Gặp phải kẻ khó chơi, bất kể hắn là ai, làm liền xong rồi. Ba người nhìn nhau cười một tiếng. Một phút này, trời chiều chiếu vào bọn hắn tràn đầy bùn ô cùng vết máu trên mặt. Bọn hắn không còn là tử tù, không còn là tiểu đâu, không còn là tàn phế. Bọn hắn là trên vùng đất này, cứng rắn nhất sống lưng. Cái này chính là Bắc Lương binh sĩ. Đề cử chuyện hot, Thần Hào Chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận ạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám của chúng, khen thưởng thêm một ước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra Thần Hào cả đời. Chương 52, Diêm Vương tốt thấy, tiểu quỷ khó chơi chương 52, Diêm Vương tốt thấy, tiểu quỷ khó chơi trời chiều cuối cùng một vệ dư huy bị hổ đầu thành tường thành nuốt hết. Theo công xưởng tan tầm tiếng chuông gõ vang, tòa này sắt thép cự thú giống như thành thị tháo xuống ban ngày dữ tợn, đổi lại một bộ tràn đầy khói lửa khuôn mặt. Hạnh phúc hạng chợ đêm, đèn đuốc như rồng. Nhưng cái này náo nhiệt là thuộc về bất tính. Tại âm u góc ngõ, ba đạo bóng đen như là dung nhập bóng đêm mà dọn, lặng yên không một tiếng động trượt vào đám người. Bọn hắn đi rất chậm, bước nhiều lần hoàn toàn nhất trí, thậm chí liền hô hấp tiết tấu đều điều chỉnh tới cùng nhiều lần. Trên người bọn họ mặc bình thường nhất lưu dân vải thô áo, trên mặt lau xám, thậm chí còn cố ý cong phá bao tải. Chậm nhìn, đây chính là ba cái vừa tan tầm cổ lực. Nhưng nếu như ngươi nhìn kỹ ánh mắt của bọn hắn, liền sẽ phát hiện nơi đó không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, chỉ có giống cá chết như thế lạnh lùng cùng đối với sinh mạng coi thường. Đây là đại tấn ảnh vệ vương bài, danh hiệu tham lang phá quân thất sát. Bọn hắn nhiệm vụ tối nay chỉ có một cái, chui vào tổng trưởng phòng, thiêu hủy tất cả vật tư danh sách, ám sát cái kia trưởng khống Bắc Lương mạch máu kinh tế nữ nhân, Triệu Lạc. Chợ đêm mì hoành thánh bảy ba người tuyển một cái cực giai chỗ ngồi xuống. Nơi này là chợ đêm góc chết, phía sau là tường, bên trái là rút lui đường tắt, ngay phía trước cách ba đầu đường phố, liền có thể nhìn thấy kia tòa nhà đèn đuốc sáng trưng tổng trưởng phòng. Lão bản, ba chén mì hoành thánh. Tham lang giảm thấp xuống vành nón, thanh âm khàn khàn, mang theo thuần chính Bắc địa khẩu âm, hiển nhiên làm qua bài tập. Mì hoành thánh rất nhanh bưng lên, nóng hôi hổi, tung bay cơm cuộn rong biển cùng tôm khô mùi thơm. Nhưng ba người không hề động đũa, bọn hắn chỉ là ngồi lặng lặng, tay giấu ở dưới đáy bàn, trong tay áo trượt ra dao găm dán cổ tay, băng lãnh mà an tâm. Đại ca, có chút không đúng. Bên trái thất sát bờ môi khẽ nhúc đích, dùng phúc ngữ truyền âm, nơi này quá sạch sẽ. Ân. Tham lang ánh mắt cụ xuống, người nơi này trong ánh mắt không có sợ hãi. Lưu dân không nên là cái dạng này. Cẩn thận một chút, khả năng có trá. Đúng lúc này, một cái con phá dự tường, cầm trong tay đem phá bổ phiến lao đầu, lắc lắc cung dung đi đi qua. Hắn đi được thất tha thất để, giống như là uống nhiều quá, đặt mông an vị tại ba người đối diện chỗ trống. Ai u? Chen chen a. Lao hoàng ở rượu, đem cái kia tràn đầy tràn dầu cái hòm thuốc hướng trên bàn vừa để xuống, vừa vặn chặn Tham Lang nhìn về phía tổng trướng phòng ánh mắt. Tham Lang ánh mắt trong nháy mắt phát lạnh, nhưng hắn không hề động, chỉ là như cái sợ phiền phức khổ lực như thế, không đúng mà cầm chén trở về rụt rụt. Lao nhân gia, cái bàn này rộng rãi, ngài ngồi bên kia đi thôi. Phá Quân bồi khuôn mặt tươi cười nói rằng, tay cũng đã tại trong tay áo nắm chặt chuôi đao. Bên kia gió lớn, thổi đến ta cái này lao thấp khớp đau. Lão hoàng cũng không khách khí, thuận tay theo Tham Lang trong chén cầm đĩa, động tác này cực nhanh, Tham Lang vậy mà không có kịp phản ứng, múc một ngụm canh uống. Chậm chậm, phai nhạt. Lão hoàng lắc đầu, cặp kia đôi mắt giản mua vận đục đột nhiên chết nhìn chòng chọc Tham Lang. Hậu sinh, các ngươi cái này mì hoành thánh không ăn, là bởi vì không đói bụng đâu. Còn là bởi vì sợ cái này trong canh có độc, hỏng các ngươi trong bụng khẩu khí kia. Tham Lang trái tim đột nhiên nhảy một cái. Người trong nghề, nội gia cao thủ đang hành động trước, vì bảo trì thân pháp linh động cùng khí cơ tinh khiết, bình thường sẽ cấm ăn. Lão nhân này liếc mắt một cái thấy ngay. Lão nhân ra nói bừa. Tham Lang mặt không đổi sắc, nở nụ cười hàm hậu cười, bọn ta là vừa tan tầm, mệt mỏi quá mức, ăn không vô. Lúc này đi, lúc này đi. Nói, ba người liền phải đứng dậy. Chậm rãi. Lão hoàng trong tay quạt hương bổ nhẹ nhàng hướng trên bàn để ép. nhìn như nhẹ nhàng để ép, tấm kia gỗ thật cái bàn vậy mà phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt âm thanh. Ba người chỉ cảm thấy một cỗ vô hình áp lực che đậy xuống tới, vậy mà nhất thời đứng không dậy nổi. Đã tới, cũng là duyên phận. Lão Hoàng cười híp mắt nhìn xem bọn hắn, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Ta nhìn ba vị ấn đường tỏa sáng, hai mắt có thần, nhất là vị đại ca này, lão Hoàng chỉ vào Tham Lang tay. Chiêu này kén, dáng dấp thật là kỳ quái, a chúng ta khổ lực, kén sinh trưởng ở lòng bàn tay cùng ngón tay. Có thể ngài cái này kén, thế nào sinh trưởng ở hổ khẩu cùng ngón trỏ cơ lọ xẹt bệ ta đâu? Cái này không giống như là Nam Quốc, giống như là cầm đao. Không khí trong nháy mắt ngưng kết. Trung quanh tiếng huyên náo phảng phất tại giờ phút này đi xa. Cái này nho nhỏ bản bông, thành tu la chàng. Tham Lang không còn ngụy trang. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia mắt cá chết bên trong bộ phát ra kinh người sát ý lao giả, nhãn lực không tệ. Tham Lang thanh âm biến băng lãnh, đã nhìn ra, vậy cũng đừng trách chúng ta tâm oan. Tiếp sau đầu thai, nhớ kỹ bất lo chuyện người. Thử, dưới bàn truyền đến cực kỳ nhỏ cơ lọ so âm thanh. Kia là tụ tiễn trở phân phó thanh âm. Biệt giới a. Đối mặt cái này tất sát cục diện, lão Hoàng lại không có chút nào hoảng. Hắn chậm rãi từ trong ngực móc ra một cái tiểu tư bình, đặt lên bàn. Ba vị là đại tấn tới a. Có phải hay không cảm thấy các người võ công cao, giết ta lão già hoảng hẹm này cùng giết gà dường như. Nhưng các ngươi quên sự kiện. Lão Hoàng chỉ chung quanh. Nơi này là Bắc Lương. Tại Bắc Lương, giết người không cần đao. Dùng cái gì? Phá Quân vô ý thức hỏi một câu. Dùng. Giọng. Lão Hoàng đống nhiên hít sâu một hơi, dồn khí đan điền. Ngay tại Tham Lang trong tay tụ tiễn bắn ra một máy mắt, lão Hoàng đột nhiên đem cái bàn vấn lên. Soạt. Nóng hổi mì hoành thánh canh băng tứ phía, chặn tụ tiễn ánh mắt. Ngay sau đó, lão Hoàng kia phá la giống như tiếng nói, bạo phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, bắt chụp a. Có đại tấn gian tế muốn đốt chúng ta kho lúa, muốn trộm chúng ta công phiếu cuốn vợ a. Cái này một tiếng nói, quá độc. Hắn không có gọi giết người cũng không hô cứu mạng. Hắn kêu là kho lúa cùng công phiếu. Đối với đám này vừa mới được sống cuộc sống tốt lưu dân mà nói, hai thứ đồ này chính là mệnh căn của bọn hắn, là vậy ngược của bọn họ. Ông, toàn bộ chợ đêm trong nháy mắt nổ. Nguyên bản ngay tại An Mỹ, Huyên Thuyên, Mang Hải Tử dân chúng, nghe được câu này đốt kho lúa trong mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Cái gì? Đốt kho lúa? Đại tấn cầu tặc. Dám động lao tử bắt cơm. Giết chết bọn hắn. Tham Lang ba người còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác chung quanh tia sáng tối xuống. Vô số đạo tràn đầy cừu hận cùng sát ý ánh mắt, theo bốn phương tám hướng bắn tới. Đại ca, cái này thất sắc nhìn xem chung quanh những cái kia cầm băng ghế, dao phay, rất trí nhiệt cái thìa tử bay quanh đám người, tay cầm đao lại có điểm run. Cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Dựa theo kịch bản, lúc này bách tính không phải hẳn là thét chói tai vang lên chạy trốn sao? Vì cái gì đám này đều dân xem bọn hắn ánh mắt, so nhìn cựu nhân giết cha còn hung ác. Giết ra ngoài. Tham Lang dù sao cũng là đỉnh cấp tử sĩ, quyết định thật nhanh. Những người cản đường chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao trong tay ra khỏi vỏ, mang theo một màn hàn quang, thẳng đến ngăn khuất trước mặt một cái. Bán thịt heo đồ tể. Hắn thấy, một đao kia đủ để đem cái này heo mập như thế đồ tể chém thành hai khúc, sau đó chấn nhiếp toàn trường. Nhưng mà, hắn sai. Cái kia đồ tể căn bản không có tránh. Hắn nhìn xem cây đao kia, trong mắt tất cả đều là hung quang, dám đoạt lao tử công phiếu. Lao tử chặt ngươi. Ken. Đồ tể trong tay hai thanh dao róc xương giao nhau, vậy mà mạnh mẽ giữ lấy Tham Lang tất sát một đao. Mặc dù đồ tể bị chấn động đến hổ khẩu máu chảy, nhưng hắn một bước không có lui. Các hương thân, cháu trai này sức lực lớn, cùng tiến lên a. Đồ tể quát, lên a. Một tiếng này giống, hoàn toàn dẫn nổ thùng thuốc nổ. Bên cạnh bán mì lao trương, một bầu nóng hổi mì nước trực tiếp dội cho đã qua. Mẹ ngươi chứ đại tần chó. Một cái ngay tại nạp đế giày đại đường, trong tay cái rủi chuyên môn hướng phá quân trên mông đâm, để ngươi đốt kho lúa, để ngươi xấu lương tâm. Một đám vừa tan tầm thợ mỏ, vung lên thủng sắt cùng cào đầu, giống đóng cọc như thế đập xuống. Những ngày an nhàn của chúng ta vừa mới bắt đầu, ai cũng đừng nghĩ hủy nó. Thế này sao lại là giang hồ ẩu đả? Đây chính là một trận chiến tranh nhân dân. Tham Lang ba người mặc dù võ công cao cường, nhưng cái này dù sao cũng là hẹp ngõ nhỏ, không thi triển được. Hơn nữa đám này bách tính hoàn toàn không muốn sống. Ngươi chém hắn một đao, hắn ôm lấy chân của ngươi liền cắn. Ngươi đá hắn một cước, đằng sau bảy, tám cái tay liền tóm lấy ngươi tóc, lỗ tai, dây lưng quần. Buông tay. Điều dân. Buông tay. Thất sát bị mấy cái bác gái đè xuống đất, mặt đều bị bắt bỏ ra, tuyệt vọng gào thét. Đây là đại tấn ảnh vệ. Ta xem là chuột chạy qua đường a. Lão Hoàng đã sớm trốn đến phía ngoài đoàn người vây, cầm trong tay đem hạt dưa, một bên gặm một bên lời bình. Chật chật, chiêu này hầu tử thâu đảo dùng không tệ, đủ hung ác. Ai đu, vị tia đại tẩu, đừng chỉ dùng tay cào a, dùng giang. Đối. Cắn lỗ thai hắn. Một khắc đồng hồ sau. Làm Giang Đỉnh mang theo Hắc Long doanh đội tuần tra lúc chạy đến, chiến đấu đã kết thúc. Ba cái trên giang hồ làm cho người nghe tin đã sợ mất mật đỉnh tiêm thích khách, giờ phút này giống như ba đầu giống như chó chết, bị trói gô buộc dán tại cột đèn đường bên trên. Trên người bọn họ không có một khối thịt ngon, quần áo bị xé thành đầu, trên mặt tất cả đều là dấu dày, dấu răng tử, còn có dao héo. Thảm nhất chính là Tham Lang, miệng bên trong còn đút lấy một cái. Xú miệt tử. Cái này là ai làm? Tất Lạc Cách đi theo Giang Đỉnh sau lưng, nhìn xem cái này thảm thiết cảnh tượng, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình thủ đoạn đủ hung ác, không nghĩ tới đám này nhìn trung thực bách tính ác hơn. Ai làm? Giang Đỉnh chỉ chung quanh những cái kia còn tại tức giận bất bình, thậm chí tại lẫn nhau nói khoác vừa rồi chiến tích bách tính. Là dân tâm làm. Giang Đỉnh đi đến cái kia đồ tể trước mặt, nhìn xem hắn còn tại máu chảy tay. Đau không?
Không đau.
Thang quân. Đồ tể nhếch miệng cười một tiếng, nắm tay tại tạp dề bên trên xoa xoa, chỉ cần chúng ta kho lúa không có việc gì, cái tay này phế đi đều trị. Giang Đỉnh hít sâu một hơi. Hắn xoay người, đối với dân chúng chung quanh thật sâu không người chào. Các hương thân, bị sợ hãi. Giang Đỉnh ở chỗ này cảm ơn đại gia. Đêm nay tất cả đạo thủ, mỗi người thưởng ngân 1-2. Cái kêu ban thịt đại ca, thưởng 10 lượng. Chị thương tiền, phủ tướng quân toàn bao.
Giống.
Tiếng hoan hô vang lên lần nữa. Giang Đỉnh ngẩng người lên, đi đến ba cái kia toi thóp thích khách trước mặt, đưa tay nổ xong tham lang miệng bên trong sú miệng tử. Khu cụ cụ tham lang ho kịch liệt tấu lấy, ánh mắt tan rã.
Ngươi,
ngươi thắng.
Nhưng
đại tấn 50 vạn đại quân, sớm muộn sẽ san bằng nơi này san bằng. Giang Đỉnh cười, cười đến rất lạnh. Hắn chỉ vào chung quanh những cái kia ánh mắt kiên nghị bất tính. Ngươi xem một chút bọn hắn, ngươi cảm thấy Vũ Văn Thành đâu coi như tới, hắn có thể giết sạch được cái này toàn thành lòng người sao? Trở về nói cho người chủ tử.
Bắc Lương không phải một tòa thành.
Bắc Lương là một đám không muốn chết, muốn sống đến người càng tốt hơn. Ai không cho chúng ta sống, chúng ta liền để hắn chết.
Giang Đỉnh phất phất tay.
Cơm điếc, đem bọn hắn buông ra.
Đừng giết chết, rửa sạch xe điểm, treo ở cửa thành đi.
Ta muốn để tất cả mọi người biết, tại Bắc Lương, chọc quan phủ có lẽ còn có thể sống, nhưng chọc dân chúng cái kia chính là muốn chết.
Gió đêm thổi qua,
đen đuốc ra rời chỗ, Giang Đỉnh bóng lưng lộ ra cao lớn lạ thường. Mà trận này nhìn như hoang đường nháo kịch lại thành Bắc Lương quân dân tâm bên trong cứng rắn nhất một khối nền tảng.
Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống.
Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trường vỗ bay.
Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện.
Dân mạng kinh hô, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên.
Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên?
Tu cái gì tiên?
Đại gia phải tin tưởng khoa học.
Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi.
Chương 53, bọn hắn vì cái gì không trốn?
Chương 53, bọn hắn vì cái gì không trốn?
Đại tấn Hắc Thủy Hà đại doanh đêm đã rất sâu, nhưng chủ soái đại trướng đèn đuốc như cũ tươi sáng. Vũ Văn Thành Đô cũng không có ngủ. Hắn người mặc món kia tượng trưng cho đại tấn tối cao vinh quang tơ vàng bản long giáp ngồi ngay ngắn ở hồ bị soái ủy bên trên, trong tay cầm một khối màu trắng ti chủ, ngay tại cực kỳ chậm chạp, cực kỳ cẩn thận lau sạch lấy binh khí của hắn, phượng sĩ lưu kim đường. Ngoài trướng, 50 vạn đại quân doanh trại quân đội liên miên hơn 10 dặm, nhìn không thấy cuối.
Binh lính tuần tra tiếng bước chân như là sấm rền, mang theo một cỗ làm cho người hít thở không thông túc sát. Đây là tuyệt đối lực lượng,
là đủ để nghiền nát bất kỳ thành trì dòng lũ sắt thép.
Nhưng Vũ Văn Thành Đô trong lòng lại cũng không an tâm.
Giờ gì?
Hắn đột nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp như trùng.
Bẩm đại soái, giờ xỉu ba khắc.
Thân binh tại ngoài trướng cung kính trả lời.
Vũ Văn Thành Đô tay dừng lại một chút.
Giờ xỉu ba khắc.
Dựa theo kế hoạch, ba cái kia ảnh vệ hiện tại cũng đã đắc thủ.
Triệu Lạc vừa chết, Bắc Lương hậu cần liền sẽ tê liệt.
Phong thu chi một đốt, cái kia cái gọi là công phiếu hệ thống liền sẽ sụp đổ.
Chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi là hắn nghĩ sâu tính kỹ sau sát chiêu.
Hắn cũng không trông cậy vào ba tên thích khách có thể diệt Bắc Lương, hắn muốn là loạn.
Chỉ cần hổ đầu thành loạn, dù là chỉ loạn một đêm, hắn 50 vạn đại quân liền có thể thừa cơ qua sông, một lần hành động dẹp yên tòa kia nhường hắn nhiều lần kinh ngạc phá thành.
Báo.
Đúng lúc này, một tiếng thê lương thét dài phá vỡ bầu trời đêm.
Không phải báo tin vui tiếng còi,
kia là tràn đầy hoảng sợ cùng hốt hoảng tiêu thảm.
Đại soái,
về,
trở về,
ảnh vệ trở về.
Vũ Văn Thành Đô đột nhiên đứng người lên, trong tay phượng sĩ lưu kim đường phát ra một tiếng vụ vụ.
Đắc thủ.
Hắn nhanh chân đi ra doanh trướng. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy cửa doanh một màn kia lúc, vị này thân kinh bắt chiến, Thái Sơn sụp ở trước mà sắc không đổi đại tấn quân thần, con ngươi đột nhiên có rút lại thành to bằng mũi kim.
Hắc Thủy Hà bãi sông bên trên, ngừng lại một chiếc tiểu một bè.
Bè gỗ bên trên, cũng không có đứng đấy người,
mà là quỷ ba cái.
Không biết là người hay quỷ đồ vật.
Kia là hắn vương bài ảnh vệ, tham lang, phá quân, thất sát.
Giờ phút này, bọn hắn bị đào đến chỉ còn lại quần cục, trói gỗ buộc, toàn thân tím xanh, xương giống như đầu heo.
Nhất châm trọng là, trên cổ của bọn hắn đều treo một khối tấm bảng gỗ. Phía trên dùng đỏ tươi sơn viết vài cái chữ to, đại tấn đặc sản, tống tài đồng tử cái này trùng quanh đại tấn các tướng lĩnh hít sâu một hơi.
Đây chính là ảnh vệ a,
là có thể ở đại nội hoàng cung tới lui tự nhiên đỉnh tiêm cao thủ.
Thế nào bị đánh thành bộ này đức hạnh?
Ai làm?
Vũ Văn Thành Đô đi đến bệ gỗ trước, thanh âm lạnh đến có thể đem nước sông đông cứng.
Là Lý Mục Chi tự mình ra tay.
Vẫn là cái kia câm điếc cử hán.
Hắn thấy, có thể đem ba người này bị thương thành dạng này, bắt sống, đối phương ít nhất phải xuất động 10 cái cùng cấp bậc cao thủ, hoặc là vận dụng đại quân vây quét.
Vì gối ở giữa tham lang khó khăn ngẩng đầu,
miệng của hắn sưng giống hai cây lạp xưởng, ánh mắt chỉ còn lại một đường nhỏ.
Lớn.
Đại soái tham lang thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, đó là một loại tín ngưỡng sụp đổ sau tuyệt vọng.
Không,
không phải Lý Mục Chi,
cũng không phải quân đội kia là ai.
Vũ Văn Thành Đô hét to.
Là
bán thịt,
bán mỹ huỳnh thánh.
Còn có
nạp đế giày lao nương môn toàn trường tĩnh mịch,
chỉ có gió đêm thổi qua tinh kỳ phần phật âm thanh.
Vũ Văn Thành Đô ngây ngẩn cả người,
phía sau hắn hơn 10 người bạn phu trưởng cũng ngây ngẩn cả người.
Bán thịt,
nạp đế giày,
ngươi đang nói bậy bạ gì đó?
Vũ Văn Thành Đô một thanh nắm chặt tham lang tóc, đem hắn tấm kia thảm không nỡ nhìn mặt nhấc lên, ngươi chúng thuốc mê,
vẫn là điên rồi.
Một đám tay không tấc sắt bách tính, có thể đem các ngươi đánh thành dạng này. Đại soái, là thật bên cạnh thất sát khóc đến như cái hài tử, bọn hắn
không sợ chết ta. Cái kia bán mì cầm canh nóng dội ta, đứa trẻ kia cầm can diện trượng đánh ta, bọn hắn tựa như chó điên, căn bản không quan tâm mạng của mình, bọn hắn nói, ai dám động đến bát ăn cơm của bọn hắn liền giết hai cả nhà. Vũ Văn Thành Đô chậm tay chậm vung lòng ra, tham lang giống một đám bùn nhão như thế tê liệt trên mặt đất. Vũ Văn Thành Đô đứng thẳng người, ánh mắt vượt qua Hát Thủy Hà, nhìn chằm chằm bờ bên kia tòa kia ở trong màn đêm như ẩn như hiện hồ đầu thành. Hắn cảm giác một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn không sợ Lý Mục Chi đao, cũng không sợ Giang Đình Pháo, bởi vì kia là quân đội, là thấy được sợ được địch nhân. Nhưng hắn sợ cái này, bách tính không sợ chết. Tại hắn mấy chục năm chinh chiến kiếp sống bên trong, đại càn bách tính là dạng gì? Là mềm yếu, là tự tư, là nhìn thấy đại tấn cờ xí liền sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chỉ lo chính mình chạy trối chết dê. Nhưng bây giờ, dê biến thành lang. Vì bảo vệ cái kia cái gọi là Bắc Lương, vì bảo vệ cái kia Giang Đỉnh, bọn này dê cũng dám đối hung mãnh nhất sư tử lộ ra răng nanh. Giang Đỉnh Vũ Văn Thành Đô tự lẩm bẩm, ngón tay chăm chú chế trụ băng lãnh lang can. Ngươi đến cùng cho đám người này rót cái gì thuốc mê? Ngươi làm như thế nào? Nhường một đám lưu dân biến thành so tử sĩ còn đáng sợ hơn tên điên. Đây là một loại vượt ra khỏi hắn nhận biết lực lượng. Cái này không còn là hai nước giao binh, không còn là đơn giản công thành đoạt đất. Đây là một loại quốc vận chất biến. Đại soái, làm sao bây giờ? Phó tướng ở bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí hỏi, muốn hay không? Lại phái người đi. Phái người? Vũ Văn Thành Đô lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn cười lạnh. Vô dụng. Ám sát, ly gián, thu mua. Những này thủ đoạn đối với hiện tại Bắc Lương đã vô dụng, bởi vì nơi đó đã là một cái thùng sắt, một cái trên dưới cùng muốn quái vật. Nếu muốn thắng hắn, Vũ Văn Thành Đô đột nhiên quay người, nhanh chân đi về xoáy trướng, cũng chỉ có thể dùng tuyệt đối lực lượng đem nó hoàn toàn đập nát. Truyền lệnh, ngày mai giờ mão nấu cơm, giờ thìn qua sông, toàn quân để lên, không lưu đội dự bị, bất kể thương vong. Vũ Văn Thành Đô nắm lên lệnh tiễn, hung hăng ném xuống đất. Thần Cơ Doanh đem tất cả máy ném đá đều đẩy lên bờ sông, cho ta ngày đêm càng không ngừng oanh. Nói cho các tướng sĩ, không nên đem Bắc Lương người làm máy tính. Tại cái kia trong thành, liền ba tuổi đứa nhỏ đều là địch nhân. Đồ thành. Vũ Văn Thành Đô phun ra hai chữ cuối cùng, trong ánh mắt lại không một chút thương hại. Chỉ có chết tuyệt mất Bắc Lương người mới là tốt Bắc Lương người. Hát Thủy Hà bờ bên kia, hồ đầu thành trên đầu thành, Giang Đỉnh dường như cảm ứng được cái gì, hắn bọc lấy trên người hồ cửu, hắt hơi một cái. Tham quân, cảm lạnh. Tất Lặc Cách ở bên cạnh đưa qua một chén nhiệt thủy. Không có. Giang Đỉnh nuốt nuốt cái mũi, nhìn xem bờ bên kia bỗng nhiên biến táo động ánh lửa, là đối mặt vị kia đại soái cấp nhãn. Hắn rốt cuộc minh bạch, hắn đối mặt không phải một chi quân đội, mà là một cái ngay tại của thời quốc gia. Giang Đỉnh tiếp nhận nhiệt thủy, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Cấp nhãn tốt, gấp liền sẽ phạm sai lầm. Tất Lặc Cách đi nói cho Công Thâu đại sư. Hắn thủy lực đoán truy đừng ngừng. Mặt khác Giang Đỉnh chỉ dưới chân kia kiên cố tường thành. Đem chúng ta cho Vũ Văn đại soái chuẩn bị đạo thứ hai món chính bưng lên a. Ngày mai ta liền để hắn biết cái gì gọi là chiến tranh nhân dân vông dương đại hải. Đề cử chuyến hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 54, sẽ hô hấp tường thành cùng sắt đuổi gai. Chương 54, sẽ hô hấp tường thành cùng sắt đuổi gai. Bắc Lương hổ đầu thành giờ mao trời còn chưa sáng, hổ đầu thành liền đã tỉnh. Nhưng cái này tỉnh lại phương thức rất đặc biệt, không có loại kia phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn bi tráng, ngược lại lộ ra sợi đuổi đại tập bận rộn sức lực. Trên đường phố, Triệu Lạc mang theo mấy ngàn tên phụ nữ tạo thành hậu cần đội đẩy độc luân xa, ngay tại hướng trên tường thành vận đồ vật. Trên xe trang không phải cột một lôi thạch, mà là từng thùng bụi bẩn nê tương, còn có một quyển quyển mang theo gai ngược, nhìn xem cũng làm người ta ra đầu tê dại thiết ti quyển. Đều cẩn thận một chút, kia nê tương là nóng, đừng sấy lấy. Triệu Lạc kéo tay áo, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Nàng không còn là cái kia mười ngón không dính nước mùa xuân công chúa, nàng bây giờ dù là trên mặt cọ sát xám, ánh mắt cũng sáng đến đáng sợ. Đại nương, ngài chậm một chút. Cái này màn thầu là cho thủ thành huynh đệ điểm tâm, đừng gắn. Bên cạnh, lão hoàng công đại dược dương, ngay tại cho những cái kia sắp lên chiến trường dân binh phân phát đề thần hoàn, kỳ thật chính là áp xúc bạc hà não, đề thần tỉnh não phóng ngất. Tới tới tới, một người một quả. Ngậm trong miệng. Chờ một lúc nếu là trông thấy người chết rung chân, liền cắn nát nó, bảo đảm ngươi tinh thần gấp trăm lần. Trên đầu thành, Giang Đỉnh cùng Công Thâu dã ngồi xổm ở một cái vừa xây tốt xi măng lỗ châu mai đằng sau, ngay tại hút thuốc, một loại nào đó thảo dược quyển. Đại sư, cái này khoái cán thủy nê được hay không a? Giang Đỉnh phun ra vòng gói, Vũ Văn Thành Đô lão tiểu tử kia lần này thật là mang theo 500 giá hạng nặng hồi hồi pháo, một vòng tề xạ xuống tới, chúng ta thành này tưởng cùng giấy cũng không cái gì khác nhau. Yên tâm. Công Thâu dã vô vô cái kia lỗ châu mai, phát ra đương đương giòn vang. Lão phu hướng bên trong tăng thêm nu mễ chấp, đạn thanh, còn có lao hoàng cho loại kia ngưng cố phấn, đuổi núi lửa. Chỉ cần nửa canh giờ, cái này so thạch đầu còn cứng rắn. Hơn nữa Công Thâu dã cười hắc hắc. Cái đồ chơi này là sống. Xấu ở chỗ nào bổ ở đó, theo xấu theo bổ. Trừ phi hắn có thể đem hổ đầu thành nổ tận gốc, nếu không từng này, sập không được. tiếng trống trận như sấm rền vang lên. Vũ Văn Thành Đô đứng tại trên chiến xa, nhìn phía xa tòa kia lẻ loi trơ trọi thành trì, ánh mắt băng lãnh. Truyền lệnh thần cơ doanh, 500 giá hồi hồi pháo, lấp đánh. Mục tiêu, đông diện thành tường. Đập cho ta, nện vào nó sập mới thôi. Thả. Bang, bang, bang. Bầu trời lần nữa bị mưa đá che đậy. Lần này thành thế, so với lần trước tiến đánh phái Diệp Thành còn kinh khủng hơn gấp 10. 500 quả nặng mấy trăm cân cự thạch, mang theo tiếng gió gào thét, như là mưa thiên thạch đồng dạng đánh tới hướng Hổ Đầu Thành. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đại địa đang run rẩy. Hổ Đầu Thành tường đông trong nháy mắt bị bụi mù nuốt hết. Thành gạch vỡ vụn, đắp đất bởi ra. Một đoạn dài mười mấy trượng tường thành trực tiếp bị nện ra một cái to lớn lỗ hổng, lộ ra bên trong thất kinh quân coi giữ. Ha 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 ha. Vũ Văn Thành Đô cười to, cái gì Bắc Lương thùng sắt, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều là bã đầu. Truyền lệnh, bộ binh vương trận để lên. Cái kia lỗ hổng chính là chúng ta vào thành đường. Giết. 5 vạn đại tấn tinh nhuệ bộ binh, khiêng thang mây, đẩy xung xa, chu lên hướng cái kia lỗ hổng phóng đi. Bụi mù còn không có tán đi. Mấy cái bị chấn động đến máu me đầy mặt Hắc Long doanh binh sĩ theo trong phế tích leo ra, nổ ra miệng bên trong bùn cát. Phi, đúng là mẹ nó kinh lớn. Dẫn đội thiết đầu lung lay chóng mặt đầu, nhìn thoáng qua cái kia lỗ thủng to lớn, còn có nơi xa ngay tại tới gần quân địch. Hắn không có hoảng, ngược lại hướng về phía đằng sau giống lên một tiếng nói, thợ hồ. Bên trên sống. Tới. Một đám mặc vải thô quần áo, cầm trong tay lớn xẻng sắt lưu dân công tượng bật lên. Bọn hắn không có lấy đao, mà là đẩy loại kia đổ đẩy màu xám nghe tương xe. Ngược. Soạn. Mấy trăm thùng đặc chế khoái cán thủy nê hỗn hợp có đá vụn cặn bã, bị một mạch rót vào cái kia lỗ hổng bên trong. Ngay sau đó, đám thợ thủ công thuần thục cắm vào mấy cây cốt thép, thủy lực đoán truy ném ra tới thô thiết điều, lại trải lên một tầng bao tải. Lại rót, lại là một tầng xi măng. Đây quả thực tựa như là tại ảo thuật. Cái kia nguyên bản đủ để cho đại quân thông qua lỗ hổng, tại ngắn ngủi một khắc đồng hồ bên trong, lại bị loại này màu xám nghe tương cho chặn lại. Mặc dù còn không có khâu giáo, nhưng loại này sền sệt chất hỗn hợp, tăng thêm bên trong cốt thép cùng bao tải, tạo thành một đạo mặc dù khó coi, nhưng rất khó vượt qua mềm tường. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Vọt tới phụ cận đại tấn quan tiên phong trận tròn mắt. Hắn nhìn xem cái kia còn tại bước hơi nóng, giống như là một đống to lớn vân châu như thế ngăn ở chỗ lỗ hổng đồ vật, thử thăm dò để cho thủ hạ binh sĩ bắn một tiễn. Phúc. Mũi tên cắm vào trong bùn, chui vào một nửa, sau đó bị dính chặt. Mặc kệ, tiến lên, dẫm cũng có thể dẫm bằng nó. Quan tiên phong gầm thét, mấy ngàn tên lính ùa lên, mong muốn vượt qua đạo này tường đất. Nhưng mà khi bọn hắn thật đạp lên thời điểm, ác mộng bắt đầu. Còn không có khô giáo xi măng rất có dính tính, tăng thêm bên trong đá vụn cùng cốt thép, đó căn bản không phải đường, đây là đầm lầy. Các binh sĩ chân rơi vào đi, không nổ ra được. Mà đúng lúc này, mai mối trên đầu thành, giang đỉnh thanh âm lạnh lùng băng lên. Rầm rầm, tường đất phía sau trong phế tích đột nhiên dâng lên từng đạo màu đen thiết tí bóng. Kia là thiết kinh cực, mỗi một cây dây kém bên trên đều quấn quanh lấy vô số sắc bén gai ngược. Bọn chúng tại rào bàn kéo động hạng, giống như là từng trường có gai lưới đánh cá, vắt ngang tại đại tấn binh sĩ trước mặt. A, xông lên phía trước nhất binh sĩ đụng phải thiết tí bóng, gai ngược trong nháy mắt treo lại y phục của bọn hắn, đâm vào da thịt của bọn họ. Bọn hắn càng dãy rủa, cuốn lấy càng chặt. Người phía sau thu lại không được chân, tiếp tục hướng phía trước chen, đem người phía trước mạnh mẽ đẩy ra đâm trên mạng. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ màu xám xi măng. Đây là cái gì? Đây là cái gì hình cụ? Đại tấn các binh sĩ hoảng sợ thét lên. Bọn hắn không sợ đao chặt, không sợ tiền bắn, nhưng loại này bị dây kém cuốn lấy, một chút xíu cắt đứt da thịt thống khổ, để bọn hắn tinh thần sụp đổ. Cái này kêu là công nghiệp lực lượng. Giang Đỉnh đứng tại đầu tường, nhìn xem phía dưới đoàn kia đây rối như thế chiến trường, cũng không có chút nào thương hại. Công Đâu đại sư, cái này thiết đi vong còn chưa đủ mật. Quay đầu lại thêm hai đạo. Công Đâu Giá ở bên cạnh thấy thẳng cắn rụng răng. Thang Quân, cái đồ chơi này quá độc ác, so lão phu cơ quan thuật còn tổn hại. Tổn hại? Giang Đỉnh cười cười, từ trong ngực móc ra một quả kẹo sữa đại bạch thỏ đưa cho Công Đâu Giá. Đại sư, ngài nhìn xem những cái kia bổ khuyết tường thành tợ hồ. Trong tay bọn họ cầm không phải đao, là cái xẻng. Nếu như không cần loại này tổn hại chiêu, nhường đại tấn binh xuống tới, bọn hắn liền sẽ bị chém chết. Đối với địch nhân tổn hại, chính là đối với mình người tốt. Truyền lệnh. Giang Đỉnh nhìn xem phía dưới những cái kia bị vây ở vũng bùn cùng thiết ti vong bên trong quân địch. Hắc Long doanh nọ thủ, ra khỏi hàng. Tự do xạ kích. Đừng lãng phí tiễn, nhắm ngay lại bắn. Bang, bang, bang. Trên đầu thành, 1000 đem thần tí nô bắt đầu một chút tên. Đây cũng không phải là chiến đấu, đây là bắn địa. Những cái kia bị vây đại tấn binh sĩ, thành tốt nhất bia sống. Bọn hắn không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên nọ bắn thủng cổ họng của mình. Vũ Văn Thành Đô nhìn xem cái kia bị bùn ngăn chặn lỗ hổng, nhìn xem những cái kia đang kỳ quái lưới sắt trước kêu rên ngã xuống binh sĩ, trong tay thiên ly kính bị hắn mạnh mẽ bóp nát. Đó là cái gì yêu pháp? Vì cái gì tường thành sập còn có thể mọc ra? Vì cái gì những cái kia dây kém có thể ăn người? Hắn không hiểu, thật không hiểu. Tại hắn quân sự trong thưởng thức, tường thành sập chính là sập, làm sao có thể tại một khắc đồng hồ nội tu tốt? Hơn nữa tu được so với ban đầu còn khó dây hơn. Đại soái, còn công sao? Phó tướng thanh âm đều đang phát run. Công cái rắm. Vũ Văn Thành Đô một bàn tay quất vào phó tướng trên mặt, không nhìn thấy người đều chết sạch sao? Bây giờ, thu binh. Keng, 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 thê lương thu binh tiếng chiêng vang lên. Đại tấn lần thứ nhất tổng tiến công,
cứ như vậy tại một đống bùn cùng dây kém trước mặt, qua loa kết thúc. Vớt xuống 3000 bộ thi thể, lại ngay cả tường thành bên cạnh đều không có sờ đến. Nhìn xem giống như thủy triều thối lui quân địch, trên đầu thành dân binh cùng đám thợ thủ công bạo phát ra chấn thiên reo hò. Thắng, chúng ta thắng. Kia xi măng thật có tác dụng. Kia thiết ti vong thật đâm người a. Đại gia lẫn nhau ôm ấp, có thậm chí vui đến phát khóc. Lý Mục Chi đi đến cái kia đạo vừa bổ tốt tường đất bên cạnh, đưa tay sờ sờ. Xi măng đã bắt đầu cứng lại, biến cứng rắn như đá. Trường Phong, Lý Mục Chi quay đầu nhìn xem Giang Đỉnh, ánh mắt phức tạp. Thứ này có thể mở rộng sao? Đương nhiên. Giang Đỉnh đi tới, đá đá cái kia đạo tường. Chỉ cần có than đá, có thạch đầu, thứ này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tướng quân, chờ đánh xong một trận, chúng ta đem toàn bộ Bắc Lương tường thành đều soát một lần. Ta muốn để cái này hổ đầu thành biến thành một tòa liền con rồi cũng bay không tiến vào sắt thép thành lũy. Bất quá Giang Đỉnh nhìn phía xa trại địch, ánh mắt có hơi hơi ngưng. Vũ Văn Thành Đô lần này mặc dù ăn phải cái lô bốn, nhưng hắn còn không có thương cân độ cốt. Lần tiếp theo, hắn có thể sẽ thay cái cách chơi. Đổi cái gì cách chơi? Lý Mục Chi hỏi. Nếu như ta là hắn, Giang Đỉnh nheo mắt lại. Đã trên mặt đất không đánh vào được, vậy thì đào địa đạo. Địa đạo? Lý Mục Chi biến sắc, đây chính là khó lòng phòng bị. Không có việc gì. Giang Đỉnh nét miệng lên một vệt cười xấu xa. Chúng ta trong thành không phải có cái tổ truyền trộm mộ sao? Nhường hắn đi nghe một chút động tĩnh. Mặt khác lão hoàng hôm qua nói với ta, hắn mới nghiên cứu chế tạo một loại độc yên đạn đang lo không có địa phương từ đâu. Nếu là bọn hắn thực có can đảm đảo địa động Giang Đỉnh làm một cái hung chuột thủ thế, vậy chúng ta liền mời bọn hắn rút túi khói. Dưới trời chiều, Giang Đỉnh nụ cười lộ ra phá lệ sán lạ, cũng phá lệ. Thất đức. Đề cử chuyên hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phế Bật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 55, nghe bỏ, hung chuột cùng dưới nền đất tiếng khóc chương 55, nghe bỏ, hung chuột cùng dưới nền đất tiếng khóc Bắc Lương hổ đầu thành đêm khuya trời tối người yên, liền tuần tra chó đều ngủ. Nhưng ở tới gần tường thành căn một chỗ yên lặng trong sân, mấy người đang trổng mông lên, vây quanh mấy cái chôn ở trong đất chùm đựng nước. Xuyệt, một cái gầy đến giống khô lâu như thế trung niên nhân dựng thẳng lên ngón tay, kia là quỷ thủ Lưu Tam. Hắn tổ tiên Mạc Kim giáo úy xuất thân, một đôi lỗ thai có thể nghe ra dưới mặt đất ba trượng động tĩnh. Giờ phút này, hắn đem lỗ thai áp sát vào vạc miệng được ra châu bên trên, con mắt khép hở, thần sắc chuyên chú giống là đang nghe điệu hát dân gian. Giang Đỉnh, Lý Mục Chi, còn có Lao Hoàng, đều ngồi xổm ở bên cạnh, không dám thở mạnh. "Tiểu gì? Có động tĩnh cũng có." Giang Đỉnh hạ giọng hỏi, trong tay còn đang nắm đem hạt dưa, cũng không dám gặm lên tiếng. Lưu Tam không nói chuyện, chỉ là cau mày. Thật lâu, hắn ngẩng đầu, cặp kia mắt cá chết ở dưới ánh trăng lóe lục quang. "Tới." Lưu Tam thanh âm khàn khàn, ba phương hướng, phía đông hai cái, phía nam một đầu. Nghe thanh âm, dùng chính là mềm xẻng, không có đụng phải thạch đầu. Khoảng cách tường thành căn còn có không đến 20 trượng. 20 trượng? Lý Mục Chi biến sắc, cái kia chính là nói, chậm nhất trời tối ngày mai, bọn hắn liền có thể đào thông. Không sai biệt lắm. Lưu Tam nắm một cái thổ, trong tay trà sát, cái này dưới đất thổ tùng, bọn hắn đào được nhanh. Hơn nữa, nghe động tĩnh này, người ở bên trong không ít, nói ít cũng có ngàn thanh người. Ngàn thanh người đào địa động. Giang Đình vui vẻ, đem hạt dưa ném về trong âm. Vũ Văn Thành Đô lão tiểu tử này, thật đúng là thuộc con chuột, trên mặt đất đánh không lại liền đi dưới mặt đất. Đã tới, vậy chúng ta không hảo hảo chiêu đãi một chút, chẳng phải là lộ ra chúng ta Bắc Lương không có lễ phép. Thế nào chiêu đãi? Lý Mục Chi hỏi, đào đảo ngược địa đạo. Trong lòng đất hạ chặt giết. Chặt giết. Giang Đình lắc đầu, vẻ mặt ghét bỏ. Dưới nền đất tối om, chúng ta Hắc Long doanh mặc dù hung ác, nhưng cũng không thích hướng loại kia hoàn cảnh. Vạn nhất lún, kia là cùng bọn hắn đồng quy vu tận, lô bốn. Giang Đình quay đầu nhìn về phía ngay tại bên cạnh móc chân lão hoàng. "Lão hoàng, ngươi cái kia tuyệt hộ yên phối bao nhiêu?" Lão hoàng cười hắc hắc, từ trong ngực móc ra một cái bọc giấy, mở ra cho đoàn người nhìn. Bên trong là một đống màu đỏ sẫm một phấn, còn không có nhóm lửa, chỉ là nghe một chút, Lý Mục Chi đã cảm thấy cái mũi ngứa, muốn đánh hắt xì. "Đây chính là đồ tốt." Lão hoàng Dương Dương đắc ý giới thiệu, "Nguyên liệu chủ yếu là chúng ta theo Tây vực mang về ma quỷ lạt tiêu bơ khô, phụ liệu là lưu hoàng, lang phân, còn có ta cố ý thêm đoạn trưởng thảo chớp. Chỉ cần điểm, kia khói." Chậc chậc, đừng nói là người, chính là thần tiên hít một hơi, cũng phải đem phổi ho ra đến. Đủ độc. Giang Đỉnh giơ ngón tay cái lên, bất quá chỉ có khói còn chưa đủ. Công Thâu đại sư, ở đây. Công Thâu Dã mang theo mấy cái đồ đệ, đẩy mấy cái to lớn phong tương đi tới. Cái này phong tương là trải qua cải tiến, ra đầu gió liên tiếp mấy cây thật dài ống trúc. Chúng ta phải cho bọn họ thêm tăng áp lực. Giang Đỉnh chỉ Lưu Tam đo đi ra phương vị. Lưu Tam, người dẫn đường. Chúng ta tại bọn hắn phải qua trên đường, trước đào mấy cái giếng, thông tới bọn hắn địa đạo trên đỉnh. Đừng đào xuyên, giữ lại lớp da. Chờ bọn hắn đào đến đây, Giang Đỉnh làm thổi hơi động tác. Chúng ta liền đem ống trúc cắm đi vào, đem cái này tuyệt hộ yên cho bọn họ rót vào. Ta ngược lại muốn xem, đám này đại tấn tinh huệ, trong lòng đất hạ có thể hay không nhịn thở đánh trận. Dưới mặt đất một trượng chỗ sâu, không khí đục ngầu mà oi bức. Mấy trăm tên đại tấn đào tử quân, khởi trần, đổ mồ hôi như mưa. Bọn hắn dùng bao vải lấy cái xẻng, cẩn thận từng ly từng tí đào xới. Đều điểm nhẹ. Đừng lên tiếng. Dẫn đầu thiên phu trưởng hạ giọng quát, phía trước chính là hổ đầu thành thành cơ. Chỉ cần đào thông, chúng ta chính là công đầu. Đại soái nói, cái thứ nhất vào thành, thưởng thiên kim, phong vạn hộ hầu. Nghe được vạn hộ hầu các binh sĩ động tác nhanh hơn. Bọn hắn dường như đã thấy núi vàng núi bạc đang hướng về mình mắt. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, tại đỉnh đầu bọn họ phía trên vài thước địa phương, mấy cây ống trúc đang lặng lẽ dò xét xuống tới. Thông. Lưu Tam Lỗ hai sát mặt đất, nhẹ gật đầu, bọn hắn ngay tại phía dưới. Được rồi. Giang Đỉnh vung tay lên, mang tới mặt nạ phong độc, mấy tầng vải ướt thêm than tuổi làm giản dị bản. Lao Hoàng, bên trên liệu. Công Đâu đại sư, kéo phong tương. Cho dưới mặt đất các minh đệ. Đưa ấm áp. Hô. Mười mấy cái chậu than bị nhen lửa, bó lớn tuyệt hộ yên bột phấn bị gắn đi lên. Trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm tới mắt trần có thể thấy hoàng màu đỏ xương mù đằng không mà lên. Kéo. Công Đâu giã ra lệnh một tiếng. Mười cái tráng hán bắt đầu điên cuồng kéo động phong tương. Hưng hục. Hưng hục. To lớn sức gió lôi cuốn lấy quần quần khói độc, theo ống trúc, điên cuồng chút vào dưới mặt đất đường hầm. Ngay tại đào móc đại tấn các binh sĩ, đông nhiên ngửi thấy một cỗ kỳ quái hương vị, giống như là đốt cháy khét quả ớt, lại giống là hư thối thi thể, còn kèm theo lưu hoàng gây mũi vị. Mùi vị gì? Thiên phu trưởng hít mũi một cái. Một giây sau, khu khu cụ, một hồi tê tâm liệt phế tiếng ho khan theo trong cổ họng hắn bạo phát đi ra. Cái loại cảm giác này, tựa như là có người đem một thanh lung đỏ hạt sắt nhét vào hàn khí quản bên trong. Phổi kịch liệt co bảo, nước mắt nước mũi trong nháy mắt tuôn trào ra, ánh mắt tức thì bị xông đến căn bản không mở ra được. Khói, có khói độc. Trước mặt binh sĩ hoảng sợ kêu to, ném cái xẻng liền phải trở về chạy. Nhưng là xương mù quyết tán tốc độ quá nhanh. Ở đằng kia cường lực phong tương ra trì hạ, hoàng màu đỏ khói độc giống như là một đầu phát điên rắn độc, trong nháy mắt lấp kín chật hẹp đường hầm. A, cứu mạng, ta không được, con mắt của ta mù, mù. Chật hẹp địa đạo trong nháy mắt biến thành nhân gian địa ngục. Các binh sĩ lẫn nhau trả đạm, mong muốn thoát đi cái này khí độc thất. Nhưng ở hắc ám cùng ngạt thở bên trong, bọn hắn căn bản không phân rõ phương hướng, chỉ có thể giống con ruồi không đầu như thế đi loạn. Có người bị dẫm chết, có người bị hung choáng, càng nhiều người là nằm dạp trên mặt đất, một bên kịch liệt nôn mửa, một bên cào lấy cổ họng của mình, thẳng đến đem cổ tóm đến máu thịt bé bét. Nhưng cái này còn không phải nhất tuyệt vọng. Liên tại bọn hắn sụp đổ thời điểm. Đông, đông, đông. Một hồi ngột ngạt mà âm thanh lớn, theo tầng đất chuyển tới. Kia là trên mặt đất, mười mấy cái hắc long doanh đại hán đang dùng đại truy mãnh liệt gõ trên mặt đất trống to. Tại phong bê không gian dưới đất bên trong, loại này tần suất thấp chấn động bị vô hạn phóng đại. Đinh hai nhức óc. A, đầu của ta. Các binh sĩ bịt lấy lỗ tai kêu thảm. Loại kia thanh âm giống như là trực tiếp chui vào trong đầu, chấn động đến bọn hắn thất khiếu chảy máu, thậm chí xuất hiện ảo giác. Khí độc công phổi, ma âm sâu thai. Đại tấn tỉ mỉ chuẩn bị chi này đào tử quân, liền Bắc Lương người mặt đều không thấy được, liền toàn quân bị diệt tại cái này tối tăm không mặt trời dưới mặt đất. Giang Đỉnh ngồi xổm ở miệng thông gió bên cạnh, nghe phía dưới mơ hồ truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng ho khan, lắc đầu. Quá thảm. Hắn cầm căn khảo ngọc bễ, cắn một cái. Cái này là tiêu diện thả nhiều, hơi có chút sặc. Lão Hoàng, lần sau thiếu thả điểm, đừng đem người hôn chết, chúng ta còn thiếu thợ mộc đâu. Đúng vậy. Lão Hoàng cười hắc hắc, một bên hướng trong chậu than nạp liệu, vừa nói, Thang Quân, ngài chiêu này hun con chuột thật sự là tuyệt mất. Ta nhìn thuốc lá này theo địa đạo phiêu, đoán chừng có thể phiêu về đại tấn trong doanh trướng đi. Quả nhiên. Vài dặm bên ngoài, đại tấn quân doanh. Nguyên bản trên mặt đất đầu đường chờ đợi tin tức tốt Vũ Văn Thành Đô, đột nhiên nhìn thấy trong địa đạo xông ra một cô khói vàng. Ngay sau đó, mấy cái máu me đầy mặt, điên điên khủng khủng binh sĩ bỏ lên đi ra, một bên chạy một bên nắm lấy yết hầu kêu thảm. Nước, cho ta nước. Lửa, trong cổ họng có lửa. Vũ Văn Thành Đô còn không có kịp phản ứng, kia cố gây mũi quả ớt vị liền thuận gió nhẹ nhàng tới. Khu khu cụ. Trung quanh thân binh trong nháy mắt khục thành một mảnh. Đây là cái gì độc? Vũ Văn Thành Đô che mũi, nước mắt chảy ròng, quả ớt. Tại sao lại có như thế mãnh liệt quả ớt? Hắn nhìn xem mấy cái kia bỏ ra tới binh sĩ, biết kết thúc. Địa đạo chiến cũng bại, hơn nữa bị bại như thế, không có tôn nghiêm, bị Lạc Tiêu Diện hun trở về. Cái này nếu là ghi vào trong chiến báo, hắn Vũ Văn Thành Đô một thế anh danh liền xem như hủy. Lý Mục Chi nhìn phía xa đại tấn trong quân doanh trận kia nho nhỏ rối loạn, quay đầu nhìn về phía ngay tại gặm Bắc Nô Giang Đỉnh. Trường Phong, ngươi chiêu này có chút tổn hại. Tổn hại sao? Giang Đỉnh lau miệng, ta cảm thấy rất thơm. Đây chính là chính tông Tây vực ớt quỷ, chính chúng ta đều nhịn ăn đâu. Bất quá Giang Đỉnh đứng người lên, phủi tay. Đây chỉ là cho bọn họ để tỉnh một câu. Vũ Văn Thành Đô nếu như không đốc, lúc này liền nên lui binh. Dù sao, trên trời công không tiến, dưới mặt đất chui không lọt, lại rông dài, hắn 50 vạn đại quân liền phải đoạt lương. Thật là hắn sẽ không lui. Lý Mục Chi thở dài. Hắn là đại tấn quân thần, mang theo 50 vạn người đến, nếu như xám xịt trở về, hắn thế nào cùng đại tấn hoàng đế bằng giao. Cho nên, hắn sẽ còn công. Hơn nữa lần tiếp theo Lý Mục Chi ánh mắt biến ngưng trọng. Hắn sẽ liều mạng. Giang Đỉnh nhẹ gật đầu, đem thức ăn còn dư Bắc Nô đồng tử ném tường thành. Vậy liền để hắn đến. Chúng ta thiết ti vong trải tốt, tường si mang cô được, chân lý cũng đánh bóng. Thậm chí Giang Đỉnh nhìn thoáng qua thành nội kia khí thế ngất trời cảnh tượng, dân chúng ngay tại tự động mài đao, nấu bằng lòng, chuyển thạch đầu. Người của chúng ta tâm, cũng đủ. Tướng quân, chuẩn bị kỹ càng a. Giang Đỉnh hít sâu một hơi, cảm thụ được trong gió chuyển đến mùi máu tươi. Sau cùng quyết chiến, muốn tới. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, côn luân tiên tử, thanh đế, đại ma vương, tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hon này lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 56, trên đời quý nhất rác rưởi. Chương 56, trên đời quý nhất rác rưởi. Hổ đầu thành bên ngoài chiến trường ánh nắng sáng sớm vẩy vào Lạc Phượng pha trước trên cánh đồng hoang. Nơi này bùn đất đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sậm, trong không khí còn lưu lại cỗ này sặc người quá ớt vị. Theo lý thuyết, nơi này hẳn là âm trầm kinh khủng, quỷ ảnh lắc lư. Nhưng bây giờ, nơi này lại náo nhiệt giống đi chợ đại thị trường. Mấy ngàn tên con cái gùi, cầm cái kìm bắc lương bắt tính, phần lớn là phụ nữ cùng trai trai hài tử, giống như cần củ con kiến như thế, tại thi thể chồng cùng bùn nhão bên trong xuyên thẳng qua. Ai ai ai, cái kia tiễn đừng cứng rắn nổ. Kia là gai ngược tiễn. Đem mũi tên đi một vòng lại nổ. Làm hư thiết đầu thúc muốn mắng chửi người. Tất Lạc Cách chắp tay sau lưng, như cái tiểu thái giám công như thế trong đám người tản bộ, chỉ huy mấy cái so với hắn còn lớn hơn hải tử làm việc. Lang ca, chỗ này có cái đại tấn bách phu trưởng. Trên người giáp vẫn là tốt. Một cái tiểu bản đôn hưng phấn hô. Lột. Tất Lạc Cách vung tay lên, động tác nhanh lên. Quần áo quần đều đừng còn lại, tắm một cái còn có thể cho tân binh xuyên. Đây chính là ti chủ bên trong sấn, đồ tốt. Cách đó không xa, thiết đầu đang ngồi xổm ở một khung bị tạc hủy công thành tháp hải cốt bên cạnh, đau lòng đến thẳng cắn rụng răng. Bại gia a. Thật sự là bại gia a. Thiết đầu sở lấy cây kia đứt gãy cự mục, còn có phía trên bao khỏa thật dày da trâu. Như thế thô gỗ chính nam, nếu là kéo trở về làm xà nhà tốt bao nhiêu. Tốt như vậy da trâu sống, nếu là làm thành đủ da, đủ tất cả doanh xuyên một năm. Làm sao lại cho nổ tan nữa nha. Đi, đừng gào. Giang Đỉnh ngồi một chiếc phá trên xe ba gác, trong tay bưng chén đậu hũ não, mới từ trong thành mang ra sớm một chút, một bên ăn một bên nhìn cái này đầy đất bội thu cảnh tượng. Nát cũng có nát tác dụng. Đem gỗ bổ làm củi lửa, da trâu kéo nát chịu nhược cây. Về phần những cái kia đinh sắt, Giang Đỉnh chỉ trên mặt đất kia lít nha lít nhít sắt vụ phiến. Đây chính là tốt nhất thép tôi. Nhường công thâu đại sư tan, vừa vặn cho chúng ta chân lý tạo đạn tháo. Cái này kêu là lấy đối với địch, dùng tại địch. Tham quân, ngài nói cái này Vũ Văn Thành Đô có phải hay không thần tài chuyển thế a? Hạt Tử lại gần, trong tay xách theo một chuôi theo trên thi thể tìm ra tới ngọc bội cùng kim ngân sức vật, cười đến không ngậm miệng được. Lúc này mới đánh một trận, cho chúng ta đưa tới 5 vạn mũi tên, 3.000 bộ giáp, còn có cái này đầy đất rách dưới. Nếu là lại nhiều đánh mấy lần, chúng ta là không phải liền có thể phát tài. Phát tài. Giang Đỉnh uống xong một ngụm cuối cùng đầu hủ não, lau miệng. Hạt Tử, ánh mắt buông dài xa một chút. Điểm này rách dưới tính là gì phát tài? Giang Đỉnh đứng người lên, nhìn phía xa cái kia liên miên đại tấn doanh trướng. Chân chính đáng tiền hàng, tại Vũ Văn Thành Đô kho lúa bên trong, tại hắn thần cơ doanh bên trong. Bất quá Giang Đỉnh bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía thông hướng phương Nam đại lộ. Nơi đó, dương lên một hồi bụi đất. Một chi đánh lấy đại sở thương hiệu cờ xí đội xe, tới lúc gấp rút đội vàng chạy đến. Nhìn, chân chính thần tài tới. Đại sở Vạn Bảo lâu đại trưởng Quỹ Tiền Đa Đa, Tiêu Giao Vương bao tay trắng, giờ phút này đang đứng ở đằng kia chắn vừa sửa xong tường xi măng trước, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Hắn là người làm ăn, cũng là người biết nhìn hàng. Hắn đưa thay sở sở kia bụi bẩn, cứng đến nỗi giống thạch đầu như thế mặt tường, lại thử dùng tùy thân mang tiểu đao vẽ một chút, chỉ để lại một đạo vết đấn. Ngoan ngoãn Tiền Đa Đa hít sâu một hơi, đây chính là trong truyền thuyết trong vòng một đêm mọc ra tường thành. Đây cũng quá cứng rắn đi, so đá hoa cương còn cứng rắn, hơn nữa liền vết nứt đều không có. Tiền trưởng Quỹ, coi trọng tường này. Giang Đỉnh cười híp mắt đi tới, đi theo phía sau Tất Lạc Cách. Giang Thăng Quân, ôi ta sống tổ tông. Tiền Đa Đa thấy một lần Giang Đỉnh, lập tức đổi lại một bộ định nọt khuôn mặt tươi cười, ngài thật đúng là thần nhân a. Tối hôm qua kia độc tĩnh, ta tại 100 dặm bên ngoài dịch trạm đều nghe thấy được. Nghe nói ngài dùng mấy bao lạt tiêu diện liền đem đại tấn toàn địa thử cho hôn hiện ra. Chiêu này tuyệt mất. Điều trùng tiểu kỹ, không đáng nhắc đến. Giang Đỉnh khoát tay áo, tiền trưởng Quỹ lần này tới, là đưa lương thực. Vẫn là đến. Nhặt nhạnh chỗ tốt. Đều có, đều có. Tiền Đa Đa xoa xoa đôi bàn tay, ánh mắt thẳng hướng kia tường xi măng bên trên nghiêng mắt nhìn. Cái kia. Giang Thăng Quân, ta lần này phụng vương gia chi mệnh, đưa tới 20 vạn thạch lương thực, còn có 5 vạn cân đang. Mặt khác Tiền Đa Đa thấp giọng. Vương gia nghe nói, ngài chỗ này có một loại có thể đem bùn nhau biến thành thạch đầu thân phấn. Vương gia muốn hỏi một chút. Toa thuốc này, bán không? Giang Đỉnh trong lòng hơi động. Xi măng thứ này, kỹ thuật hàm lượng kỳ thật không cao, chỉ cần có phối phương, rất dễ dàng phòng chế. Nhưng ở cổ đại, đây chính là hắc khoa kỹ. Bán. Giang Đỉnh lắc đầu, đây chính là chúng ta Bắc Lương bảo mệnh phù. Bán, về sau chúng ta dựa vào cái gì ăn cơm? Tiền Đa Đa gấp, giá tiền dễ thương lượng. Vương gia nói, chỉ cần chịu bán, hắn bằng lòng ra. 10 vạn lượng. 10 vạn lượng. Giang Đỉnh cười nhạo một tiếng, tiền trưởng Quỹ, ngươi cái này không chính cống. Thứ này nếu là dùng tại đại sở công trình thủy lợi bên trên, xây đê đập, sửa cầu lương, kia đến tỉnh bao nhiêu tiền? Được cứu nhiều ít mệnh. 10 vạn lượng. Đuổi ăn mày đâu? Kia. Vậy ngài ra cái giá? Giang Đỉnh không có trực tiếp báo giá, mà là quay đầu nhìn về phía Tất Lạc Cách. Lũ sói con, kiểm tra một chút ngươi. Làm ăn này, nên làm như thế nào? Tất Lạc Cách ngay tại bên cạnh gặm cái kia theo trên chiến trường nhặt về, mặc dù ô uế điểm nhưng như cũ có thể ăn lương khô. Nghe vậy, hắn con ngươi đảo một vòng. Không thể bán đơn thuốc.
Tất Lạc Cách nuốt xuống lương khô, như cái tiểu đại nhân như thế nói rằng, đơn thuốc bán một lần liền không có tiền, chúng ta phải bán thành phẩm.
A,
Giang Đỉnh nhíu mày, bán thế nào? Chúng ta đem loại này thần phấn trang túi, theo cân bán cho đại sở. Tất Lạc Cách chỉ vào bức tường kia, bọn hắn muốn tu đường, muốn tu phòng, liền phải một mực tìm chúng ta mua. Cái này gọi tế thủy trường lưu. Hơn nữa Tất Lạc Cách cười xấu xa một tiếng, nụ cười này quả thực cùng Giang Đỉnh giống nhau như lúc. Chúng ta còn có thể phái hướng dẫn kỹ thuật đi, chỉ dạy bọn hắn dùng như thế nào, không dạy bọn hắn thế nào tạo. Dạng này, chúng ta không chỉ có thể bán phấn, còn có thể thu kỹ thuật phí phục vụ. 3. Giang Đỉnh một bàn tay đập vào Tất Lạc Cách trên bờ bay. Hảo tiểu tử, không có phí công ăn nhiều như vậy nhân vật chính. Gian thương này tiềm chất, so địa lao thử còn mạnh. Giang Đỉnh quay đầu nhìn về phía trận mắt hốc mồm Tiền Đa Đa. Nghe thấy được sao Tiền trưởng quỹ? Đây chính là ta ý tứ. Đơn thuốc không bán, nhưng bác lương bài xi măng chúng ta có thể vô hạn lượng cung ứng. Một túi 100 cân, giá bán 5 lượng bạc.
5 lượng.
Tiền Đa Đa kèm chút nhảy dựng lên, kia là bùn a. Ngươi làm là bạch diện a. Đây không phải bùn, đây là tường thành. Giang Đỉnh vô vô kia cứng rắn tường xi măng. Tiền trưởng quỹ, ngươi suy nghĩ một chút. Đại sở hàng năm phát hồng thủy, xây đê đập phải tốn bao nhiêu tiền? Nếu là dùng cái đồ chơi này, đê đập sẽ còn sập sao? Cùng những cái kia tổn thất so sánh, 5 lượng bạc một túi, kia là cải trắng giá. Tiền Đa Đa trầm mặc. Hắn là người trong nghề, hơi hơi tính toán sổ sách liền biết, thứ này giá trị quả thực không thể đánh giá.
Tốt.
Tiền Đa Đa cắn răng, 5 lượng liền 5 lượng. Nhưng cái này nhóm đầu tiên hàng, ta muốn một bạt túi. Hơn nữa phải nhanh. Không có vấn đề. Giang Đỉnh vỗ tay phát ra tiếng. Thế đầu. Đừng nhặt ve chai. Mang theo người đi đốt thôi. Lại có làm ăn lớn tới cửa. Đưa tiễn Tiền Đa Đa, Giang Đỉnh tâm tình thật tốt. Có khoản này xi măng đơn đặt hàng, tăng thêm những cái kia chiến lợi phẩm, bác lương khủng hoảng tài chính xem như tạm thời giải trừ. Thang quân, chúng ta thật muốn đem xi măng bán cho đại sở. Tất Lạc Cách hỏi, vạn nhất bọn hắn lấy ra tu cứ điểm đối phó chúng ta làm sao bây giờ?
Sợ cái gì?
Giang Đỉnh nhìn phía xa ngay tại bốc khói xi măng hầm lò. Xi măng là đồ tốt, nhưng nó ngăn không được chúng ta chân lý. Hơn nữa Giang Đỉnh trong mắt lóe lên một tia thâm ý, đại sở càng ỷ lại chúng ta thương phẩm, bọn hắn liền càng không thể rời bỏ chúng ta. Đợi đến có một ngày, bọn hắn phát hiện liền tu nhà xí đều muốn dùng Bắc Lương xi măng, liền qua mùa đông đều muốn xuyên Bắc Lương tuyết đùng, liền chữa bệnh đều muốn ăn Bắc Lương thuốc, khi đó không cần đánh trận, bọn hắn liền đã thua. Đây chính là kinh tế khẩn bảng. Tất Lạc Cách nghe được cái hiểu cái không, nhưng hắn đem bốn chữ này khắc thật sâu tại trong đầu. Đúng lúc này, một hồi dồn dập mã đề âm thanh phá vỡ sau giờ ngọ yên tĩnh. Một ga máu me khắp người trinh sát vọt vào cửa thành.
Báo,
tham quân, xảy ra chuyện lớn. Trinh sát lăn xuống lưng ngựa, thanh âm khàn giọng.
Thế nào?
Vũ Văn Thành Đô lại đánh tới. Giang Đỉnh nhướng mày.
Không phải Vũ Văn Thành Đô.
Trinh sát thở hổn hển, mang trên mặt cực độ hoảng sợ.
Là Ma Tử,
Kim Trướng Vương Đỉnh,
nội loạn,
Lao Hán Vương.
Chết.
Đại Vương Tử A Sử Na Hốt tất phát động chỉ biến, giết tất cả huynh đệ, tự lập làm mồ hôi. Hiện tại hắn đang tập kết 30 vạn khống dây cùng chi sĩ, danh xứng muốn xôi nam báo thủ, san bằng Bắc Lương, đoạt lại Tất Lạc Cách vương tử. Giang Đỉnh sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tất Lạc Cách. Lúc này sói con đang đứng tại nguyên chỗ, trong tay nửa khối lương khô rơi trên mặt đất, rơi nát bấy. Thân thể của hắn tại kịch liệt run rẩy, cặp kia sói trong mắt trong nháy mắt tràn đầy tơ máu.
Phù hãn,
chết,
hốt tất,
giết tất cả mọi người. Giang Đỉnh đi qua, để lại Tất Lạc Cách bà bay. Lũ sói con, bình tĩnh một chút,
ta tỉnh táo không được.
Tất Lạc Cách đột nhiên hất ra Giang Đỉnh tay, phát ra một tiếng thê lương sói tru.
Đó là của ta nhà,
đó là của ta tộc nhân,
ta muốn trở về,
ta muốn giết hắn,
ta muốn giết hắn.
Giang Đỉnh nhìn xem cái này gần như sụp đổ hải tử, không nói gì. Hắn biết, khảo nghiệm chân chính tới. Cái này không chỉ có là Bắc Lương nguy cơ, cũng là Tất Lạc Cách kết số. Muốn trở về giết người.
Giang Đỉnh thanh âm lạnh xuống.
Chỉ bằng ngươi, ngươi bây giờ trở về, ngoại trừ chịu chết, còn có thể làm gì?
Vậy ta cũng muốn trở về.
Tất Lạc Cách mắt đỏ quát.
Ba.
Giang Đỉnh trở tay chính là một bàn tay, đem Tất Lạc Cách đánh cho một cái lảo đảo.
Thanh tỉnh sao?
Giang Đỉnh nhìn xem hắn, ánh mắt lãnh khốc.
Muốn báo thủ, có thể,
nhưng không phải hiện tại đi chịu chết.
Hốt tất có 30 vạn đại quân.
Ngươi có sao? Tất Lạc Cách bù mặt, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, lại gắt gao nhịn xuống không chảy xuống.
Ta không có.
Ngươi không có, ta có. Giang Đỉnh chỉ sau lưng hổ đầu thành, chỉ những cái kia ngay tại bận rộn bách tính cùng binh sĩ.
Bác Lương chính là của ngươi đao.
Nhưng cây đao này, không phải mượn không?
Giang Đỉnh ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng Tất Lạc Cách ánh mắt.
Muốn mượn cây đao này, ngươi trước tiên cần phải chứng minh, ngươi đáng giá chúng ta vì ngươi đi máu chảy.
Chứng minh ngươi không còn là chỉ biết là khóc lũ sói con, mà là một đầu có thể cắn chết tân vương.
Lang Vương.
Đề cử chuyện hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành Giang Minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực.
Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật.
Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm.
Ha ha, ăn trước ta 10 đao.
Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp.
Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng.
Thiên diễn thuật át gặp thiên mệnh phản vệ.
Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì.
Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật.
Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian.
Chương 57, Lang Vương không đổ lệ, Lang Vương chỉ mài răng chương 57, Lang Vương không đổ lệ, Lang Vương chỉ mài răng đêm đã khuya. Trong phòng học trống rỗng, chỉ còn lại một ngọn đèn dầu như đầu. Tất Lạc Cách ngồi một mình ở bàn học trước. Hắn không khóc, cũng không có giống vừa rồi tại cửa thành như thế điên cuồng mà gầm rú. Trong tay hắn cầm một cây bút, trước mặt phủ lên một trương trắng đoan giấy tuyên. Nhưng hắn một chữ cũng không biết, bởi vì hắn tay tại run, run rẩy kịch liệt. Kia là phụ thân của hắn, mặc dù nghiêm khắc, mặc dù thê thiếp thành đàn, nhưng đó là hắn tại trên thảo nguyên duy nhất dựa vào. Hiện tại, phụ thân chết, huynh đệ chết hết, nhà không có. Thế nào? Bút quá nặng, cầm không được. Một thanh âm theo cổng truyền đến. Giang Đỉnh tựa tại trên khung cửa, trong tay bưng cái kia bảo ôn môi, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn. Thuốc Tất Lạc Cách ngẩng đầu, cặp mắt kia sưng đỏ giống quả đào, nhưng bên trong không có nước mắt, chỉ có khô cạn tơ máu. Ta muốn biết, nhưng ta không biết nên biết cái gì. Tất Lạc Cách đem bút hướng trên bàn một ném, mực nước tung tóe cả bàn. Ta muốn cầm đao, ta muốn đi giết người. Viết những này chữ phá có làm được cái gì? Hốt Tất giết phụ hãn, trong tay hắn có 30 vạn thiết kỵ. Ta viết mấy phong thư là có thể đem hắn mắng chết sao? Mắng chết? Giang Đình lắc đầu, đi vào phòng học, nhặt lên chiếc bút kia. Mắng chửi người là bát phụ làm sự tình. Lang Vương không mắng chửi người, Lang Vương chỉ ăn người. Giang Đình đem bút nhét về Tất Lạc Cách trong tay, nắm chặt hắn run rẩy tay nhỏ. 30 vạn thiết kỵ, nghe rất đáng sợ. Nhưng ngươi biết cái này 30 vạn người là thế nào gom lại sao? Giang Đình một cái tay khác, tại trên địa đồ thảo nguyên bản khối vẽ lên mấy vòng. Hốt Tất là xoán bị. Danh không chính, ngôn bất thuận. Dưới tay hắn những cái kia bộ lạc thủ lĩnh, thật phục hắn sao? Những cái kia bị mạnh bắt được dân chăn nuôi, thật muốn tại mùa xuân, cái này dê bỏ đẻ con mấu chốt mùa, chạy tới chỗ này chịu chết sao? Bọn hắn không phục. Bọn hắn cũng không muốn. Giang Đình thanh âm tràn đầy mê hoặc lực. Đây chính là hắn tử huyệt. Lũ sói con, ta dạy qua ngươi. Đánh trận, công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Ta muốn ngươi biết, không phải lời mắng người, là lời đồn. Lời đồn. Tất Lạc Cách ngây ngẩn cả người. Đối. Giang Đỉnh trong mắt lóe lên một tia âm tàn. Ta muốn ngươi biết, Hốt Tất sở dĩ giết cha thí huynh, là bởi vì hắn trúng trường sinh tiên nguyền rủa, là bởi vì hắn đem linh hồn bán cho đại tấn ác quỷ. Ta muốn ngươi biết, phàm là đi theo Hốt Tất xuôi nam bộ lạc, trong nhà dê bỏ đều sẽ sinh ra song đầu quái thai, thảo nguyên sẽ làm khô, nước giếng sẽ biến đỏ. Ngươi còn muốn lấy kim chướng chính thống người thừa kế thân phận, hứa hẹn tất cả bộ lạc thủ lĩnh, chỉ cần bọn hắn không phải là Hốt Tất, đến tương lai ngươi trở về, miễn bọn hắn 3 năm thuế phú, còn đem đạt mục trưởng phân cho bọn hắn. Tất Lạc Cách nghe được trợn mắt hốt mồm. Cái này, bọn hắn sẽ tin sao? Tin hay không không quan trọng. Giang Đỉnh cười, cười đến giống con ngàn năm lão hồ ly. Trọng yếu là, viên này hoài nghi hạt giống một khi trồng xuống, liền sẽ nảy mầm. Khi bọn hắn trên chiến trường gặp phải ngăn trở, khi bọn hắn ăn không no, khi bọn hắn nhớ nhà thời điểm, hạt giống này liền sẽ biến thành muốn hốt tất mệnh một thảo. Đây chính là dư luận chiến. Tất Lạc Cách nhìn xem Giang Đỉnh, lại nhìn một chút trong tay bút. Tay của hắn không còn run lên. Một loại hoàn toàn mới, so đao kiếm càng băng lãnh lực lượng cảm giác, xông lên đầu. Ta đã hiểu. Tất Lạc Cách hít sâu một hơi, chấm đã no đầy đủ mực nước. Ta không mắng hắn, ta muốn cô lập hắn. Xoát xoát xoát, non nớt bút tích trên giấy bay múa. Đây không phải là chữ, kia là thoa khắp độc dược đao. Bắc Lương công xưởng xưởng in chữ rời thuật vừa làm ra đến, vốn là ấn sách giáo khoa, bên trong máy móc anh minh, hàng ngàn hàng vạn chương in rất văn truyền đơn, giống đông tuyết như thế bay ra. Hạ tử, Giang Đỉnh đứng tại cổng, trong tay nắm lấy một thanh truyền đơn, đem ngươi tình báo khoa đều giải ra, đem những này giấy cho ta đưa vào thảo nguyên, dán tại trên lều của bọn họ, nhét vào bọn hắn bãi nốt cửu bên trong, thậm chí là cuốn tại trên đầu tên bắn vào bọn hắn đại doanh. Đúng vậy. Hạt tử cười hắc hắc, độc nhãn bên trong lóe ra vẻ hưng phấn, tham quân yên tâm. Người của chúng ta đã sớm thấm bảo. Loại này giải lời đồn việc, chúng ta sợ chứng nhất. Còn có. Giang Đỉnh quay đầu nhìn về phía Lão Hoàng. Lão Hoàng, ngươi những cái kia tuyệt hộ thủy còn có bao nhiêu? Còn nhiều, rất nhiều. Tốt. Giang Đỉnh cười lạnh một tiếng, nhường trinh sát mang theo. Hốt Tất đại quân một tới, khẳng định phải uống nước. Ta muốn để hắn cái này 30 vạn người, còn không có trông thấy hổ đầu thành tường thành, trước hết kéo đến rung chân. Tất Lạc Cách đứng tại trên điểm tướng đài. Hắn mặc kia một thân nhỏ nhất hào màu đen tỏa tử giáp, sau lưng con thần tí nỗ, bên hông treo cái kia thanh đoàn đao. Dưới đài là 500 tên Hắc Long doanh tinh nhuệ, còn có 2 vạn tên đã gặp máu linh mới. Các minh đệ, Tất Lạc Cách thanh âm mặc dù còn có chút non nớt, nhưng đã có mấy phần lang vương uy nghiêm. Ta là A Si Nạp, cũng chính là trong miệng các ngươi lũ sói con. Dưới đài một hồi thiện ý cười vang. Ta không có nhà. Tất Lạc Cách ánh mắt đảo qua đám người, không có bi thương, chỉ có kiên định. Nhà của ta bị đốt đi, tộc nhân của ta bị lửa. Hiện tại, cái kia giết cả nhà của ta cửu nhân, mang theo 30 vạn người muốn tới giết ta, cũng muốn đến đoạt các ngươi lương thực, đốt phòng ốc của các ngươi. Nói cho ta, các ngươi bằng lòng sao? Không đáp ứng. 2 vạn người tiếng giống giận dữ chấn thiên động địa. Tốt. Tất Lạc Cách rút ra đòn đao, giơ lên cao cao. Giang Tham Quân dạy qua ta, lang đi ngàn dặm ăn thịt, chó đi ngàn dặm nước cức. Chúng ta Bắc Lương người, là lang. Một trận, ta Tất Lạc Cách, nguyện vì tiên phong. Ta phải dùng hốt tất xương sọ, cho chúng ta Bắc Lương làm bát rượu. Giống. Si khí như hồng. Giang Đỉnh cùng Lý Mục Chi đứng ở đằng xa, nhìn xem một màn này. Tiểu tử này, thành. Lý Mục Chi cảm thán nói, cố này chơi liều, có điểm giống lúc còn trẻ ta. Nhưng cố này âm kình, quả thực cùng ngươi giống nhau như lúc. Cái này gọi thanh xuất vu lam. Giang Đỉnh đắc ý cười cười, nhấp một ngụm trà. tướng quân, Hốt Tất đại quân còn có 3 ngày tới. 3 ngày này, chúng ta phải chuẩn bị cho hắn một phần lễ gặp mặt.
Cái gì lễ?
Một phần nhường hắn đời này đều không quên được.
Địa Lôi trận.
Giang Đỉnh chỉ hổ đầu thành bên ngoài kia phiến rộng lớn xa mà bãi. Ta muốn đem cái này phương viên 10 dặm biến thành một bước sắp vỡ tử vong cấm khu.
Hắn không phải nhiều người sao?
Vậy thì nhìn xem đến cùng là mệnh của hắn nhiều, vẫn là của ta thuốc nổ nhiều.
Bao cắt dần dần lên.
Thiếu niên Lang Vương tại mài răng, Tham Lam Gian Thương đang tính sổ sách, Thiết Huyết tướng quân tại mài đao.
Bắc Lương bộ này vừa mới lắp ráp tốt cố máy chiến tranh, sắp nên đón nó điên cuồng nhất một lần vận chuyển.
Đề cử chuyển hot, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi điện hạo, biểu tự mã phu.
Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, hạo là đối lao thiên đại bất kính hạo.
Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn.
Bắc Minh thần công, đạo tâm trùng ma, thiên ngoại phi tiên.
Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu.
Luyện mạnh nhất bắp thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm.
Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa.
Chương 58, cửa trước đổi lang, cửa sau cự hổ. Chương 58, cửa trước đổi lang, cửa sau cự hổ. Đại tấn hắc thủy hà đại doanh mặc dù lui binh 10 dặm, nhưng Vũ Văn Thành đô ánh mắt, một khắc cũng không rời đi hổ đầu thành. Hắn đứng tại một tòa vừa dựng tốt trên đài cao, trong tay giơ thiên ly kính, khóe môi nết lên một vệt lánh khốc ý cười.
Đại soái, kim tướng Vương Đình 30 vạn đại quân tới.
Phó tướng chỉ vào phương bắc kia đầy trời bụi mù, cái kia Hốt Tất cũng là vội vã không nhịn nổi, vừa đến đã bày ra trận hình công kích.
Gấp tốt.
Vũ Văn Thành đô buông xuống thiên ly kính, chậm rãi xoa xoa thấu kính.
Bắc Lương cái kia Giang Đỉnh, ở ngoài thành kia phiến sa mạc trên gành bãi chôn không biết bao nhiêu thuốc nổ.
Bản soái mấy ngày nay một mực không nhúc nhích, chính là đang chờ cái này toàn đại đầu đến giúp chúng ta lội lôi.
Truyền lệnh xuống,
toàn quân chuẩn bị chiến đấu,
nhưng không nên động.
Vũ Văn Thành đô thanh âm lộ ra sợi âm tàn.
Chờ man tử đem lôi dẫm hết, chờ bọn hắn cùng Bắc Lương người giết đến khó phân thắng bại thời điểm,
chúng ta đè thêm đi lên.
Đến lúc đó, liền man tử mang Bắc Lương, bản soái tận diện.
Đây mới là danh tướng bản tính.
Tòa sơn quan hổ đấu, cuối cùng đem giả quọc đều lột.
Giờ phút này sa mạc bãi, sắp thực thành tu la tràng khúc nhạc dạo.
Thiết Đầu mang theo người vừa đem cuối cùng một vò chấn tiên lôi chôn xong, đang nằm dạp trên mặt đất vùng cỏ khâu ngụy trang.
Tham quân, đây chính là một điểm cuối cùng của liếng.
Thiết Đầu đau lòng đến run rẩy, mảnh đất này bên trong chôn thuốc nổ, đủ tạc bằng một ngọn núi.
Chỉ cần man tử dám bước vào cái này năm dặm phạm vi, đảm bảo để bọn hắn nhân mã đều nát.
Giang Đỉnh ngồi xổm ở bên cạnh, cũng không có nhìn những cái kia địa lôi, mà là thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía phía tây, đại tấn phương hướng.
Thiết Đầu, đừng chỉ nhìn chằm chằm man tử.
Giang Đỉnh vẻ mặt nghiêm túc, điểm chết người nhất không phải man tử, là đằng sau cái kia không có kêu to chó.
Vũ Văn Thành đô mấy ngày nay quá an tĩnh.
An tĩnh như cái người chết.
Hắn đang chờ chúng ta phạm sai lầm, cũng đang chờ chúng ta để lộ nội tình bài.
Báo.
Đúng lúc này, trinh sát chạy như bay đến.
Tham quân.
Man tử động.
Nhưng là,
bọn hắn không có phái kỵ binh công kích.
Bọn hắn
xua đuổi mấy ngàn tên bách tính đi ở phía trước.
Giang Đỉnh đột nhiên đứng người lên, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh.
Hốt Tất cơi tại bạch mã bên trên, nhìn phía xa kia phiến yên tĩnh xa mà bãi.
Hắn cũng sợ chết, hắn cũng sợ Giang Đỉnh loại kia sẽ bạo tạc yêu thuật.
Cho nên, hắn dùng nguyên thủy nhất, cũng tàn nhẫn nhất biện pháp.
Đi,
đều đi cho ta.
Man tộc kỵ binh cơ roi ngựa, xua đuổi lấy kia mấy ngàn tên quần áo tả tơi bách tính.
Trong những người này, có đại tấn biên cảnh bị bắt thôn dân, có Bắc Lương lưu lạc đi ra lưu dân, thậm chí còn có không ít lao nhân cùng hải tử.
Bọn hắn kêu khóc, lão đạo bị đuổi tiến vào lôi khu.
Xuất sinh trên tường thành, Lý Mục Chi ngón tay thật sâu móc tiến vào trong khe gạch, máu tươi chảy ròng.
Đây là tử cục.
Nếu như dẫn nổ địa lôi, nổ chết chính là bách tính, Bắc Lương dân tâm trong nháy mắt sụp đổ.
Hơn nữa địa lôi một vang, lôi khu liền phế đi, man tử kỵ binh sau đó liền có thể xung lại.
Nếu như không dẫn nổ, man tử liền sẽ đi theo bách tính sau lưng, an toàn thông qua lôi khu, thẳng đến dưới thành.
Ha 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 ha.
Vũ Văn Thành đô nhìn xem một màn này, nhịn không được cất tiếng cười to.
Hung ác.
Cái này Hốt Tất, đủ hung ác.
Bất quá bản soái ưa thích.
Giang Đỉnh a Giang Đỉnh, ngươi không phải danh xưng yêu dân như con sao?
Ngươi không phải cho lưu dân phát mặt trắng sao?
Hiện tại bản soái ngược lại muốn xem, ngươi là nổ, vẫn là không nổ.
Vũ Văn Thành đô trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn.
Nếu là nổ, ngươi liền thành đồ tể, lòng người mất hết.
Nếu là không nổ,
vậy ngươi thành liền rách,
tả hữu đều là chết.
Ván này, ngươi thua định rồi.
Giang Đỉnh nhìn xem những cái kia đã bước vào lôi khu biên giới bách tính.
Tay của hắn nắm thật chặt cái kia nổ tung tổng áp thằng sách, mặc dù có xúc phát thức, nhưng cũng có tổng khống.
Mồ hôi theo trán của hắn chảy xuống, nhỏ tại trong bụi đất.
Lao sư, nổ a.
Tất Lạc Cách lôi kéo góc áo của hắn, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, lại không nổ liền đến đã không kịp.
Đằng sau còn có 30 vạn kỵ binh a.
Không thể nổ.
Giang Đỉnh thanh âm khàn khàn, giống như là tại đánh bóng giấy.
Nổ, chúng ta liền cùng bọn hắn như thế.
Bác Lương tấm chiêu bài này, liền xấu.
Thật là không nổ làm sao bây giờ?
Thiết Đầu gấp đến độ giống to, chẳng lẽ mở cửa thành để bọn hắn vào?
Ma tử sẽ theo cổng tò vò giết tiến đến.
Giang Đỉnh nhắm mắt lại.
Trong nháy mắt đó, trong óc của hắn hiện lên vô số suy nghĩ,
cuối cùng như ngừng lại một cái điên cuồng ý nghĩ bên trên.
Thiết Đầu,
Giang Đỉnh mở mắt ra, trong mắt buộc phát ra một loại gần như điên cuồng quan mang.
Đem dẫn tuyến,
chặt đứt.
Cái gì?
Tất cả mọi người điên rồi.
Chặt đứt.
Giang Đỉnh gầm hét, đây là mệnh lệnh.
Sau đó Giang Đỉnh rút ra bên hông trường đao,
quay người nhìn về phía sau lưng kia 500 tên Hắc Long doanh huynh đệ, còn có 2 vạn tên đã xếp hàng lính mới. Các huynh đệ, phía trước là chúng ta bách tính, là chúng ta đồng bào. Man tử bắt bọn hắn làm tấm thuẫn, muốn cho chúng ta không dám động thủ. Chúng ta có thể nhận sợ sao?
Không thể.
Tốt. Giang Đỉnh trở mình lên ngựa, mũi lao trực chỉ ngoài thành. Mở cửa thành ra. Đã địa lôi không thể dùng, vậy chúng ta liền dùng đao.
Dùng mệnh.
Toàn quân xuất kích. Xông qua lôi khu, chưa nổ tung, đi đem đám kia xuất sinh cho lão tử làm thịt. Thật là tham quân hạt tử chỉ phía tây, đại tấn còn tại bên kia nhìn xem đâu. Chúng ta nếu là ra khỏi thành ra chiến, Vũ Văn Thành Đô tập kích bất ngờ chúng ta phía sau lưng làm sao xử lý?
Hắn không dám.
Giang Đỉnh cười lạnh một tiếng, kia là dân cờ bạc toa cấp lúc biểu lộ. Vũ Văn Thành Đô là người thông minh.
Người thông minh nghĩ đến nhiều.
Chúng ta mảnh đất này bên trong chôn một vạn quả lôi.
Ta không dẫn nổ, hắn Vũ Văn Thành Đô dám đi vào sao?
Chỉ cần ta không nổ, đây chính là một mảnh ai cũng nhìn không thấu tử vong cấm khu. Đây chính là chúng ta cho đại tấn giữ lại, không thành kế.
Ầm ầm, nặng nề cửa thành mở ra.
Giang Đỉnh một ngựa đi đầu, mang theo 500 Hắc Long doanh, giống một cỗ màu đen gió lốc, xông ra cửa thành. Bọn hắn không có trốn ở tường thành đằng sau. Bọn hắn đi ngược dòng người, tiến vào phiến chôn đầy thuốc nổ xa mà bãi.
Vũ Văn Thành Đô nụ cười ngưng kết trên mặt.
Hắn
không có nổ.
Hắn hiện ra.
Phó tướng cũng là vẻ mặt một bức, đại soái, bọn hắn hiện ra.
Đây là cơ hội a. Chúng ta là không phải chậm rãi.
Vũ Văn Thành Đô đột nhiên đưa tay, đã ngừng lại phó tướng câu chuyện.
Hắn nhìn xem những cái kia tại lôi khu bên trong phi nước Đại Bắc Lương binh sĩ.
Không thích hợp.
Quá không đúng.
Mảnh đất này bên trong rõ ràng chôn thuốc nổ, ta tận mắt nhìn thấy bọn hắn chôn.
Vì cái gì bọn hắn dám như thế xông?
Chẳng lẽ Vũ Văn Thành Đô bệnh đa nghi phạm vào?
Chẳng lẽ những cái kia thuốc nổ là giả?
Vẫn là nói,
cái này căn bản là mồi nhử.
Hắn là muốn dẫn dụ ta xông đi vào, sau đó
ngay cả ta mang man tử cùng một chỗ nổ thượng thiên.
Nghĩ tới đây, Vũ Văn Thành Đô phía sau mồ hôi lạnh bám một chút liền xuống tới.
Giang Đỉnh người này quá âm.
Loại này đồng quy vu tận sự tình, cái này tên điên tuyệt đối làm được.
Truyền lệnh.
Vũ Văn Thành Đô cắn răng, hạ đạt một cái nhường hắn hối hận cả đời mệnh lệnh.
Toàn quân,
án binh bất động.
Nhường man tử đi trước thăm dò.
Chúng ta không đổi.
Nhìn xem cái này dưới lòng đất, đến cùng cất giấu cái quỷ gì.
Giang Đỉnh cực thắng.
Vũ Văn Thành Đô cẩn thận, thành Bắc Lương hộ thân phủ.
Giết.
Hắc Long doanh vọt tới bách tính trước mặt.
Nam xuống.
Đều nam xuống.
Giang Đỉnh gào thét lớn, vung đao chém bay một cái đang muốn đối bách tính hạ thủ man tộc kỵ binh.
Sau lưng Bắc Lương binh sĩ giống như bị điên xông tới, bọn hắn dùng thân thể bảo vệ bách tính, dùng trường mâu đâm hướng ngựa bụng.
Đây chính là cận thân vật lộn.
Tại loại này hỗn chiến bên trong, man tộc kỵ binh ưu thế hoàn toàn không phát huy ra được, ngược lại bị bọn này không muốn mạng bộ binh kéo lại tay chân.
Lũ sói con.
Nhìn đúng.
Giang Đỉnh lau mặt một cái bên trên máu, chỉ vào nơi xa cái kia cưỡi bạch mã hốt tất.
Bắt giặc trước bắt vua.
Nhường Công Thâu lão đầu đem pháo đẩy ra.
Không phải nổ người.
Cho ta nổ kia mặt xoáy kỳ.
Trên đầu thành, Công Thâu giã sớm đã chuẩn bị sẵn sàng.
Cho lão phu nhắm ngay.
Có thể hay không đem cái này 30 vạn đại quân dọa trở về, liền nhìn cái này một pháo.
Khai hỏa.
Bèn.
Một cái lựu đạn xẹt qua chiến trường thượng không, tại hốt tất trên đỉnh đầu nổ tung.
Mặc dù không có nổ chết hốt tất, nhưng tiếng vang ầm ầm cùng sóng xung kích, nhường con ngựa trắng kia chấn kinh đứng thẳng người lên, đem vị này mới Hán Vương hung hăng ngã ở trong bùn.
Xoáy kỳ đổ.
Hán Vương chết.
Hán Vương chết.
Không biết là ai hô một tiếng nói.
Nguyên bản cũng bởi vì lời đồn mà lòng người bàng hoàng man tộc đại quân, trong nháy mắt loạn.
Mà đổi thành một bên, Vũ Văn Thành Đô nhìn xem viên kia nổ tung đạn tháo, càng thêm kiên định phán đoán của mình, quả nhiên có mai phục.
Lửa này khí sắc bén như thế, trên mặt đất khẳng định còn có lôi.
Ai cũng không được lúc đích.
Kẻ trái lệnh trảm.
Cứ như vậy,
tại mảnh này chôn đầy thuốc nổ lại một quả không có vang lên thổ địa bên trên.
Giang Đỉnh mang theo 2 vạn người, quả thực là nương tựa theo một cỗ điên sức lực cùng Vũ Văn Thành Đô phối hợp tại 30 vạn đại quân đang bao vây, giết ra một con đường máu.
Một trận chiến này được xưng là Câm Lôi chi chiến.
Nó đã chứng minh một sự kiện, có đôi khi không vang lôi, so vang lên lôi, dọa người hơn.
Đề cử chuyến hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia.
Đang ra hơn 1K chương Dạ Vân xuyên qua tiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ.
Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó.
Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùm phản diện.
Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức.
Nhưng quay đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh.
Càng quá đáng hơn là ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa.
Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, thư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế.
Chương 59, quân thần đao, không cần mài. Chương 59, quân thần đao, không cần mài. Trong chiến trường trong loạn quân thế cục ngay tại mất khống chế.
Mặc dù hốt tất xuống ngựa dẫn đến man tộc chỉ huy tê liệt, mặc dù Câm Lôi dọa sợ Vũ Văn Thành Đô, nhưng Giang Đỉnh dù sao chỉ có 2 vạn người, hơn nữa đa số còn muốn che chở kia mấy ngàn tên bách tính.
Man tộc kia là 30 vạn kỵ binh a.
Dù là loạn thành một bầy, chỉ là bị hoảng sợ chiến mã đi loạn, cũng có thể đem Giang Đỉnh chi này đội bộ binh ngũ cho tách ra.
Chia bảo,
cho lão tử chia bảo.
Giang Đỉnh máu me khắp người, hơn phân nửa là của người khác, trong tay trường đao đã quyển lưới đao.
Hắn thở hồng hộc một cước đạp bay một cái man binh, quay đầu hô to, thiết đầu.
Mang theo bách tính hướng an toàn thông đạo rút lui. Hắc Long doanh đoạn hậu. Thang quân, rút lui không đi xuống a. Thiết đầu toàn thân cắm đầy tiễn, mặc dù có trọng giáp cản trở không chết, nhưng cũng thành con nhím, man tử nhiều lắm. Chúng ta bị bao vây. Xác thực. Khi phản ứng man tộc các bộ lạc thủ lĩnh phát hiện cũng không có bạo tạc, bắt đầu tự phát tổ chức phản kích. Mấy bạn kỵ binh giống xoay tròn cối xay như thế, gắt gao cắn Giang Đỉnh chi này một mình. Giang Đỉnh tâm chìm đến đáy cốc. Hắn cược thắng Vũ Văn Thành Đô đang nghi, nhưng đánh giá thấp man tộc tại tuyệt cảnh dưới thu tính. Mẹ nó, lần này sợ là muốn đem chính mình chơi tiến vào. Giang Đỉnh cười khổ một tiếng, nắm chặt trong tay cái kia thanh phế đao. Đúng lúc này, đại điệu bỗng nhiên bắt đầu rung động. Loại này rung động không giống với man tộc kỵ binh loại kia lộn xộn đánh mình, nó là có tiết tấu. Đông, đông, đông. Giống như là một quả to lớn trái tim, trên chiến trường đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Tất cả man tộc kỵ binh vô ý thức quay đầu, chỉ thấy hổ đầu thành cửa thành trong động, chậm rãi đi ra một chi quân đội. Nhân số không nhiều, chỉ có 3000. Nhưng cái này 3000 người, thuần một sắc hắc giáp, hắc mã, hắc thương. Bọn hắn không có hò hét, không có công kích, mà là xếp thành lớp kín chỉnh tề tường, chậm rãi đè ép đi ra. Đi ở trước nhất là một người đàn ông. Hắn không có mang mũ giáp, tóc trắng phơ trong gió của vũ. Trong tay hắn xách theo cái kia thanh mang tính tiêu chí mạch đạo, dưới hung hắc lân mã phun bạch khí. Lý Mục Chi. Hắn rốt cục hiện ra. Trường Phong lui ra phía sau. Lý Mục Chi thanh âm cũng không lớn, nhưng ở nội lực ra chỉ hạ, vậy mà vượt trên chiến trường ồn ào náo động, rõ ràng truyền đến mỗi người trong lốt hai. Kế tiếp, giao cho ta. Giang Đỉnh nhìn xem cái thân ảnh kia, căng cứng thần kinh trong nháy mắt lỏng xuống, kém chút ngồi liệt trên mặt đất. Cái này lão Lý, cuối cùng bỏ được hiện ra. Kia là ai? Man tộc một cái vạn phu trưởng nhìn xem chi kia màu đen kỵ binh, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, 3000 người, muốn ngăn trở ba chúng ta 10 vạn thảo nguyên dũng sĩ. Giết hắn, bắt hắn đầu đi tế cờ. Một vạn tên man tộc lang kỵ chu lên xuống tới. Đối mặt cái này một vạn lang kỵ công kích, Lý Mục Chi không có chút nào biểu lộ. Hắn chỉ là chậm rãi giơ lên trong tay mặt đao. Bác Lương thiết kỵ. Tại 3000 người giận dữ hét lên, âm thanh chấn cửu tiêu. Đục xuyên, chỉ có hai chữ: giết. Lý Mục Chi hai chân thúc vào bụng ngựa, hắc lân mã như mũi tên rời cùng bắn ra. Hai quân đụng nhau, không có bất kỳ cái gì màu sắc rực rỡ thăm dò, chính là nhất ngạnh bình cứng rắn nhất va chạm. Chết. Man tộc vạn phu trưởng Cơ Lôn Đao mong muốn mượn ngựa tốc độ chém xuống Lý Mục Chi đầu lâu, nhưng hắn đao còn không có rơi xuống, liền thấy một tia chớp màu đen xẹt qua. Phốc phốc, nhân mã đều nát. Lý Mục Chi thậm chí không có giảm tốc, trong tay hắn mạch đao dài đến một trượng, mượn ngựa tốc độ, chỉ cần thường thường bùng ra, chính là một đạo tử vong mặt quạt. Ngăn khuất trước mặt hắn man tộc kỵ binh, bất luận là người hay là ngựa, chỉ cần đụng phải cây đao kia, tựa như là đầu hũ như thế bị cắt mở. Gãy chi bay tứ tung, máu tươi bao táp. Lý Mục Chi tựa như là một chiếc tàu phá băng, mạnh mẽ tại man tộc kia dày đặt quân trận bên trong, xé mở một lỗ lớn. Mà phía sau hắn 3000 thiết kỵ, đi sát đằng sau. Trong tay bọn họ trường thương lập tức hợp thành một đạo phép thiết kinh cất rừng. Phúc, phúc, phúc. Vô số man tộc kỵ binh bị đánh rơi dưới ngựa, bị gót sắt đạp thành thịt nát. Đây chính là quân chính quy cùng du mục kỵ binh khác nhau. Đây chính là kỵ binh hạng nặng tường thức công kích kinh khủng. Ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại hắn. Man tộc những thủ lĩnh khác luôn cuống. Bọn hắn phát hiện, chi này chỉ có 3000 người đội ngũ, vậy mà giống một thanh nung đỏ đao cắt tiến mỡ bò như thế, không thể ngăn cản hướng lấy bọn hắn chủ soái đại kỳ đánh tới. Bắn tên, bắn chết hắn. Đầy trời mưa tên rơi xuống. Lý Mục Chi liền tránh đều không có tránh. Quanh người hắn bộc phát ra một cỗ mắt trần có thể thấy khí lãng, cương khí, những cái kia mũi tên tại cách hắn 3 thước địa phương liền bị chấn động đến nát bấy. Đây là nhị phẩm võ phu thực lực. Đây là thiên quân vạn mã tránh bạch bảo quân thần. Người nào ngăn ta, chết. Lý Mục Chi lại là một đao bổ ra. Một đao kia mang ra đao khí, vậy mà tại trên mặt đất chảy ra một đạo rãnh sâu, hơn 10 người man tộc kỵ binh cả người lẫn ngựa bị đánh bay. Hắn bọn tới vừa bỏ dậy Hốt Tất trước mặt. Hốt Tất lúc này đã sợ choáng váng. Hắn nhìn xem cái kia toàn thân đẫm máu, tóc trắng như ma nam nhân, dường như thấy được tử thần. Ngươi, ngươi là người hay quỷ? Ta là đại gia ngươi. Lý Mục Chi lạnh lùng trả lời một câu, hiển nhiên là bị Giang Đỉnh làm hư, trong tay mạch đao không chút lưu tình chém xuống. Giang giác. Hốt Tất bên người mấy chục tên thân vệ liều chết ngăn cản, nhưng ở Lý Mục Chi trước mặt, yếu ớt giống giấy. Cuối cùng, cây đao kia dừng ở Hốt Tất trên cổ, cũng không có chém đi xuống. Lý Mục Chi một tay đem Hốt Tất nhấc lên, tựa như xách một cái gà con. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt như điện. Không muốn để cho hắn chết, đều cút ngay cho ta. Một tiếng này gầm thét, xen lẫn nội lực hùng hậu, như quần quần kinh lôi, tại chiến trường trên không nổ vang. Tất cả man tộc kỵ binh đều ngừng. Bọn hắn nhìn xem bị Lý Mục Chi xách trong tay mới hắn vương, lại nhìn một chút chi kia đẩy người sát khí, không bị thương chút nào màu đen kỵ binh. Sợ hãi, rốt cục chiến thắng tham lam. Chạy a. Không biết do ai hô một tiếng, 30 vạn đại quân ở bang tán loạn. Trên đài cao, Vũ Văn Thành Đô tay tại phát run. Hắn không phải sợ, là kinh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa cái kia xách theo thủ lĩnh quân địch, đứng ngạo nghễ tại trong thiên quân vạn mã tóc trắng thân ảnh. Đây chính là Lý Mục Chi. Vũ Văn Thành Đô tự lẩm bẩm. Hắn vẫn cho là Bác Lương dựa vào là Giang Đỉnh quỷ kế. Hiện tại hắn mới hiểu được, Giang Đỉnh là thuẫn, là đâm, mà Lý Mục Chi mới là cái kia thanh có thể giải quyết dứt khoát trọng truy. Đại soái, man tử bại. Chúng ta phó tướng âm thanh run rẩy, rút lui. Vũ Văn Thành Đô nhắm mắt lại. Kia mảnh đất lôi trận không có nổ, giải thích rõ Giang Đỉnh còn giữ chuẩn bị ở sau. Hiện tại Lý Mục Chi khí thế đang thịnh, nếu là chúng ta lúc này để lên đi, coi như có thể thắng, cũng là thắng thảm. Cái cục xương này quá cứng. Lui binh 30 dặm về doanh, nguy cơ giải trừ. Giang Đỉnh đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển. Lý Mục Chi giục ngựa đi tới, đem cái kia nửa chết nửa sống hốt tất ném cho Tất Lạc Cách. Tướng quân, ngài đao pháp này lại tinh tiến a. Giang Đỉnh giơ ngón tay cái lên, vừa rồi một đao kia thật là đẹp trai. Lý Mục Chi nhảy xuống ngựa, đi đến Giang Đỉnh trước mặt. Hắn không cười, ngược lại sầm mặt lại. Ba. Lý Mục Chi một bàn tay đập vào Giang Đỉnh trên mũ giáp, mặc dù không dùng lực, nhưng thanh âm rất vang. Ngươi có biết hay không vừa rồi nguy hiểm cỡ nào? Lý Mục Chi giọng nói mang vẻ hiếm thấy tức giận. Ngươi là quân sư, là bác lương đầu óc, ai bảo ngươi mang theo người đi xung trận, còn vì mấy cái bách tính đi lội lôi. Ngươi nếu là chết, cái này bác lương làm sao bây giờ? Cái này 10 vạn lưu dân làm sao bây giờ? Ta thế nào cùng Lý Mục Chi dừng một chút, không nói tiếp. Giang Đỉnh vuốt đầu, cười hắc hắc. Tướng quân, ta đây không phải cược ngài khẳng định sẽ đến cứu ta đi. Lại nói, ta nếu là không xong, kia mấy trăm ngàn họ liền chết thật. Chúng ta bác lương chiêu bài còn cần hay không? Lý Mục Chi nhìn xem hắn bộ kia lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, bất đắc dĩ thở dài. Hắn vươn tay, đem Giang Đỉnh từ dưới đất kéo lên. Lần sau loại này mất mạng sống, giao cho ta. Lý Mục Chi vô vô ngực giáp trụ, ánh mắt kiên định. Ta là vũ phu, da dày thịt béo, không chết được. Ngươi là người đọc sách, đến giữ lại đầu góc tính toán thiên hạ. Nhớ kỹ sao? Giang Đỉnh nhìn xem Lý Mục Chi cặp kia chăm chú ánh mắt, thu hồi cười đùa tí tưởng. Hắn chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Nhớ kỹ, đại ca. Đây là Giang Đỉnh lần thứ nhất gọi hắn đại ca. Lý Mục Chi sửng sốt một chút, lập tức nhếch miệng lên một vệt ý cười. Hắn quay người, mặt hướng kia nhảy cẫng hoan hô Bắc Lương quân dân, giơ lên cao cao ở trong tay mặt đao. Bắc Lương, đại thắng, vạn thuế, tướng quân vạn thuế. Tiếng hô hoán vang tận mây xanh. Tại thời khắc này, Lý Mục Chi không còn là cái kia bị triều đình nghi kỵ trấn Bắc tướng quân. Hắn là trên vùng đất này duy nhất vương, là có thể khiến cho 30 vạn man tộc nghe tin đã sợ mất mật, nhường đại tấn quân thần nhượng bộ lui binh. Quân thần, Lý Mục Chi, đề cử chuyến hót, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị 7 vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thù giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, tiêu phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra hạo thiên kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 60, Lang Vương thanh thứ nhất đao, là sổ sách chương 60, Lang Vương thanh thứ nhất đao, là sổ sách sáng sớm hổ đầu thành bên ngoài, trong không khí không có ngày xưa mùi máu tươi, chỉ có một cỗ nồng đậm đến làm cho người cay ánh mắt dê mùi vị cùng. Phân vị. Giang Đỉnh ngồi một trương trên ghế bành, cầm trong tay vừa lột ra quýt, vừa định hướng miệng bên trong đưa, một trận gió thổi tới, cả người hắn cứng đờ, sau đó ở đằng kia cỗ hôi thối bên trong hung hăng nôn khan một chút. "Mẹ, thiết đầu. Ngươi mẹ nó có phải hay không đem ruột dê tử cho xuyên phá?" Cách đó không xa bãi nốt cừu bên trong, thiết đầu đang cưỡi tại một đầu liều mạng dễ rủa công dương trên thân, trong tay cái kéo lớn răng rắc vang, mặt mũi tràn đầy đều là lông dê cùng bùn ý tưởng. Nghe được Giang Đỉnh tiếng mắng, hắn lau mặt một cái, vẻ mặt ủy khuất mà giống lên trở về, "Thang quân, ngài là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Cái đồ chơi này sức lực so đại tấn bộ binh còn lớn hơn. Hơn nữa cái này dê, nó sợ thẻ ra quân a." Phốc phốc. Đứng tại Giang Đỉnh sau lưng Triệu Lạc nhịn không được, dùng thêu khăn che miệng cười ra tiếng. Nàng hôm nay không có mặc loại kia vướng bận váy dài, mà là đổi một thân lưu loát hẹp tay áo hồ phục, trong tay vẫn như cũ cầm quyển kia sinh tử bộ như thế sổ sách. "Đi, đừng làm khó thế đầu." Triệu Lạc dùng cán bút gõ gõ Giang Đỉnh thành ghế, "Sông đại trưởng quỹ, cái này mấy vạn con dê quặm lông đều nhanh kéo trọng. Ngươi xác định cái này trồng thối hoác đồ vật, có thể đổi lấy bạc. Chị dâu, cái này ngài liền không hiểu được." Giang Đỉnh đem quýt ra ném xuống đất, dùng mũi chân ép, trong ánh mắt lộ ra cô gian thương đặc lưu không khéo. Vị này nhi mặc dù sông, nhưng ở đại sở quý phụ nhân trong lỗ mũi, chỉ cần rửa sạch, hôn dân hương, cái kia chính là tái ngoại phong tình. Tại tây vực khách thương trong mắt, đây chính là mềm hoàng kim. Nói đến đây, Giang Đỉnh đống nhiên quay đầu, nhìn về phía một mực trầm mặc đứng ở bên cạnh Lý Mục Chi. "Tướng quân, ngài cảm thấy chúng ta đây là tại làm gì?" Lý Mục Chi nắm trong tay lấy chuôi đao, ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem những cái kia bị kéo đến trụi lùi, còn đến run rẩy dê. "Tại nhục nhã ma tử." Lý Mục Chi lạnh nhạt nói, "đem bọn hắn chiến mã đoạn, đem bọn hắn lông dê cắt, cái này so giết bọn hắn còn khó chịu hơn." "Sai." Giang Đỉnh lắc đầu, đứng người lên, đi đến lan can bên cạnh. "Chúng ta đây là tại dạy bọn họ làm người. Trước kia bọn hắn cảm thấy cướp bóc là tiền vốn thấp nhất mua bán, nhưng ta hiện tại muốn nói cho bọn hắn biết, thành thành thật thật nuôi dê, kéo cọp lông, cùng chúng ta làm ăn mới là đường sống." "Tướng quân, ngài ngẫm lại." Giang Đỉnh tiến đến Lý Mục Chi bên hai, thấp giọng, giọng nói mang vẻ một tia mê hoặc. "Nếu có một ngày trên thảo nguyên dân chăn nuôi phát hiện, vung vẩy cái kéo so vung vẩy mã đao càng có thể nhét đầy cái bao tử. Nếu như bộ lạc của bọn hắn thủ lĩnh phát hiện, cùng chúng ta Bắc Lương thông thương so xuôi nam cắt cỏ cốc càng kiếm tiền, vậy bọn hắn trong tay loan đao, còn biết dùng tới chém chúng ta sao?" Lý Mục Chi ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn xem Giang Đỉnh cặp kia nhìn như đục ngầu kỳ thực trong suốt ánh mắt, thật lâu mới chậm rãi thở ra một hơi. "Trường Phong, ngươi một đao kia, chém bảo không phải người, là thảo nguyên căn a." "Quá khen quá khen." Giang Đỉnh cười hắc hắc, khôi phục bộ kia cả lờ phất phơ bộ dáng. "Đi, vị này nhi quá sông, ta không chịu nổi. Đi, đi xem một chút chúng ta vị kia tiền nhiệm Hán Vương. Nghe nói hắn tại thủy lao bên trong mắng ta 3 ngày 3 đêm, tiếng nói đều câm. Thủy lao bên trong âm u ở mức, chỉ có cây đuốc trên vách tường phát ra đôm đốp tiếng bạo liệt. Hốt Tất bị xích sắt khóa lại, nửa thân thể ngâm mình ở hắc thủy bên trong. Cái kia đầu đã tưởng tượng trưng cho uy nghiêm tóc dài, bây giờ giống cây rong như thế đính vào trên mặt. Khu khu. Giang Đỉnh. Lý Mục Chi. Có loại giết bản mồ hôi. Hốt Tất thanh âm sắc thực âm, giống như là tại kéo vỡ phong tường, các ngươi bọn này hèn hạ 5 người. Không dám đường đường chính chính quyết đấu, chỉ có thể dùng yêu thuật. Dùng cạm bẫy. Giang Đỉnh đứng tại trên bờ, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, trong tay còn cầm mới từ tiểu phiến kia thuận tới nóng manh nướng. Hốt Tất à, ngươi cũng coi là một đời tiêu hùng, thế nào đầu góc cứ như vậy không chuyển biến đâu. Giang Đỉnh cắn một cái bánh nướng, ngay đến say xương ngon lành. Thua chính là thua, nào có cái gì yêu thuật không yêu thuật. Lại nói, ta đem ngươi nhốt tại chỗ này, ăn ngon uống sướng cung cấp, chỉ mỗi ngày một cái thiệu màn đầu, làm sao lại hèn hạ. Ngươi Hốt Tất tức giận đến toàn thân phát run, xích sắc hoa hoa tác hưởng, nhường Tất Lập cách cái kia tiểu xúc sinh tới gặp ta. Ta muốn tự tay bóp chết hắn. Muốn gặp hắn. Giang Đỉnh cười cười, nghiêng người sang, nhường ra sau lưng đường. Lũ sói con, vào đi. Người ca nhớ ngươi. Trong bóng tối, đi ra thân ảnh của một thiếu niên. Tất Lập cách mặc một thân không vừa vặn Bắc Lương quân phục, tay áo cuốn hai đạo, bên hông treo cái kia thanh đoản đao. Mặt của hắn rửa sạch, nhưng ánh mắt lại so trên mặt sáng còn lạnh hơn. Hắn đi đến thủy lao bên cạnh, cũng không nói lời nào, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Hốt Tất. Ánh mắt ấy, không phải cứu hận, mà là một loại nhìn người chết hở hững. Tiểu xuất sinh, ngươi còn dám tới? Hốt Tất gầm thét, ngươi cấu kết người ngoài, ngươi phản bội Trường Sinh Tiên, ngươi chính là con chó. Tất Lập cách vẫn như cũ không nói chuyện. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, từ trong ngực móc ra một khối lương khô, kia là hắn điểm tâm tiết kiệm tới. Hắn đem lương khô ném vào trong nước, vừa vặn rơi vào Hốt Tất trước mặt. Ăn đi. Tất Lập cách cuối cùng mở miệng, thanh âm bình tĩnh đến làm cho người sợ hãi. Ăn no rồi, mới có khí lực lên đường. Hốt Tất ngây ngẩn cả người, nhìn xem khối kia tại nước bẩn bên trong chìm nổi lương khô, lên đường. Ngươi muốn giết ta? Ta không giết ngươi. Tất Lập cách đứng người lên, quay đầu nhìn về phía Giang Đỉnh, trong đôi mắt mang theo một tia hỏi thăm. Giang Đỉnh nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn tiếp tục. Tất Lập cách hít sâu một hơi, một lần nữa nhìn về phía Hốt Tất. Ta sẽ dẫn ngươi về Thảo Nguyên, nhưng ta sẽ không đem ngươi nhốt ở trong lồng. Ta sẽ đem ngươi cột vào ngựa sau, kéo lấy ngươi đi khắp mỗi một cái bộ lạc. Ta sẽ để cho tất cả tộc trưởng nhìn xem, cái kia danh xưng Thảo Nguyên hùng ứng Hốt Tất, cái kia giết cha giết minh Hốt Tất, hiện tại là cái gì đức hạnh. Ta sẽ để cho bọn hắn tận mắt thấy, đi theo ngươi, chỉ có một con đường chết. Đi theo ta, mới có đường sống. Ngươi Hốt Tất con ngươi đột nhiên co vào, một cô hơi lạnh thấu xương xông lên đầu. Ngươi, ngươi muốn nhục nhã ta, ngươi muốn hủy gia tộc Hoàng Kim Vinh Quang. Vinh Quang. Tất Lập cách cười lạnh một tiếng, kia gương mặt non nớt bên trên vậy mà hiện ra một tia Giang Đỉnh thức trào phúng. Làm ngươi đem mấy ngàn tộc nhân đuổi tiến lôi khu chịu chết thời điểm, gia tộc Hoàng Kim Vinh Quang liền đã bị ngươi giẫm tại dưới lòng bàn chân. Hốt Tất, ngươi không phải bại bởi Bắc Lương, ngươi là bại bởi chính ngươi. Nói xong, Tất Lập cách không nhìn hắn nữa một cái, xoay người rời đi. Lão sư, chúng ta đi thôi. Nơi này quá tối. Giang Đỉnh nhìn xem bóng lưng của thiếu niên này, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Hắn quay đầu đối Lý Mục Chi nói rằng, tướng quân, thấy không? Cái này sói con, xuất sư. Lý Mục Chi nhìn xem thủy lao bên trong đã sủi lơ như bùn, trong mắt mất đi hào quang Hốt Tất, thở dài. Giết người chu tâm. Trường Phong, ngươi đem hắn giáo quá tốt. Tốt. Để cho ta đều có chút sợ. Sợ cái gì? Giang Đỉnh đem một ngụm cuối cùng bánh nướng nhét vào miệng bên trong, phủi tay bên trên hạt bừng. Hắn càng hung ác, Thảo Nguyên liền càng ổn. Chỉ cần chúng ta Bắc Lương so với hắn ác hơn, càng mạnh, hắn liền vĩnh viễn là chúng ta một đầu chó ngoan. Sáng sớm hôm sau, Trường Đỉnh tiễn biệt. Không có thê thê thảm thảm ưu tư, chỉ có một đống lớn vật tư ngay tại chứa lên xe. 100 chiếc xe lớn, tràn đầy tinh liêm, chuyên trả, ti chủ, thậm chí còn có mấy cái dương. Xách. Tất Lập cách dắt ngựa, đứng tại Giang Đỉnh trước mặt. Hắn không muốn đi. Thật không muốn đi. Tại cái này ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, hắn học được đồ vật, so với hắn tại Vương Đỉnh 10 năm học được đều muốn nhiều. Hắn ở chỗ này chịu qua đánh, uy qua heo, cũng từng giết người. Nơi này có mắng hắn đồ đần lão sư, có cho hắn may y phục đại đường, còn có cái kia mặc dù không biết nói chuyện nhưng sẽ vụng trộm cho hắn nhét đùi gà câm như thuốc. Lão sư Tất Lập cách cúi đầu, mũi chân đá trên mặt đất cục đá, ta có thể hay không? Lại giữ lại mấy ngày, ta muốn đem Tôn Tử binh pháp xem hết. Nhìn cái rắm. Giang Đỉnh không chút lưu tình cắt ngang hắn, từ trong ngực móc ra một bản thật dày sổ, đập vào độ ngực hắn. Binh pháp là chết, người là sống. Cái đồ chơi này, so binh pháp có tác dụng. Tất Lập cách nhận lấy xem xét, bìa viết 6 cái siêu siêu mẹo mẹo chữ lớn, Bắc Lương mậu dịch danh sách. Đây là cái gì? Tất Lập cách ngộp. Đây là ngươi bảo mệnh phù, cũng là ngươi kim cô chú. Giang Đỉnh thu hồi khuôn mặt tươi cười, vẻ mặt biến nghiêm túc dị thường. Phía trên này nhớ kỹ, Bắc Lương hàng năm cần bao nhiêu lông dê, nhiều ít da trâu, nhiều ít khoáng thạch. Cũng nhớ kỹ, chúng ta có thể cho ngươi cung cấp nhiều ít muối, nhiều ít trà, nhiều ít nồi sát. Sau này trở về, đừng chỉ cố lấy giết người lập uy. Chiếu vào cái này danh sách, để ngươi tộc nhân đi làm việc, đi sản xuất. Lũ sói con, nhớ kỹ. Giang Đỉnh vươn tay, dùng sức méo méo Tất Lập cách bà bay, bóp hắn đau nhức. Dùng đao kiếm chinh phục thổ địa, sớm muộn sẽ làm phản. Nhưng dùng lợi ích buộc chặt lòng người, vĩnh viễn cũng không giải được. Đem món nợ này tính minh bạch, ngươi chính là chân chính Thảo Nguyên chi chủ. Tất Lập cách ôm thật chặt quyển tia sổ, vành mắt đỏ lên. Hắn bỗng nhiên ném đi dây cương, lui lại một bước, hai đầu gối quỳ xuống đất, đối với Giang Đỉnh nặng nề mà dập đầu ba cái.
Đông, đông, đông.
Lão sư,
bảo trọng.
Đại bá,
đại nương,
bảo trọng.
Hắn không có rơi lệ, bởi vì lão sư nói qua, Lang Vương không đổ lệ. Hắn đứng người lên, trở mình lên ngựa, động tác lưu loát giống lão người cưới.
Hạt Tử Thúc,
chúng ta đi.
Tất Lặc cách hét lớn một tiếng, đội xe chậm rãi khởi động. Nhìn xem chi kia dần dần đi xa đội ngũ, Triệu Lạc tựa ở Lý Mục Chi bên người, khỏe mắt có chút tơ đát.
Đứa nhỏ này, chuyến đi này, sợ là lại muốn gặp không ít máu.
Kia là mệnh của hắn.
Lý Mục Chi nắm ở thê tử bà bay, nhẹ nói, cũng là thảo nguyên mệnh.
Giang Đỉnh đứng tại phía trước nhất, một mực chờ tới đội xe biến mất ở trên đường chân trời, mới chậm rãi xoay người. Trên mặt của hắn không có vừa rồi nghiêm túc, lại khôi phục bộ kia nụ cười ngây ngô.
Được rồi được rồi,
đều đừng ở nơi thương cảm,
khiến cho cùng sinh ly tử biệt dường như.
Giang Đỉnh duỗi lưng một cái, ngáp một cái.
Hạt Tử vừa rồi nói với ta, địa lao thử theo kinh thành chuyển về thiên đại bắt quái.
Bắt quái?
Triệu Lạc tò mò hỏi, cái gì bắt quái?
Giang Đỉnh nhìn thoáng qua Lý Mục Chi, ánh mắt kia bên trong tràn đầy danh mãnh cùng cười trên nỗi đau của người khác.
Nghe nói, đại sở bên kia tới nữ nhân điên, danh xưng Hoa Đảo Kiếm Tiên.
Kia là gặp sơn khai sơn, gặp nước bắc cầu, một đường giết tới chúng ta Bắc Lương khu vực.
Nàng buông lời, nói là muốn tìm chúng ta hổ đầu thành một vị đàn ông phụ lòng lấy một khoản 10 năm trước tình nợ.
Lý Mục Chi thân thể đột nhiên cứng đờ, sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ đặc sắc.
Triệu Lạc bén nhạy bắt được một màn này.
Trên mặt nàng dịu dàng nụ cười chậm rãi biến mất, thay vào đó là một loại nhường Lý Mục Chi lưng phát lạnh hạch thiện mỉm cười.
A, đàn ông phụ lòng.
Triệu Lạc quay đầu nhìn phu quân của mình, thanh âm êm dịu đến có thể bóp xuất thủy đến.
Phu quân, cái này Bắc Lương trong thành, ngoại trừ ngươi, còn có ai có thể ở 10 năm trước thiếu tình nợ a?
Ta Lý Mục Chi, nay vị diện đối 50 vạn đại quân đều không cao mày quân thần, giờ phút này trên trán vậy mà diện ra mồ hôi lạnh.
Nhạc Nhi, ngươi nghe ta giải thích.
Kia là hiểu lầm hiểu lầm.
Giang Đỉnh ở một bên xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, huýt sáo.
Tướng quân, người ta đều giết đến tận cửa, hiểu lầm kiếp nhưng có hơi lớn a, nếu không,
ta đem Hắc Long doanh cấp cho ngài, đi cản cản.
Lan.
Lý Mục Chi thẹn quá hóa giận.
Ha 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 ha.
Giang Đỉnh cười lớn nhảy lên ngựa, như một làn khói chạy.
Đi.
Về thành.
Chuẩn bị kỹ càng hạt dưa băng ghế.
Tuôn mũi này, có thể so sánh đánh trận đẹp mắt nhiều.
Trong gió, chỉ để lại Lý Mục Chi thở dài bất đắc dĩ, cùng Triệu Lạc kia càng ngày càng nguy hiểm ánh mắt.
Bắc Lương mùa xuân, mặc dù không có khói lửa, nhưng dường như
biến càng thêm náo nhiệt.
Đề cử chuyến hot, bế quan 100.0005,
Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân ấu thú ngay lúc Long Phượng lựa kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống.
Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng.
Hồng quân mời ngay đạo.
Thông thiên muốn kết bái.
Tần Lân quát tay, tạ yêu.
Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan.
Đốt.
Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang. Nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầm giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người.
Chương 61, năm đó hoa đảo, chết bởi hôm nay phong tuyết. Chương 61, năm đó hoa đảo, chết bởi hôm nay phong tuyết. Phủ tướng quân Phạn Thính trên bàn cháo gạo bốc hơi nóng, nhưng không ai động đũa.
Triệu Lạc ngồi chủ vị, cũng không giống như ngày thường cho Lý Mục Chi thịnh canh.
Cầm trong tay của nàng một khối còn không có thêu xong nguyên ương lịch nước khăn tay, đường may rất mật, nhưng giờ phút này cây kia kim châm lại dừng ở giữa không trung.
Phu quân.
Triệu Lạc thanh âm rất nhẹ, lại rất ổn, phía ngoài tiếng trống vang lên tăng thông.
Kia là cửa thành quan tại cảnh báo,
có người đang khiêu chiến, mà lại là dùng nội lực đều, âm thanh chấn toàn thành.
Lý Mục Chi ngồi đối diện, cái eo vẫn như cũ thẳng tắp như tùng.
Hắn nhìn xem Triệu Lạc, cặp kia ngày bình thường sát phạt quả đoán trong mắt, hiếm thấy lộ ra một kia.
Hãy nấy,
không phải là bởi vì yêu, là bởi vì cho nhà gây phiền toái.
Ta đi một chút liền về.
Lý Mục Chi đứng người lên, cầm lấy trên bàn một đao, động tác không chần chờ chút nào.
Không cần.
Triệu Lạc đống nhiên mở miệng,
nàng thả tay xuống khăn, đứng người lên, đi đến Lý Mục Chi trước mặt, thay hắn sửa sang lại một chút cổ áo.
Nàng là người giang hồ, giảng chính là khoái ý ân cửu.
Ngươi là đại tướng quân, giảng chính là quân lệnh như núi.
Phu quân, cái này một mặt, không chỉ có muốn đi, còn muốn đi đến đường đường chính chính.
Triệu Lạc ngẩng đầu, nhìn thẳng Lý Mục Chi ánh mắt,
nói cho nàng, cũng nói thiên hạ biết người.
Bắc Lương Lý Mục Chi, không phải ai đàn ông phụ lòng, hắn là cái này 30 vạn quân dân.
Chủ tâm cốt,
nếu là liền điểm này tư tình đều chém không đứt, cái này Bắc Lương vương không làm cũng được.
Lý Mục Chi nhìn xem thế tử, ánh mắt dần dần biến thanh minh, cuối cùng hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch băng lãnh.
Tốt,
chỉ có một chữ,
không có bất kỳ cái gì nói nhảm.
Ngồi ở bên cạnh gầm màn thầu Giang Đỉnh, nhìn xem một màn này, trong lòng ngầm thở dài.
Đây mới là cặp vợ chồng,
một cái so một cái hung ác, một cái so một cái thanh tịnh.
Cuồng phong vòng quanh cát bụi, thổi đến đầu tường tinh kỳ bay phất phới.
Trong sân động, một bộ áo đỏ liễu như thị, tựa như cái này u ám giữa thiên địa duy nhất một vẻ sáng sắc.
Nàng cong trường kiếm, trong tay xách theo bầu rượu, trong ánh mắt tất cả đều là quật cường cùng không cam lòng.
Nàng đang chờ,
chờ cái kia 10 năm trước hứa hẹn sẽ trở về cưới nàng thiếu niên.
Đập, đập, đập.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên.
Không có tiền hô hậu ủng thân vệ, không có khoe khoang nghi trượng,
chỉ có một người.
Lý Mục Chi hất lên món kia màu đen Kỳ Lân giáp, sau lưng đỏ chót áo choàng bị gió thổi đến cuốn vũ.
Hắn đi rất chậm, mỗi một bước đều giống như dẫm tại nhịp trống bên trên, trầm ổn làm cho người khác ngạt thở.
Hắn đi ra cửa thành động, đứng ở Liễu Như Thị trước mặt mới bước địa phương.
Người đã đến.
Liễu Như Thị nhìn xem trương này quen thuộc vừa xa lạ mặt, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Nàng muốn cười, lại so với khóc còn khó coi hơn. Lý Mục Chi, ngươi già rồi. Người đều biết về già. Lý Mục Chi thanh âm bình thản không gợn sóng, giống như là một ngụm giếng cạn. Ngươi đến, là vì giết ta, vẫn là vì ôn chuyện. Ôn chuyện. Liêu Như Thị cười lạnh một tiếng, đột nhiên rất bể bầu rượu trong tay. Ba. Mùi rượu bốn phía. 10 năm trước, ngươi tại Giang Nam cây hoa đảo hạ nói với ta, đợi ngươi kiến công lập nghiệp, liền trở về cưới ta. Câu nói này, ngươi quên sao? Chưa. Lý Mục Chi trả lời rất thẳng thắn. Vậy ngươi vì cái gì không đến? Vì cái gì cưới cái này đồ bỏ công chúa? Liêu Như Thị gào thét, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, mũi kiếm trực chỉ Lý Mục Chi tim. Bởi vì cái kia Lý Mục Chi, chết. Lý Mục Chi nhìn xem nàng, trong ánh mắt không có chút nào gợn sóng, phản phất tại nói một cái chuyện của người khác. Chết tại 10 năm trước Bắc Thượng trên đường. Chết tại lần thứ nhất trông thấy man tử đồ thôn, trông thấy phụ nữ trẻ em bị chọn tại mũi thương bên trên một phút này. Lý Mục Chi hướng về phía trước đạp một bước, tới gần sắc bén kia mũi kiếm. Liêu Như Thị, ngươi xem một chút cái này bốn phía. Hắn chỉ sau lưng kia nguy nga tường thành, chỉ trên tường thành những cái kia đầy người vết sẹo binh sĩ, chỉ nơi xa khói đen bốc lên công xưởng. Nơi này là Bắc Lương, là đống người chết. Nơi này chứa không nổi ngươi mộng giang hồ, cũng chứa không nổi con cái của ngươi tình trường. Trong tim ta, chứa 10 vạn đại quân lương thảo, chứa 30 vạn bách tính sinh tử, chứa đại càn Bắc cảnh phòng tuyến. Lý Mục Chi chỉ lồng ngực của mình. Trong này quá chật, chen lấn ngay cả chính ta đều nhanh không có địa phương đứng. Chỗ nào còn có thể cho ngươi giữ lại vị trí? Ngươi Liễu Như Thị bị lời nói này làm cho liền lùi lại 3 bước, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lấy cớ, đều là mượn cớ. Ngươi chính là tham luyến quyền thế, ngươi chính là thay đổi. Ta là thay đổi. Lý Mục Chi thừa nhận thật sự thản nhiên. Ngươi nếu không biến, thế nào tại cái này ăn người thế đạo sống sót? Thế nào bảo vệ cái này toàn thành người? Liêu nữ hiệp. Lý Mục Chi sửa lại xưng hô. Một tiếng này nữ hiệp hoàn toàn phân rõ giới hạn. Ngươi đi đi. Bác Lương không thích hợp ngươi. Nơi này báo cắt quá lớn, sẽ thổi nhăn mặt của ngươi. Nơi này máu quá canh, sẽ ô uế kiếm của ngươi. Ta không đi. Liêu Như Thị hỏng mất. Nàng đợi 10 năm, không phải là vì nghe những đạo lý lớn này. Ta muốn giết ngươi. Giết ngươi cái này đàn ông phụ lòng. Kiếm quang lóe lên. Đây là đại sở kiếm chỉ tuyệt học, một kiếm đã ra, không chết không thôi. Trên cổng thành, Giang Đỉnh ghé vào lỗ châu mai bên trên, nhìn xem một màn này, trong tay hạt dưa đều quên đập. Thật đâm a. Giang Đỉnh tự lẩm bẩm, cái này lao lý nếu là dám tránh, hắn người thiết liền sập. Lý Mục Chi quả nhiên không có tránh. Hắn thậm chí liền đao cũng chưa từng rút ra. Ngay tại mũi kiếm sắp đâm vào hắn cổ họng một cái mắt, hắn đưa tay ra. Không phải dùng ngón tay cả kiếm, kia là thoại bản bên trong cố sự. Hắn là dùng bàn tay, trực tiếp đón nhận mũi kiếm. Phốc phốc. Lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên qua bàn tay của hắn, máu tươi trong nháy mắt bừng lên, theo thân kiếm nhỏ xuống. Nhưng kiếm cũng dừng lại, bị xương tay của hắn cùng cơ bắp gắt gao kẹp lại. Liêu Như Thị ngây dại, nàng nhìn xem cái kia bị đâm xuyên tay, nhìn xem cái kia còn đang chảy máu tươi, cả người đều đang run rẩy. Ngươi vì cái gì không rút đao? Một kiếm này, ta trả lại ngươi. Lý Mục Chi mặt không đổi sắc, dường như cái tay kia không phải hắn. Một kiếm này về sau, 10 năm trước hoa đào nợ, thanh. Từ nay về sau, Lý Mục Chi cùng Liễu Như Thị ân đoạn nghĩa tuyệt. Nếu là gặp lại Lý Mục Chi cặp kia tĩnh mịch trong mắt, đột nhiên bạo phát ra một cỗ làm cho người sợ hãi sát khí. Ngươi nếu dám đối Bắc Lương bất lợi, ngươi nếu dám làm tổn thương ta người nhà mày may, ta tất sát ngươi. Bang. Lý Mục Chi bàn tay đột nhiên dùng sức một chiết. Cái kia thanh danh chấn giang hồ trường kiếm, lại bị hắn dùng cỗ này man lực mạnh mẽ bẻ gãy. Kiếm gãy rơi xuống đất. Liễu Như Thị trong tay chỉ còn lại một nửa chuôi kiếm. Nàng nhìn xem Lý Mục Chi, nhìn xem cái kia đầy tay là máu, nhưng như cũ tựa như núi cao không thể dung chuyển nam nhân. Nàng rốt cuộc minh bạch, thiếu niên kia thật đã chết rồi. Chết được rất hoàn toàn. Tốt Liễu Như Thị khóc cười, cười đến thê lương. Lý Mục Chi, ngươi điên rồi. Ngươi đối với mình đều ác như vậy, khó trách có thể làm cái này Bắc Lương Vương. Nàng ném đi chuôi kiếm, trở mình lên ngựa. Cái này giang hồ, ta không lăn lộn. Cái này Bắc Lương, ta sẽ không bao giờ lại đến. Ngươi ngay tại cái này trong đống người chết, trông coi ngươi giang sơn, trông coi công chúa của ngươi, làm ngươi giấc mộng ngàn năm đi thôi. Kia một bộ áo đỏ, tại trong báo cắt nhanh chóng đi, không quay đầu lại. Lý Mục Chi đứng tại chỗ, nhìn xem cái bóng lưng kia biến mất. Hắn không có băng bó vết thương, chỉ là tùy ý máu tươi nhỏ xuống tại trong bụi đất. Tướng quân, Giang Đỉnh không biết đi lúc nào xuống tới, đưa cho hắn một khối sạch sẽ bạch bố. Đau không? Không đau. Lý Mục Chi tiếp nhận bạch bố, tùy ý cuốn ở trên tay, động tác thuần thục đến làm cho người đau lòng. Có nhiều thứ, cắt mất, liền hết đau. Hắn xoay người, nhìn xem Giang Đỉnh. Trường Phong, thông chi toàn quân. Từ hôm nay trở đi, hổ đầu thành giới nghiêm. Lại có người giang hồ tự tiện xông vào, bất luận là ai, giết chết bất luận tội. Bác Lương không cần hiệp khách, chỉ cần quân nhân. Giang Đỉnh nhìn xem Lý Mục Chi tấm kia lạnh lùng bên mặt, trong lòng run lên. Hắn cảm thấy, hôm nay Lý Mục Chi, trên người kia cố nhân khí nhi thiếu đi mấy phần, nhưng này cô vương khí cùng khí phách lại nặng mấy phần. Cái kia đã từng sẽ còn vì tình cũ mà do dự nam nhân, tại thời khắc này, hoàn toàn hoàn thành một lần thay biến. Hắn biến thành một thanh chân chính đao. Một thanh không có tình cảm, chỉ vì Bắc Lương mà chiến đao. Là, tướng quân. Giang Đỉnh thu hồi cười đùa tí tưởng, chỉnh trọng thi lễ một cái. Hai người sóng vai hướng thành nội đi đến. Trời chiều đem bọn hắn cái bóng kéo đến rất dài, cuối cùng hòa làm một thể. Thành nội, khói bếp lượn lờ, rèn sắt âm thanh vẫn như cũ. Triệu Lạc đứng tại phủ tướng quân cổng, lặng lặng chờ lấy.
Nhìn thấy Lý Mục Chi trên tay bạch bố, nàng cái gì cũng không hỏi, chỉ là yên lặng đi lên trước, đỡ lấy hắn cánh tay. "Về nhà ăn cơm đi." Nàng nói. "Ừ, về nhà." Lý Mục Chi đáp. Cửa đóng lại. Cái kia liên quan tới giang hồ mộng, rốt cục tại một ngày này, bị vĩnh viễn nhốt ở ngoài cửa. Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành thành châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 62, Bắc Mát chỗ nguy hiểm nhất là bục giảng. Chương 62, Bắc Mát chỗ nguy hiểm nhất là bục giảng. Bắc Lương hổ đầu thành Bắc Lương thứ nhất tiểu học danh tự này là giang định lên, mặc dù thổ, nhưng dễ nhớ. Nhưng nơi này, cùng văn nhã hai chữ một chút bên cạnh đều không dính nổi. Đây là một tòa vừa từ cũ binh doanh cải biến sân rộng. Trong viện bụi đất tung bay, mấy trăm giống bùn giống như con khỉ hải tử ngay tại điên chạy, lăn lộn, lôi kéo nhau tóc. Tiếng thét chói tai, tiếng la khóc, tiếng chửi rủa, tất cả đều là cùng binh lính càn quấy học thô tục, so chợ bán thức ăn còn loạn. Yên tĩnh, đều cho lão tử yên tĩnh. Lão nho đứng tại trên giảng đài, cầm trong tay căn thước dạy học, nhưng thật ra là căn roi ngựa, tức giận đến độc nhãn mắt trợn trắng. Ai lại nhao nhao, lão tử đem hắn ném tới trong chuồng heo đi cùng Tô Văn làm bạn. Dưới đáy bọn nhỏ căn bản không sợ hắn. Thúc, người kia là roi ngựa, không phải thước. Đánh người không đau. Thoảng qua hơi. Cha ta là Hắc Long doanh bách phu trưởng, hắn nói ngươi là chỉ có thể đọc sách lao to nho. Một cái béo lùn chắc địch tiểu tử đứng tại trên mặt bàn, vốn éo cái mông khiêu khích. Hắc, phản thiên. Hạ tử tức giận đến muốn rút đao, nhưng nghĩ đến Giang Đỉnh quyết định thể phản hồng tuyến lại ngạnh sinh sinh nén trở về. Đây chính là chúng ta Bắc Lương tương lai. Phòng học cửa sau, Giang Đỉnh mặc một thân trường sam màu xanh, cố ý giả dạng làm tiên sinh dạy học bộ dáng, trong tay bưng lấy tử sa hồ, vẻ mặt tuyệt vọng nhìn xem cái này cùng hoa quả sơn như thế phòng học. Đứng tại bên cạnh hắn Lý Mục Chi cũng là cao mày. Trường Phong, nếu không vẫn là đem bọn hắn đưa đi quân doanh a. Ta nhìn đám tiểu tử này cốt cách kinh kỳ, là làm lính liệu. Đọc sách có phải hay không quá làm khó bọn hắn? Không được. Giang Đỉnh chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Tướng quân, chúng ta Bắc Lương không thể tất cả đều là sát tài. Chúng ta cần biết tính sổ, sẽ vẽ, biết trị bệnh, sẽ tạo pháo. Đám con nít này là chúng ta hỏa chủng. Hôm nay nếu là không quản được bọn hắn, ngày mai bọn hắn là có thể đem hổ đầu thành phá hủy. Giang Đỉnh hít sâu một hơi, đem tử sa hổ đưa cho Lý Mục Chi. Tướng quân, cầm dùng ta. Xem ra còn phải ta tự mình xuất mã. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Giang Đỉnh một cước đạp ra cửa phòng học, xài bước đi bên trên bục giảng. Hắn không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng quét mắt một vòng. Ánh mắt kia không phải nhìn hài tử ánh mắt, là nhìn đại tấn tù binh ánh mắt. Nguyên bản ầm ĩ phòng học tựa như là bị bóp lấy cổ con vịt, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Dù sao Hắc Diêm La danh hảo, tại hổ đầu thành kiên là có thể dừng tiểu nhi khóc đêm. Cái kia đứng tại trên bàn tiểu bàn đôn dọa đến chân mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống, hoa một tiếng khóc, ngậm miệng. Giang Đỉnh nhàn nhạt phun ra hai chữ. Mập đôn lập tức che miệng lại, đem tiếng khóc nén trở về, kìm nén đến mặt đỏ bừng. Từ hôm nay trở đi, ta là hiệu trưởng của các ngươi. Giang Đỉnh cầm lấy phấn bút, đá vôi mài, tại trên bảng đen dùng sức viết xuống hai cái chữ to. Quy củ tại địa bàn chỉ có ba đầu quy củ. Thứ nhất, nghe lời có thịt ăn. Thứ hai, không nghe lời không có cơm ăn. Thứ ba, Giang Đỉnh lộ ra một cái để cho người ta sợn hết cả gai ốc mỉm cười. Nếu ai dám lại quấy rối, ta đem hắn đưa đi cho lão hoàng làm thí nghiệm thuốc đồng tử. Nghe nói lão hoàng gần nhất mới nghiên cứu chế tạo một loại thuốc sổ, ăn có thể kéo ba ngày ba đêm, kéo đến bệnh trí. Dưới đáy bọn nhỏ đồng loạt dùng mình một cái. Lão hoàng kia là ai? Kia là so Diêm Vương còn đáng sợ hơn độc lang chúng a. Tốt, hiện tại bắt đầu lên lớp. Giang Đỉnh gõ gõ bảng đen. Hôm nay khóa thứ nhất, không học Tam Tự Kinh cũng không học Thiên Tự Văn. Chúng ta học toán học, số học. Bọn nhỏ hai mặt nhìn nhau. Đối, chính là dạy các ngươi sao không bị gian thương lừa gạt, tính thế nào tình tưởng các ngươi cha mẹ công tiền. Giang Đỉnh tại trên bảng đen vẽ lên một cái kỳ quái ký hiệu, một cái này gọi chữ số Ả Rập. A không, cái này gọi Bắc Lương số lượng. Học xong cái này, các ngươi về sau tính sổ sách so bản tính còn nhanh. Ngay tại Giang Đỉnh giảng được nước miếng văng tung tóe thời điểm. Hoang đường. Quả thực là hoang đường đến cực điểm. Một tiếng phẫn nộ gào thét theo cổng truyền đến. Chỉ thấy một người mặc cũ nát nho sam, giữ lại tròm râu dê lao đầu, tức giận đến râu ria loạn chiến, chỉ vào Giang Đỉnh tay đều đang run rẩy. Hắn là không ngất kỷ, lưu dân bên trong duy nhất một cái lao tú tài. Bởi vì đọc qua sách thánh hiển, một mực tự cao tự đại, xem thường Giang Đỉnh những này thô bị vũ phu. Giang đại nhân, giáo hóa chính là quốc chi căn bản, há có thể như thế cho đùa. Khổng lao đầu xông vào phòng học, đau lòng như góc. Không dạy thánh nhân ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, không dạy lễ nghĩa liêm sỉ, lại giáo những này hình thù kỳ quái chữ như gà đới. Đây là tại dạy hư học sinh. Đây là tại vì ta đại càn căn cơ a. Căn cơ. Giang Đỉnh dừng lại phấn bút, xoay người, nhìn xem cái này lão ngoan cố. Khổng phu tử, vậy ngươi nói cho ta, cái gì là căn cơ? Đương nhiên là nhân nghĩa lễ trí tín. Là quân quân thần thần phụ phụ tử tử. Khổng lão đầu lớn ngực. Có thể ăn sao? Giang Đỉnh hỏi. Thật. Cái gì? Khổng lão đầu sững sờ. Ta nói, ngươi nhân nghĩa lễ trí tín, có thể làm cơm ăn sao? Có thể ngăn cản đại tấn thiết phủ đồ sao? Có thể khiến cho đám con nít này mùa đông không chịu đông lạnh sao? Giang Đỉnh đi xuống bục giảng, tới gần khổng lão đầu.
tại Bắc Lương, căn cơ chính là còn sống, có Tôn Nghiêm còn sống. Ngươi dạy bọn họ chi, hồ, giả, giả chờ man tử đánh tới, bọn hắn có thể sử dụng từ nói đem man tử mắng chết sao? Nhưng ta dạy bọn hắn toán thuật, dạy bọn họ truy nguyên, dạy bọn họ hóa học. Bọn hắn liền có thể tạo ra đại pháo, tạo ra xi măng, tạo ra nhường man tử không dám xuôi nam vũ khí. Đây mới là kinh thế chí dụng. Ngươi, ngươi đây là ngụy biện tà thuyết, là làm nhục người có văn hóa. Khổng lão đầu tức giận đến mặt đỏ tía tai, thánh nhân mây cái rắm. Giang Định không kiên nhẫn cắt ngang hắn. Hắn quay người, theo bản giáo viên hạ xuất ra một cái thiên bình, vừa làm ra giản dị bản. Khổng phu tử, đã ngươi không phục, chúng ta so tài một chút. So cái gì? Liền so toán thuật. Giang Định chỉ cái kia tiểu bản đôn. Mập mạp, tới. Cha ngươi là làm cái gì? Ta cha là đội vật lương. Mập đôn nhút nhát nói. Tốt. Giang Định nhìn xem Khổng lão đầu. Chúng ta liền hiện ra một đạo đề, giả thiết một chi đội vật lương, có 50 chiếc xe lớn, mỗi xe trang lương thực 20 thạch. Theo đại sở vận đến Bắc Lương, lộ trình 1000 dặm. Mỗi đi 10 dặm, mỗi xe tiêu hao lương thực 1 lít. Xin hỏi, vận đến Bắc Lương, còn lại nhiều ít lương thực? Khổng lão đầu nghe xong, lập tức bắt đầu bóp ngón tay, miệng lẩm bẩm, 50 nhân 20, chính là 1000 thạch. 1000 dặm, 10 dặm một hao tổn hắn tính được rất chậm, trên trán toát ra mồ hôi. Loại này thực tế ứng dụng đề, đối với chỉ đọc chết sách hủ nho mà nói, quả thực là ác mộng. Còn lại 950 thạch. Đột nhiên, một cái thanh âm non nớt vang lên, là Cầu Thạng Tử. Tiểu tử này đang ngồi ở nơi hẻo lánh bên trong, cầm trong tay tự chế bút than, trên giấy cực nhanh phủi đi mấy lần. Sai. Giang Đình nhìn Cầu Thạng Tử một cái, lắc đầu. A. Cầu Thạng Tử sửng sốt, lão sư, ta tính toán hai lần, chính là 950 thạch a. Ngươi tính toán là chết số. Giang Đình thở dài, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép gõ gõ Cầu Thạng Tử đầu. Cầu Thạng Tử, ngươi quên hao tổn sao? Đường không dễ đi, trục xe có thể hay không đoạn, lương thực có thể hay không để loạn, trời mưa có thể hay không nấm mốc biến. Còn có Giang Đình chỉ ngoài cửa sổ, dọc đường cửa hải muốn hay không chuẩn bị, áp vận binh sĩ có muốn ăn hay không cơm, thổ phỉ đường bá muốn hay không tiền mãi lộ. Tại cái này thế đạo, 50 chiếc xe chở tới đây, có thể còn lại 7 thành cũng không tệ rồi. Người tính ra 950 thạch, kia là cho thần tiên nhìn sổ sách. Toàn trường lặng ngắt như tờ, ngay cả cái kia còn tại bóp ngón tay Khổng lão đầu đều ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn xem Giang Đình, đột nhiên cảm thấy chính mình đọc cả đời sách, giống như thật đọc được chó trong bụng đi. Cái này, đây chính là Bắc Lương học vấn. Khổng lão đầu tự lẩm bẩm, đây chính là Bắc Lương học vấn. Giang Đình đem phấn bút ném về trong hộp. Thực sự cầu thị, tính toán không bỏ sót. Khổng phu tử, ngươi nếu là thật muốn dạy học, ta hoan nên. Nhưng giáo khác những cái kia hư đầu ba não bát cổ văn, cho ta dạy bọn họ biết chữ, dạy bọn họ viết thư, dạy bọn họ thấy thế nào hiểu bổ cáo. Về phần đạo lý làm người, Giang Đình nhìn thoáng qua đứng ngoài cửa Lý Mục Chi. Có chúng ta tướng quân tại, có cái này toàn thành liệt sĩ tại, đám con nít này giải không được ra. Khổng lão đầu trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, đối với Giang Đình thật sâu bái chào. Giang Thăng Quân, đại tài, lão hủ, thụ giáo. Kể từ hôm nay, lão hủ nguyện vì Bắc Lương học đường, xem xét môn nhân. Ra bể. Đám này con hoang nhóm giống xuất lồng thần thú như thế xông ra cửa trường. Nhưng kỳ quái là, bọn hắn không có chạy loạn, mà là top 5 top 3 tập hợp một chỗ, cầm trong tay gậy gỗ, trên mặt đất khoa tay lấy cái gì? Ai? Nhị đản, ngươi cái kia một viết sai lệch, như cái con run. Mập mạp, ngươi nói chúng ta nếu là học xong cái kia hóa học có phải hay không liền có thể giống lao hoàng gia ra như thế, tạo ra loại kia để cho người ta đánh giám thuốc. Nhìn xem bọn này tràn ngập tinh thần phấn chấn hải tử, Lý Mục Chi cùng Triệu Lạc đứng tại cổng, khắp khuôn mặt là vui mừng. Phu quân, Triệu Lạc nhẹ nói, trước kia ta cảm thấy Bắc Lương chính là binh doanh, nhưng bây giờ ta cảm thấy như cái nước. Lý Mục Chi nhận lấy lời nói gốc dạ. Đúng vậy a. Triệu Lạc nhìn xem cái kia đang cùng Khổng lão đầu kề vai sát cánh, không biết rõ đang lừa dối gì gì đó Giang Đình. Cái này Giang Tham Quân, mặc dù không có chính hình, nhưng hắn cho Bắc Lương gieo xuống hạt giống này, có lẽ so kia 10 vạn đại quân còn muốn đáng sợ. Trăm năm về sau, thiên hạ này chỉ sợ nếu là đám con nít này thiên hạ. Lý Mục Chi nhẹ gật đầu, hắn nắm chặt bên hông trôi đao, ánh mắt biến vô cùng kiên định. Nếu là hạt giống, vậy thì phải có người che chở. Trường Phong phụ trách trồng cây, ta phụ trách chắn gió. Dưới trời chiều, học đường sáng sủa tiếng đọc sách, mặc dù đọc chính là Bắc Lương quân quy cùng phép nhân khẩu quyết, vượt trên xa xa rèn sắt tâm thanh. Đây là Bắc Lương ôn nhu nhất, cũng cứng rắn nhất thanh âm. Đề cử chuyện hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2K chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 63, tướng quân quốc cùng quân sư ghế nằm chương 63, tướng quân quốc cùng quân sư ghế nằm Bắc Lương hổ đầu thành bên ngoài ốc giá băng tuyết tăng dã, hạ thủy hà thủy vị tăng lên, tới nhuần hai bên bờ nguyên bản khô cứng đất đông cứng. Nhưng đất này Lý trưởng đi ra không phải hoa màu, là cỏ hoang, còn có một đám đầy bụng bực tức đại binh. Đây cũng quá địa giới. Thiết đầu cầm trong tay một thanh quốc, ở nơi đó hung hăng đào lấy thổ, một bên đào vừa mắng. Lão tử là Hắc Long doanh thiên phụ trưởng, là chặt qua thiết phủ đồ đầu hảo hán. Hiện tại nhường lão tử ở chỗ này đào đất. Cái này chuyến đi, ta còn thế nào trên giang hồ lan lộn. Bên cạnh, một đám mặc tỏa tử giáp, vì khoe khoang không có thoát, Thiên Quốc binh sĩ cũng là vẻ mặt không tình nguyện. Chính là, chúng ta tay là cầm đao, không phải cầm quốc. Tham quân có phải hay không đầu óc nóng lên? Chúng ta hiện tại có tiền, mua lương thực ăn không được sao? Không phải chịu cái này tội. Đại gia hỏa làm được thưa thớt, có thậm chí cây quốc quan gia, ngồi địa đầu hút thuốc. Bờ ruộng bên trên một thanh đặc chế, mang che nắng rủ trên ghế nằm, Giang Đỉnh đang thư thư phục phục nằm, cầm trong tay đem quả hương bổ, câu được câu không quản gió. Bên cạnh trên bàn nhỏ, đặt vào ấm trà cùng sổ sách. Nói nhau nhau cái gì đâu? Giang Đỉnh từ từ nhắm hai mắt, lười biếng mở miệng. Thiết đầu, ngươi nếu là không muốn làm cũng được. Đem ngươi kia thân giáp thoát, đem ngươi kia mỗi bữa nửa cân thịt cho ngừng. Ngươi đi làm lưu dân, ta nhường lưu dân tới làm binh. Biệt giới a tháng quân. Thiết đầu nghe xong Đỉnh chỉ thịt, lập tức sợ, nhưng miệng bên trong vẫn là lẩm bẩm, ta chính là cảm thấy. Biệt quất. Giết người ta tại đi, trông chọn. Ta cái này eo cũng chịu không được a. Eo chịu không được. Giang Đỉnh mở mắt ra, ngồi dậy, chỉ vào nơi xa. Ngươi xem một chút kia là ai? Đám người theo ngón tay của hắn nhìn lại, chỉ thấy tại khó khăn nhất khai khẩn một khối đất hoang bên trên, có một thân ảnh đang ở trần, lộ ra cường tráng như sắt cơ bắp, cơ một thanh nặng nề bắt đầu. Mồ hôi theo lưng của hắn chảy xuống, dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng. Kia là Lý Mục Chi. Đường đường Bắc Lương Vương, đại càn trấn Bắc tướng quân, giờ phút này vậy mà như cái lao nông như thế, tại cái này đầu mùa xuân trong gió lạnh, một quốc khai khẩn lấy đất hoang. Động tác của hắn không vui, nhưng vẫn vô cùng. Mỗi một quốc xuống dưới, đều có thể lật lên một khối lớn đất đen. Tại phía sau hắn, Triệu Lạc mặc vải thô y phục, vác lấy rổ, chính cùng tại một đám phụ nữ đằng sau, đem cắt gọn khoai tây khối, theo tây vực thương đội kia đãi tới mới giống loài, trồng vào trong đất. Đường đường Trường Lạc công chúa, giờ phút này trên tay tất cả đều là bùn, nhưng trên mặt lại treo nụ cười thản nhiên. Đem. Tướng quân. Thiết đầu trận tròn mắt. Những cái kia ngồi địa đầu hút thuốc binh sĩ cũng trận tròn mắt. Liên tướng quân đều đang trồng thiết đầu nuốt ngụm nước bọt, cảm giác trên mặt đau rát. Đây chính là quy củ. Giang Đỉnh một lần nữa nằm lại trên ghế, nết lên chân bắt chéo. Tại Bắc Lương, không nuôi người rảnh rỗi. Tướng quân có thể loại, công chúa có thể loại, các người đám này đại lao thô dựa vào cái gì không thể loại? Nói cho các ngươi biết, cái này gọi quân thần. Trong tay có lương thực, trong lòng không hoảng hốt. Đợi đến mùa thu, đất này Lý trưởng đi ra không phải khoai tây, là chúng ta không nhìn đại sở sắc mặt lực lượng. Đều cho lão tử động. Nếu ai rơi ở phía sau, đêm nay nước rửa chân về hắn ngược. Làm. Kệ con mẹ hắn chứ. Thiết đầu nổ nước miếng trong lòng bàn tay, một lần nữa vung lên quốc, tướng quân đều làm, chúng ta còn có cái gì dễ nói. Các minh đệ. Đừng cho Hắc Long Doanh mất mặt. Đem cối này cho lão tử lật tút sấp, buổi trưa nghỉ vùng đồng ruộng làm cho tới chưa sống, tất cả mọi người mệt đến ngất ngư. Lý Mục Chi đi đến bờ ruộng bên cạnh, tiếp nhận Triệu Lạc đưa tới khăn mặt lau mồ hôi, sau đó đi đến Giang Đỉnh ghế nằm bên cạnh, một cước đá vào bắp chân của hắn bên trên. Lên. Làm gì? Giang Đỉnh vẻ mặt không tình nguyện xê dịch cái mông, ta đây là lao động trí óc, cũng rất mệt mỏi tốt ta. Ngươi cứ như vậy nhìn xem. Lý Mục Chi chỉ những cái kia mệt mỏi gặp cả người binh sĩ. Đất này quá cứng, lại là đất hoang. Chỉ dựa vào quốc, cho dù là Hắc Long Doanh hắn tử, một ngày cũng lật không được bài mẫu. Nếu là theo tốc độ này, bỏ lỡ cày bừa vụ xuân, chúng ta năm nay liền phải uống gió tây bắc. Ta biết ta. Giang Đỉnh từ trong ngực móc ra một trương bản vẽ, tiện tay ném cho bên cạnh công tấu giã. Cho nên ta mới khiến cho các ngươi trước thể nghiệm một chút sinh hoạt gian khổ. Đại sư, nhìn xem cái này. Công tấu giã tiếp nhận bản vẽ, đẩy trên sống mũi kính lão. Giang Đỉnh mài mảnh thủy tinh. Đây là lê. Đây là lưới cày. Giang Đỉnh chỉ vào trên bản vẽ kết cấu. Đại can hiện tại cày là thẳng viên, công kềnh, chuyển biến khó, đến hai đầu châu mới kéo đến động. Chúng ta Bắc Lương châu thiếu, dùng không nổi. Cái này lưới cày, kết cấu nhẹ nhàng, điểm chịu lực thấp. Chỉ cần một con ngựa, thậm chí chỉ cần ba người liền có thể kéo động. Thật. Công Đâu Dã mắt sáng rực lên. Xem như cơ quan đại sư, hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này thiết kế chỗ tinh diệu, lợi dụng đòn bẩy nguyên lý, cực đại tiết kiệm lực kéo. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Giang Đỉnh ngáp một cái. Vì về sau có thể bất làm điểm sống, ta thật là đem tế bào não đều chết sạch. Đại sư, cho ngươi đến trưa thời gian, ta muốn nhìn thấy thành phẩm. Dưới trời chiều, vây đầy xem náo nhiệt binh sĩ cùng máy tính. Một khung mới tinh, tạo hình kỳ lạ một cày bẫy ở trên mặt đất. Ai đi thử một chút? Giang Đỉnh hỏi. Ta đây tới. Thiết đầu xung phong nhận việc. Hắn tìm hai cái khí lực lớn huynh đệ, ba người mặc lên thẳng sách, xung làm nhân lực xuất sinh. Đi lên. Giang Đỉnh ra lệnh một tiếng. Thiết đầu ba người phát lực. Vốn cho là sẽ rất nặng nghề, kết quả kia cày ảnh chân dung là cắt đầu hũ như thế, thuận hoạt bổ vào trong đất. Rầm rầm, đất đen xoay tròn như là bọt nước. Ta đi. Nhẹ như vậy. Thiết đầu kinh hô một tiếng, chạy như bay, lôi kéo cày chạy nhanh chóng. Đằng sau đỡ cày lão nông kém chút theo không kịp. Trong chớp mắt, một lũ liền lật hết. Thần. Thật sự là thần. Vậy xem lão nông nhóm kích động đến đập thẳng đùi, cái đồ chơi này so hai đầu trâu còn tốt làm à? Hơn nữa chuyển biến đều không cần nhấc cày. Có cái này, chúng ta cái này mấy vạn mẫu đất hoang, nửa tháng liền có thể lật hết. Lý Mục Chi nhìn xem cái kia nhẹ nhàng linh hoạt lưỡi cày, lại nhìn một chút một lần nữa nằm lại trên ghế Giang Đỉnh, lắc đầu bất đắc dĩ. Người cái này đầu óc, nếu là dùng tại chính đạo bên trên đây chính là chính đạo a. Giang Đỉnh theo bên cạnh trong mâm nắm một cái sao hoàng đậu, như cái con sóc như thế nhai lấy. Tướng quân, ngươi phải hiểu được một cái đạo lý. Nhân loại tiến bộ động lực thường thường là bởi vì lười. Bởi vì lười nhác đi đường, cho nên phát minh xe. Bởi vì lười nhác giặt quần áo, cho nên phát minh xà phòng. Bởi vì lười nhác xới đất, cho nên có cái này cày.
ta đây cũng là vì để cho đại gia về sau có thể nhiều một chút thời gian phơi nắng, thiếu chút thời gian chạy mồ hôi đi. Lý Mục Chi cười, hắn ngồi bờ ruộng bên trên, nhìn phía xa đã toát ra khói bếp lưu dân doanh địa, nhìn xem những cái kia mang trên mặt bùn đất lại cười đến sán lạn bất tính. Trường Phong, ân, ta muốn tất là cách. Lý Mục Chi bỗng nhiên nói rằng, tiểu tử kia trước kia ghét nhất làm việc, nhưng mỗi lần bị phạt đi cho ngựa ăn, hắn đều có thể nghĩ ra lười biếng biện pháp. Nếu là hắn tại, cái này lưỡi cày, đoan chừng có thể bị hắn chơi ra hoa đến. Giang Đỉnh tay dừng một chút, hắn nhìn xem phương tây, kia là Thảo Nguyên phương hướng. Tiểu tử kia hiện tại đoan chừng đang bận giết người đâu. Giang Đỉnh lạnh nhạt nói, trên Thảo Nguyên lang muốn làm vương, liền phải trước tiên đem móng đuốt mài sắc. Chờ hắn lúc nào thời điểm không giết người, bắt đầu suy nghĩ thế nào nhường tộc nhân ăn cơm no đó chính là hắn trở về thời điểm. Báo. Đúng lúc này, Hạt Tử vội vã chạy tới, phá vỡ cái này khó được ôn nhu. Tham quân. Tướng quân. Có khách tới. Khách. Giang Đỉnh nhướng mày, Đại Tấn. Vẫn là Đại Sở. Đều không phải là. Hạt Tử cái kia độc nhãn bên trong lóe ra bắt quái quan mang. Là kinh thành tới. Hơn nữa. Là vị đại nho. Đương thời văn đàn lãnh tụ, Trương Tái. Hắn nói hắn là vì Bắc Lương thứ nhất tiểu học cái kia ngụy biện tà thuyết tới, muốn tới cùng ngài. Biện Kinh. Phúc. Giang Đỉnh một ngụm đậu nành phun tới. Biện Kinh. Cùng ta. Giang Đỉnh chỉ mình cái mũi, nhìn xem Lý Mục Chi. Tướng quân, lão nhân này có phải hay không đọc sách đọc tròn váng? Cùng một kẻ lưu manh Biện Kinh. Hắn không sợ ta đem hắn tức chết. Lý Mục Chi đứng người lên, vô vỗ trên mông thổ, trên mặt lộ ra một vẻ xem kịch vui nụ cười. Người ta thật là đại nho. Ngươi nếu có thể đem hắn biện thắng, chúng ta Bắc Lương liền không chỉ là ổ thổ phỉ. Vậy liên thành. Thánh địa. Đi thôi, sông phu tử. Đi chiếu cố vị này thánh nhân. Dưới trời chiều, Giang Đỉnh bất đắc dĩ theo trên ghế nằm đứng lên. So với đánh trận, hắn kỳ thật càng sợ cùng đám này lão ngoan cố liên hệ. Nhưng hắn biết, cửa này nhất định phải qua. Bởi vì Bắc Lương muốn lập quốc, chỉ có đao cùng tiền không được, còn phải có nói. Một loại có thể khiến cho thiên hạ người đọc sách ngậm miệng, nhường bách tính khăng khăng một mực, bá đạo. Đề cử chuyên hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 64, Thánh nhân bút cùng Lưu Manh Đao, một trận liên quan tới còn sống biện luận. Một, chương 64, Thánh nhân bút cùng Lưu Manh Đao, một trận liên quan tới còn sống biện luận. Một, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua giấy cửa sổ, pha tạp vẩy vào phòng học khối kia bị sáng bóng đen bóng trên ván gỗ. Giang Đỉnh bệnh lên chân bắt chéo ngồi trên giàn đài, trong tay nắm nuốt một nửa phấn bút, kia một thân không vừa vặn quan bào lỏng lỏng lẻo lẻo treo ở trên thân, thấy thế nào như cái vừa dẹp xong phí bảo hộ sơn đại vương. Dưới đáy, hơn 300 đứa bé ngồi thẳng tắp. Trong ánh mắt của bọn hắn không có hài đồng nên có ngây thơ, chỉ có một loại quá sớm thành thục không khéo. Hàng thứ nhất chính giữa, ngồi cái kia gầy đến giống khỉ như thế cầu thạo. Cầu thạo, ngươi đến cho mọi người tính toán món nợ này. Giang Đỉnh chỉ vào trên bảng đen cái kia đạo đẫm máu đề mục. Đề mục, một chi tên nọ chi phí 3 văn tiền. Bắn chết một cái ma tử, có thể cởi xuống bi áo một cái, chỉ 2 lượng, loan đao một thanh, chỉ 5 tiền. Hỏi, bắn chết 10 cái ma tử, khấu trừ tên nọ chi phí, sạch kiếm nhiều ít. Đề mục này nếu là đặt ở đại càn Giang Nam tư thuộc bên trong, phu tử có thể tức giận đến tại chỗ thổ huyết, thậm chí muốn báo quan bắt người. Nhưng ở Bắc Lương, cái này gọi sinh tồn toán học. Cầu thạng hít hít treo ở bên miệng thanh nước mũi, đứng lên, cặp kia tràn đầy nước ra tay nhỏ trên không trùng cực nhanh khoa tay lấy, 2 lượng thêm 5 tiền, là 2 lượng 5 tiền. 10 cái man tử chính là 25 lượng. Khấu trừ tên nọ 30 văn tiểu ra hỏa ánh mắt càng ngày càng sáng, cuối cùng la lớn, báo cáo tham quân thúc thúc. Sẽ kiếm 24 lượng 9 tiền 7 phần. Nhưng cái này còn không cho phép. A, Giang Đỉnh nhíu mày, chỗ nào không cho phép? Không có tính trừ ham mọn. Cầu thạng vẻ mặt thành thật nói rằng, bắn 10 mũi tên, dây cung sẽ tùng, đến bôi mỡ bảo dưỡng. Còn có, ta lúc giết người đến ăn cơm, đến uống nước, cái này cũng đến tính tiến chi phí bên trong. Nếu như đem những này đều chụp, nhiều lắm là kiếm 24 lượng. Xinh đẹp. Giang Đỉnh đột nhiên vỗ đùi, kia vẻ mặt nếp nhăn đều cười lên. Cái này kêu là lượng biến đổi tư duy. Làm ăn, cho dù là làm giết người chuyện làm ăn, cũng phải đem tiền vốn tính được rõ rõ ràng ràng. Không phải ngươi đem mệnh góp đi vào, kết quả là thâm hụt tiền mua bán, kia tới Diêm Vương gian nơi đều phải khóc than. Ngồi xuống. Giữa trưa nhà ăn cho ngươi thêm trứng gà. Song Hoàng. Và, dưới đáy bọn nhỏ một mảnh hâm mộ tiếng thán phục. Tại Bắc Lương, Song Hoàng chứng tiên là đồng tiền mạnh, là thân phận tượng trưng. Ngay tại cái này tràn ngập hơi tiền vị cùng mùi thuốc súng lớp học không khí đạt tới cao trào lúc. Phanh. Cửa phòng học bị người đột nhiên đẩy ra. Gió rét luôn vào, xen lẫn một tiếng phẫn nộ tới cực điểm gào thét, như là sấm sét giữa trời quang. Làm nhục người có văn hóa. Quả thực là làm nhục người có văn hóa. Cổng, đứng đây cái kia gầy trơ cả xương, lại như là một thanh khô kiếm bản lão nhân, Trương Tái. Hắn đi 3 tháng đường, đế giày đều mài xuyên, mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả, râu ria bên trên còn mang theo băng. Nhưng hắn cặp kia đục ngầu ánh mắt, giờ phút này sáng đến đáng sợ, kia là người đọc sách lựa giận. Hắn nhanh chân xông lên bục giảng, đoạt lấy Giang Đỉnh trong tay phấn bút, hung hăng quẳng xuống đất, rơi nát bấy. Giang Đỉnh, ngươi đây là tại dạy học sao? Ngươi đây là tại xúi dục giết người? Trương Tái ngón tay run rẩy, chỉ vào trên bảng đèn cái kia đạo đề, lại chỉ vào dưới đài những cái kia ánh mắt ngây thơ hải tử. Những này là hải tử, là dây trắng. Ngươi không dạy bọn hắn thánh nhân gian dạy,
không dạy bọn hắn nhân nghĩa lễ trí, lại dạy bọn họ tính kế thế nào nhân mạng, thế nào đem giết lục xem như chuyện làm ăn. Ngươi đây là tại nghiệp chướng, ngươi đây là muốn đem Bắc Lương biến thành tu la chẳng sao? Trong phòng học trong nháy mắt an tĩnh, bọn nhỏ hoảng sợ nhìn xem cái này Phong lão đầu. Cậu thặng dọa đến co lại tới dưới đáy bàn, chăm chú che chở bọc sách của mình. Giang Đỉnh cũng không tức giận, hắn chậm rãi từ dưới đất nhặt lên một khối nát phấn bút, thổi thổi phía trên xám, sau đó mới ngẩng đầu nhìn xem Trương Thái. Trương tiên sinh, ngài rốt cuộc đã đến. Giang Đỉnh thanh âm rất bình tĩnh phải có chút lãnh mạn. Ngài là đại nho, là thánh nhân, vậy ta thỉnh giáo ngài, cái này tu la chẳng là ta Giang Đỉnh tạo sao? Thiên hạ này, Man Tử giết người, Đại Tấn giết người, thậm chí đại cản quan binh vì mạo nhận công lao cũng giết lương dân. Cái này khắp thế giới tu la chẳng, có người nào là đọc luận ngữ đọc không có? Cưỡng từ đoạt lý. Trương Thái gầm thét, tức giận đến ngực kịch liệt chập trùng. Thánh nhân giao hóa, chỉ tại lòng người. Như người người chỉ biết lợi hại mà không biết bởi vì đạo nghĩa, người kia cùng dã thú có gì khác? Người hôm nay dạy bọn họ giết người kiếm tiền, ngày mai bọn hắn nếu là vì tiền nhiều hơn giết ngươi, ngươi muốn như nào? Vậy liền để bọn hắn giết. Giang Đỉnh thanh âm bỗng nhiên cất cao, vượt trên Trương Thái lửa giận. Hắn mới bước đi đến cầu thẳng trước mặt, một tay lấy đứa nhỏ này theo dưới đáy bàn ôm đi ra, đem quần áo giải khai. Giang Đỉnh quát, cầu thẳng dọa sợ, há miệng run rẩy giải khai món kia có mảnh và áo đông. Kia gầy trơ cả xương trên ngực, thình lình có một đạo dữ tợn, sâu đủ thấy xương sẹo cũ. Trương tiên sinh, ngài thấy rõ ràng. Giang Đỉnh chỉ vào cái kia đạo sẹo, ánh mắt đỏ lên. Vết sẹo này là ba người mất trước, đứa nhỏ này đang chạy nạn trên đường bị chó hoang cắn. Khi đó, hắn tại trong đống tuyết bò, hắn tại trong đống người chết cùng chó đoạt kia nửa cái mốc meo màn đầu. Khi đó, ngài người yêu người ở đâu? Ngài lòng chắc gần có thể khiến cho hắn ăn no sao? Ta giáo hắn tính sổ sách, là nói cho hắn biết, mệnh của hắn so Man Tử đáng tiền. Ta giáo hắn giết người, là vì nhường hắn lần sau không cần lại bị chó cắn, là vì nhường hắn có thể bảo vệ trong tay hắn màn đầu. Tại Bắc Lương, còn sống chính là lớn nhất đạo lý. Không có mệnh, người nhân nghĩa lễ trí tín, chính là cái rắm. Trương Thái nhìn xem vết sẹo kia, kia xấu xí vết sẹo, giống như là một chương chế giễu miệng, vô tình đùa cợt lấy hắn đọc cả đời sách thánh hiển. Cổ họng của hắn giống như là bị thứ gì ngăn chặn. Hắn là đọc sách thánh hiển, hắn biết dân là quý, nhưng hắn chưa bao giờ giống giờ phút này dạng, bị cái này tàn khốc hiện thực hung hăng quất một cái tát. Thật là Trương Thái thanh âm mềm nhũn ra, mang theo một tia thê lương bi thường, kia là lý tưởng bị hiện thực đánh nát thanh âm. Thật là Giang Thang Quân, người sống một mạch. Nếu là chỉ vì còn sống, vậy chúng ta đại càn sống lưng, ai đến chống đỡ? Nếu là bọn nhỏ chỉ biết là giết chóc cùng tính toán, vậy cái này hoa hạ văn minh, ai đến kế? Cầm thú còn biết trả lại. Nếu là dạy dỗ không cha không có vua, hám lợi hổ lang, thiên hạ này còn có thể cứu sao? Cứu. Một mực trầm mặc đứng tại cổng Lý Mục Chi, lúc này đẩy cửa đi đến. Hắn đi đến Trương Thái trước mặt, cung kính thi lễ một cái, sau đó quay người, giải khai áo của mình. Thế, trong phòng học bọn nhỏ hít sâu một hơi. Lý Mục Chi trên lưng, lít nha lít nhít tất cả đều là vết sẹo. Vết đau, chúng tên, bỏng, giống như là một chương giữ tận địa đồ, ghi chép 10 năm này huyết lệ. Trương tiên sinh. Lý Mục Chi mặc quần áo tử tế, bình tĩnh nói, ta cái này thân tổn thương, có một nửa là Man Tử chặt, có một nửa là vì cho bách tính đoạt lương thực, bị đại càn quan binh bắn. Tại ngài trong mắt, ta là cầm thú sao? Trương Thái ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn xem Lý Mục Chi, trong truyền thuyết kia quân thần, giờ phút này trong mắt chỉ có bất đắc dĩ cùng tang thương. Vì để cho cái này 10 vạn lưu dân sống sót, chúng ta đoạt lấy Đại Tấn, lừa qua Đại Sở, thậm chí uy hiếp qua triều đình. Chúng ta xác thực không tuân theo quý củ, không nói đạo nghĩa. Lý Mục Chi chỉ Giang Đỉnh. Trường Phong hắn không phải là không muốn giáo nhân nghĩa, là bởi vì Bắc Lương quá nghèo, nghèo đến chỉ còn lại mệnh. Tiên sinh, ngài là thánh nhân, ngài có thể chết đói việc nhỏ thất tiết chuyện lớn. Nhưng đám con nít này, Lý Mục Chi sờ lên cậu thẳng đầu, ánh mắt dịu dàng. Bọn hắn chỉ là muốn sống, muốn có tôn nghiêm sống. Cái này có lỗi sao? Trương Thái trầm mặc. Hắn nhìn xem những hải tử kia. Những hải tử kia cũng đang nhìn hắn. Ánh mắt kia bên trong không có đối thánh nhân sùng bái, chỉ có một loại giá tính, mang theo điểm e ngại dò xét. Tựa như là đang nhìn một cái không hiểu nhân gian khó khăn quái vật. Một phút này, Trương Thái trong lòng tòa kia thác ngà đã nứt ra một đạo khe hở. Có lẽ, người là đúng. Trương Thái thanh âm biến có chút giàn mua. Sống sót mới có tư cách đàm luận giáo hóa. Hắn túi người, run rẩy nhặt lên cái kia bị hắn quẳng xuống đất cuốn vở, vô vô phía trên xám, còn đưa cầu thạo. Nhưng là, Trương Thái một lần nữa thẳng xuống lưng, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Giang Đỉnh. Giang Thang Quân, ngươi thắng hiện tại, nhưng ngươi không thể thua tương lai. Ngươi chỉ dạy bọn hắn thế nào biến thành lang, ai đến dạy bọn họ thế nào biến trở về người? Đã ngươi không dạy được, lão phu đến giáo. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm kinh thành, đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng bố bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 64, thánh nhân bút cùng Lưu Minh Đao, một trận liên quan tới còn sống biện luận 2. Chương 64, thánh nhân bút cùng Lưu Minh Đao, một trận liên quan tới còn sống biện luận 2. Ngoài cửa sổ là sáng rỡ xuất quang, trong ngự hoa viên muôn hoa đua thắm khoe hồng. Nhưng cái này trong ngự thư phòng
lại lạnh đến giống miệng băng qua tài. Hoàng đế Triệu Trinh cầm trong tay một khối theo Bắc Lương buôn lậu tiến đến xà bông thơm đặt ở chóp mũi người người. Thật là thơm a. Triệu Trinh cười cười, tiện tay đem xà bông thơm ném vào tẩy bút mặc trong ao. Thanh tịnh hoa nhài hương trong nháy mắt bị màu đen mực nước nuốt hết, biến ô chọc không chịu nổi. Nghiêm Ái Khanh, ngươi nói, cái này Giang đỉnh đến cùng là cái thứ gì? Nghiêm Tung cong cong thân thể, đứng tại trong bóng tối, bẩm bệ hạ, là hám lợi thương nhân, cũng là vô pháp vô thiên binh lính cả quái. Không. Triệu Trinh lắc đầu, đi đến trên tường cương vực đồ trước, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Bắc Lương hai chữ. Thương nhân chỉ cầu tài, binh lính cản quấy chỉ cầu sống. Nhưng hắn không giống. Hắn có tiền, không tu tòa nhà, đi sửa học đường. Hắn có binh, không đánh địa bàn, đi làm cái gì hộ tịch. Hắn là tại thu mua lòng người. Triệu Trinh đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt hung ác nham hiểm. Hiện tại, hắn lại đem Trương Tái Thiên Hạ này người đọc sách lãnh tụ cho làm đi qua. Hắn muốn làm gì? Có tiền, có binh, còn muốn có đạo thống, còn muốn có danh phận. Hắn đây là muốn tại châm dưới mí mắt. Lập quốc ca. Nghiêm Tung giật mình trong lòng, bệ hạ, kia Trương Tái không thể giữ lại. Triệu Trinh thanh âm rất nhẹ, lại như dao sắc bén, nhưng hắn danh vọng quá cao, chẳng không thể giết hắn. Giết hắn cũng vô dụng, ngược lại tác thành cho hắn thanh danh. Truyền chân thanh tiến đến. Một lát sau, Hàn Lâm viện tu soạn, Trương Tái môn sinh đắc ý nhất Trần Thanh, run run rẩy rẩy quỳ gối ngự tiền. Trần Thanh, thay chấm cho ngươi lão sư viết phong thư. Triệu Trinh từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, liền nói chấm nghĩ hắn, mời hắn hồi kinh làm thái tử thái phó. Như hắn không trở về, Triệu Trinh dừng một chút, nhếch miệng lên một vẻ tàn nhẫn đường cong. Giang Nam Trương thị nhất tộc 300 miệng, lập tức lưu vong Linh Nam. Chớ nghe nói Linh Nam trướng khí trọng, ngươi nói, những cái tiên vương triều từ bé người đọc sách, có thể sống quá mùa đông này sao? Trần Thanh đột nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, đầu đập đến vang ầm ầm, vậy hạ, ân sư hắn cả đời trung quân thể quốc, cầu bệ hạ khai ân a. Viết. Triệu Trinh chỉ phun ra một chữ, bút mực giấy nghiên bày ở trước mặt. Kia là trên đời này mềm nhất đao, cũng là độc nhất thuốc. Hồ đầu thành gió, dường như so kinh thành lạnh hơn một chút. Trương Tái cùng Giang Đỉnh vừa mới đạt thành văn võ đồng tiến ăn ý, đang chuẩn bị cho bọn nhỏ giảng thứ nhất đường làm người khóa. Đúng lúc này, báo. Thân binh đầu đầy đại hán vọt vào phòng học, phá vỡ phần này yên tĩnh. Trong tay hắn nắm nuốt một phong khẩn cấp mật tín, sắc mặt tái nhợt giống quỷ. Tham quân, tướng quân, xảy ra chuyện lớn. Kinh thành, đến ý chỉ. Thân binh run rẩy mở ra giấy đầu, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Hoàng đế hạ chỉ, phong tỏa Bắc Lương, đoạn tuyệt tất cả thương lộ. Còn có địa lao thử nhìn về phía Trương Tái, không đành lòng nói. Triều đình chiêu mộ Trương Tái tiên sinh hồi kinh, mặc cho thái tử thái phó. Ý chỉ là Trần Thanh đại nhân tự mình mô phỏng. Phía trên nói, như Trương tiên sinh không trở về, chính là theo tặc. Không chỉ có muốn tước đoạt công danh, còn muốn kê biên tài sản Giang Nam Trương gia toàn tộc, lưu vong Lĩnh Nam. Và anh, Trương Tái cả người lung lay, kém chút ngã sắp xuống. Hắn đỡ lấy bục giảng, tấm kia gầy gò trên mặt, trong nháy mắt rút đi tất cả huyết sắc. Trần Thanh, kia là hắn thương yêu nhất học sinh á kê biên tài sản toàn tộc. Kia là mấy trăm cái nhân mạng a tốt, thật là lòng dạ độc các a. Trương Tái cười thảm, nước mắt tuôn đầy mặt. Triệu Trinh, ngươi tốt xấu cũng là nhất quốc chi quân. Vì bức lao phu trở về, vậy mà cầm 300 cái nhân mạng làm áp chế. Đây là muốn bức tử lão phu a. Về. Cái kia chính là cho cái kia mục nát triều đình làm bài trí, nhìn xem Bắc Lương cái này hy vọng duy nhất tự sinh tự diệt. Không trở về. Cái kia chính là bất trung bất hiếu, hại chết toàn tộc. Đây là một cái tử cục. Là đế vương tâm thuật bệnh khó giải tử cục. Tiên sinh Lý Mục Chi đứng tại cổng, nắm thật chặt chuôi đao, trong mắt tràn đầy cảm giác bất lực. Đại quân có thể ngăn trở Thiết Phù Đồ, lại ngăn không được cái này đến từ kinh thành thủ đoạn mềm dẻo. Lão phu, trở về. Trương Tái run rẩy sửa sang lại một chút y quan, đối với Giang Định cùng Lý Mục Chi thi lễ một cái. Bắc Lương rất tốt, nhưng lão phu không thể dùng toàn tộc mệnh đến thành toàn mình tên. Giang Thăng Quân, đáng con nít này, giao cho ngươi. Nói xong, lão nhân xoay người, bóng lưng còn xuống, đi lại tập tễnh hướng phía cửa đi tới. Trong phòng học hoàn toàn tĩnh mịch. Cậu thặng không hiểu cái gì là lưu vong, nhưng hắn biết, cái này thật vất vả tới lao ra muốn đi, là bị buộc đi. Và, cậu thặng đống nhiên khóc. Một tiếng này khóc, giống như là tín hiệu. Chậm rãi, Giang Đỉnh bỗng nhiên giống lên một tiếng. Hắn mới bước xông lên trước, bắt lại Trương Tái tay áo. Trương tiên sinh, ngài đọc cả một đời sách, học tập ra nhân mệnh. Buông tay. Trương Tái nước mắt tuôn đầy mặt, kia là 300 cái nhân mạng. Ngươi nhường lão phu làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Giang Đỉnh trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra một loại gần như điên cuồng vị khí. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía địa lao thử. Con chuột, chúng ta thiên thượng nhân gian đã kiếm bao nhiêu tiền? 30 vạn lượng. Địa lao thử lắp bắp trả lời. Lấy ra hết. Giang Đỉnh thanh âm như là kinh lôi. Cho ta truyền lệnh kinh thành của ngầm. Khởi động S cấp dự án. Nói cho những cái kia lục lâm hảo hán, nói cho những tham quan kia ô lại, nói cho những cái kia chỉ cần đưa tiền cái gì cũng dám làm dân liều mạng. 30 vạn lượng bạc. Không đủ liền 50 vạn. 100 vạn. Giang Đỉnh gắt gao nhìn chằm chằm Trương Tái ánh mắt, gàn từng chữ nói rằng, ta mua Trương gia 300 cái mạng. Cái gì? Trương Tái sợ ngây người, ngươi muốn làm gì? Cấp. Tù. Xe. Giang Đỉnh cười lạnh một tiếng, kia là đối hoàng quyền lớn nhất miệt thị. Hoàng đế không tuân theo quy củ, vậy chúng ta cũng không nói. Hắn đã dám lưu vong, ta liền dám cướp. Theo Giang Nam tới Linh Nam, vài ngàn dặm đường, ta có rất nhiều cơ hội ra tay. Mua được quan sai cũng tốt, hạ dược cũng tốt, cứng rắn đoạt cũng tốt. Ta muốn đem Trương gia kia 300 nhân khẩu, không thiếu một cái,
tất cả đều cho ta trộm tới Bắc Lương đến. Giang Đình nắm thật chặt Trương Tái tay, không cho hắn đi. Trương tiên sinh, ngài ở chỗ này ngồi, thật tốt giáo ngài sách, giúp người của ngài, người nhà ngài mệnh, Bắc Lương có. Cuộc mua bán này, ta Giang Đình tiếp. Trương Tái nhìn trước mắt người trẻ tuổi này, điên cuồng, tham lam, vô lại, nhưng giờ phút này lại giống như là một ngọn núi ngăn khuất hắn cùng kia tàn khốc hoàng quyền ở giữa. Hắn bỗng nhiên minh bạch, vì cái gì Lý Mục Chi sẽ tin hắn, vì cái gì cái này 30 vạn lưu dân sẽ tin hắn. Bởi vì cái này người, hắn là thật dám đem tiên đâm cho lỗ thủng. Ngươi Trương Tái bờ môi run rẩy, đáng ra không? Vì lao phu một cái lao giả hậm hẹm, tiêu hết vốn liếng, còn muốn trên lưng mưu phản tội lớn. Chị. Giang Đình nết miệng cười một tiếng, khôi phục bộ kia cả lơ phất phơ bộ dáng. Tiền không có thể kiếm lại, nhưng nếu là đem ngài thả đi, thiên hạ này người đọc sách cuộc sống liền gây mất. Lại nói Giang Đình chỉ trên bảng đen cái kia còn không có lao nhân chữ. Ngài không phải dạy cho chúng ta muốn nhân sao? Đây chính là Bắc Lương nhân, mình người, liền xem như đem trời là tới, cũng phải che chở. Trương Tái nhìn xem hai cái này người trẻ tuổi, một cái đầy người hơi tiền lại nghĩa bạc vân thiên, một cái sát phạt quả đoán lại tôn sư trọng đạo. Hắn đột nhiên cảm thấy, mình đời này đọc sách thánh hiển, tại thời khắc này mới xem như chân chính đọc thông. Tốt. Trương Tái đột nhiên vung tay áo, cỗ này đổi phế chi khí quét sạch sành sanh. Đã các ngươi dám liều mệnh, lão phu làm sao tiếp thân này? Cái này kinh thành, lão phu không trở về. Hắn quay người, nhanh chân đi về bục giảng, cầm lấy phấn bút, tại trên bảng đen, tại cái kia nhân chữ bên cạnh, nặng nề mà viết xuống tứ hạnh chữ lớn. Vì thiên địa lập tâm, vi sinh dân lập mệnh, là hướng thánh kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình bọn nhỏ. Trương Tái thanh âm to như trùng, lộ ra một cỗ tân sinh lực lượng. Hôm nay cái này khóa, chúng ta không nói toán thuật, chúng ta nói một chút, cái gì là cốt khí? Chỉ cần bốn chữ này còn tại, chúng ta Bắc Lương liền vĩnh viễn sập không được thiên. Ngoài cửa sổ, dương quang vừa vặn. Giang Đỉnh cùng Lý Mục Chi liếc nhau, đều cười. Mặc dù lần này cần suất rất nhiều, nhưng bọn hắn biết, Bắc Lương lần này không chỉ có xương cốt, còn có hồn. Hơn nữa, Giang Đỉnh nhìn về phía phương nam. Triệu Trinh a Triệu Trinh, ngươi đem đại nho bức thành phản tặc, đem tướng giỏi bức thành quân thiệt. Cái này đại càn Giang Sơn, ngươi là thật không muốn sao? Đề cử chuyện hot, bắt đầu cao võ người ở rể, vụ trộm thêm điểm thành thần lâm phong xuyên qua hiện đại cao võ, luân lạc thành phế vật người ở rể. May mắn kích hoạt hệ thống mỗi ngày điểm thuộc tính bắt đầu con đường thêm điểm người tiên. Đối mặt lãnh đạm thương giới nữ vương lão bà cùng cô em vợ thiên tài khinh bỉ, Lâm Phong chỉ có thể vụ trộm thêm điểm, từng bước đi tiên, đi lên con đường phong thần. Chương 65, tể tướng trước cửa chó, cùng 30 vạn lượng tiền mãi lộ. Chương 65, tể tướng trước cửa chó, cùng 30 vạn lượng tiền mãi lộ. Đại Càn kinh thành Nghiêm phủ hậu môn, đêm khuya đêm mưa. Một chiếc đen nhánh xe ngựa lặng lặng dừng ở Nghiêm phủ hậu hạng trong bóng tối. Địa Lao Thử ngồi ở trong xe, trong ngực gắt gao ôm một cái chiếu nặng gỗ từ đàn hộ. Trên người hắn món kia đắt đỏ tơ lụa áo choàng bị mồ hôi ướt đẫm, mặt béo tại yếu ớt đèn lồng dưới ánh sáng có vẻ hơi tái nhợt. Trưởng quỹ, thật muốn đưa. Đây chính là dòng giá 10 vạn lượng a. Bên cạnh Hồng Tụ đau lòng đến thẳng cắn răng, số tiền kia nếu là đổi thành lương thực, đủ Bắc Lương ăn một tháng. Cho, nhất định phải cho. Địa Lao Thử cắn răng, quai hàm đều đang run rẩy. Tham Quân nói, tiền này không phải mua mệnh, là mua đường. Không có Nghiêm Tung gật đầu, chúng ta coi như mua được gáp giải quan, cái này 300 nhân khẩu chạy không thoát kinh kỳ khu vực. Cái này gọi bái mã đầu. Đang nói, Nghiêm phủ cửa sau kẹt kẹt một tiếng mở. Một người mặc áo xanh, xách theo đèn lồng trung niên nhân đi ra. Chính là cái kia đã từng bị Giang Đỉnh ném vào chuồng heo, bây giờ lại là Nghiêm phủ đại quản gia, Tô Văn. Địa Lao Thử vội vàng lăn xuống xe ngựa, cười rạng rỡ nên đón tiếp lấy. "Ôi, Tô quản gia, cái này trời mưa to, cực khổ ngài chờ trực, sai lầm sai lầm." Kim trưởng quay khách khí. Tô Văn ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn một cái, "Vào đi. Các lao còn chưa ngủ, nhưng hắn không muốn gặp ngươi. Có mấy lời, nói với ta là được." Nghiêm phủ lệnh sảnh, Tô Văn ngồi chủ vị, chậm rãi uống trà. Địa Lao Thử chỉ dám ngồi nửa cái mông, dạng như vậy buồn cười lại hèn mọn. "Kim trưởng quay, chúng ta là người quen cũ." Tô Văn đặt chén trà xuống, ánh mắt nghiền ngẫm, Giang Tham Quân lần này gây động tĩnh cũng không nhỏ a, muốn đem Trương gia 300 miệng lưu vong phạm theo hoàng đế dưới mí mắt biến không có. Đây chính là Chu Cựu tộc tội lớn. Hắc hắc, Tô quản gia nói quá lời. Địa Lao Thử xoa xoa đôi bàn tay, đem cái kia gỗ tử đàn hộp đẩy tới. "Nào có cái gì phạm nhân? Kia là gặp thiên tai người đáng thương. Chúng ta Bắc Lương người từ trước đến nay thiện tâm, muốn tiếp tế tiếp tế." Tô Văn cũng không có mở ra hộp, chỉ là dùng ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. "Thiện tâm? Kim trưởng quầy, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Chuyện này hình bộ bên kia ngươi dễ làm, dù sao chỉ cần tiền cho đủ, kia là giúp thấy tiền sáng mắt chủ. Nhưng mấu chốt là Tô Văn chỉ đỉnh đầu. Bệ hạ đang ngó chừng đâu? Nếu như cái này 300 người chân trước vừa ra kinh thành, chân sau liền không có, bệ hạ tức giận xuống tới, khẳng định phải chất vấn nội các, chất vấn Nghiêm các lão. Đến lúc đó, các lão bàn giao thế nào? Cái này Địa Lao Thử lau mồ hôi. Đây mới là khó khăn nhất địa phương. Nghiêm Tung nếu như không gật đầu, hơi hơi trên triều đình nói một câu, hoặc là phái người tra một chút, chuyện này liền thất bại. Cho nên, tiểu nhân đây không phải đi cầu các lão dơ cao đánh cái đi. Địa Lao Thử hít sâu một hơi, mở ra cái kia một gỗ. Kỳ quang, thuần chính, không có bất kỳ cái gì tạp chất vằn vỏi, chỉnh chỉnh tề tề xếp tại bên trong. 10 vạn lượng bạch ngân đồng giá hoàng kim. Tô Văn con ngươi có chút co bảo, nhưng hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Tiền không ít, nhưng so với các lao mũ ấu xa, chút tiền ấy Tô quản gia. Địa Lao Thử đống nhiên cắt ngang hắn, trên mặt hèn mọn thiếu đi mấy phần, nhiều một tia Giang Đỉnh đặc hữu khôn khéo. Tiền này không phải mua các lao gánh phong hiểm.
là mua các lão một cái thuận nước đẩy thuyền ân tình.
A,
Tô Văn nhíu mày, nói thế nào?
Ngài muốn a?
Địa Lao thử xích lại gần chút, thanh âm ép tới cực thấp. Bệ hạ lần này là dùng Hàn Lâm viện Trần Thanh đại nhân tay, đi bức tử hắn ân sư Trương Tái. Chuyện này làm biến mất, thiên hạ người đọc sách mặc dù ngoài miệng không dám nói, trong lòng đều lạnh lẽo đâu. Nghiêm các lão là quan văn đứng đầu, là thiên hạ người đọc sách lãnh tụ. Nếu như Trương Tái cả nhà thật chết trên đường, các lão mặt mũi này bên trên cũng khó nhìn a. Nhưng nếu như Địa Lao thử chỉ cái tiêu hộp, nếu như các lão lúc này đối với chuyện này làm như không thấy, thậm chí tại bệ hạ truy tra thời điểm hỗ trợ gọi giảng hòa, nói đây là thiên tai nhân họa, phi chiến chi tội kia Trương Tái tới Bắc Lương nhất định sẽ cảm niệm các lão mạng sống tri ân. Ngài ngẫm lại, nhường một cái còn sống đại nho thiếu các lão ân tình, có phải hay không so nhường một người chết ngậm miệng càng có giá trị? Tô Văn ngây ngẩn cả người, hắn nhìn trước mắt cái này đầy người hơi tiền bị mập mạp, trong lòng âm thầm kinh hãi. Lời nói này tuyệt đối không phải cái tên mập mạp này có thể nghĩ ra tới, đây nhất định là Giang Đình giáo, đây là tại Cẩm Nghiêm Tung thanh danh cùng lợi ích chính trị làm trao đổi. Tốt một chương khéo mồm khéo miệng. Tô Văn cười, đưa tay đắp lên hộp gỗ. Giang Tham Quân quả nhiên là cái nhân vật, hắn đoán chắc các lão sẽ không vì điểm này phá sự, đi cùng thiên hạ người đọc sách không qua được. Tô Văn đứng người lên, ôm lấy hộp. Thứ này, ta thay các lão thu. Trở về nói cho Giang Đình, lĩnh nam đường xa, núi cao sông dài, có nhiều chỗ lún hay là lật thuyền kia là lao thiên gia sự tình, nội các không quản được rộng như vậy. Nhưng là Tô Văn ánh mắt đống nhiên biến sắc bén. Cái này 300 người, phải chết tại danh sách bên trên. Đời này, cũng đừng nghĩ lại dùng Trương gia danh hào về đại càn một bước. Nếu không, các lao có thể thả bọn họ, cũng có thể giết bọn hắn. Hiểu, hiểu. Địa Lao thử vui mừng quá đỗi, cuốn quýt dập đầu, chỉ cần người sống, danh phận tính là cái gì chứ? Đà tạ các lao. Đà tạ Tô quản gia. Có Nghiêm phủ ngầm đồng ý, chuyện kế tiếp liền biến thuận lý thành trương. Hình bộ thượng thư thu 20 vạn lượng, cho áp giải quan Lưu Tam Đao phát mật lệnh, trên đường nhìn xem xử lý, đừng quá chăm chú. Thế là, tại một cái gió táp mưa xa ban đêm, áp giải Trương gia 300 nhân khẩu xe chở tù đội ngũ, tại trải qua một chỗ tên là Đoạn Hồn Nhai hiểm yếu đoạn đường lúc, đã xảy ra ngoài ý muốn. Ai nha, không xong, ngọn núi đất lở. Địa Lao thử an bài nội ứng hô to một tiếng. Ngay sau đó, mấy chiếc đã sớm chuẩn bị xong, đổ đầy thạch đầu cùng người giả ngựa không xe, bị đẩy tới bách núi. Ầm ầm, tiếng vang chân thiên. Kết thúc kết thúc. Toàn rơi xuống. Lưu Tam Đao đứng tại bên bách núi, nhìn xem phía dưới quần quận nước sông, làm bộ lao hai cái cũng không tồn tại nước mắt. Cái này có thể làm thế nào a? 300 nhân khẩu a, hải cốt không còn a. Đầu nhi, cái này mưa quá lớn, chúng ta cũng không thể đi xuống a. Bên cạnh quan sai, trong tay đều cất vừa phân 1000 lượng bạc. Rất phối hợp nói. Vậy thì, báo tổn hại a. Lưu Tam Đao vung tay lên, liền nói tao ngộ đất đá trôi, toàn đội bị tiêu diệt. Chúng ta mấy cái mạng lớn, may mắn đào thoát. Mà tại khoảng cách vách núi một chỗ không xa trong rừng rậm, mấy chục chiếc Bắc Lương thương đội xe ngựa to sớm đã chờ đã lâu. Trương gia các tộc nhân chưa tỉnh hồn bị chuyển rời đến trên xe. Gông xiềng bị nện mở, mỗi người đều phân đến nóng canh gừng cùng quần áo khô. Địa Lao thử đứng tại trong mưa, nhìn xem một màn này, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Mẹ nó, 30 vạn lượng a, hắn sờ lên trống rỗng trong ngực, mặc dù đau lòng, nhưng nhìn xem những cái kia người sống sờ sờ, hắn lại cảm thấy đúng là mẹ nó chị. Kim trưởng quay, Trương Tái lao thê ôm cháu trai, run rẩy đi qua đến, mong muốn quỳ xuống, đa tạ ân công mạng sống tri ân, đừng đừng đừng. Địa Lao thử dọa đến tranh thủ thời gian đỡ lấy, lão phu nhân, ngài đây là gây sát ta, ta chính là chân chạy. Muốn tạ, ngài đi bắt lương, cảm ơn ta nhà tham quân a. Lên xe, đều lên xe, nơi đây không thích hợp ở lâu. Đội xe khởi động. Lần này bọn hắn không còn là thủ phạm, mà là Bắc Lương quý khách. Tô Văn đem cái kia đổ đầy vàng thỏi hộp đặt ở Nghiêm Tung bàn bên trên. Các lão, chuyện làm xong, người đã chết. Nghiêm Tung ngay tại viết chữ, nghe vậy ngòi bút chưa đình chỉ. Bỏ ra nhiều ít. Nghe nói Giang Đình vì việc này móc rông hắn ở kinh thành tất cả bốn liếng, chỉ là cho hình bộ bên kia liền đưa 20 vạn lượng. A Nghiêm Tung khẽ cười một tiếng, để bút xuống, trên dây viết hai chữ, bỏ được. Cái này Giang Đình là người làm đại sự. Nghiêm Tung nhìn xem kia một vàng, ánh mắt tĩnh mịch. Hắn biết tiền là vương bát đản, bỏ ra còn có thể kiếm. Hắn cũng biết, tại cái này thế đạo, có đôi khi mua được diêm vương ra, so cầu Bồ Tát có tác dụng. Trương Tái đi Bắc Lương, cái này đại càn văn mạch, xem như gãy mất một nửa. Các lão, vậy chúng ta Tô Văn có chút lo lắng, vậy hạ bên kia nếu là sinh nghi sinh nghi. Nghiêm Tung cười lạnh một tiếng. Vậy hạ hiện tại đang bận tuyển phi đâu? Chỉ cần kia phần tử vong danh sách báo lên, hắn liền an tâm. Về phần có phải thật vậy hay không chết, Nghiêm Tung cầm lấy một khối vàng tỏi, nhẹ nhàng đập mặt bàn. Chỉ cần bọn hắn không trở lại cùng hoàng thượng đoạt thanh này long ỷ, hoàng thượng mới lười nhắc quản bọn họ là tại địa ngục vẫn là tại Bắc Lương. Đi, cái này vàng thu trong kho á ghi lại, đây là Bắc Lương Giang Thám Quân. Giao học phí. Nửa tháng sau, làm chi này khổng lồ đội xe rốt cục xuyên qua phong tuyết, đến Hổ Đầu Thành lúc. Giang Đình đứng ở cửa thành miệng, nhìn xem từ trên xe bước xuống người Trương gia, nhìn xem bọn hắn quỳ trên mặt đất hôn Bắc Lương thổ địa. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người Địa Lao thử. Con chuột, đau lòng tiền sao?
Đau.
Địa Lao thử thành thật trả lời, đau đến ta muốn khóc.
Đừng khóc.
Giang Đình vỗ vỗ bờ vai của hắn, chỉ vào kia từng cái người sống sờ sờ, còn có cái kia sớm đã lệ rơi đầy mặt Trương Tái. Ngươi nhìn, chúng ta dùng cái này 30 vạn lượng mua về không chỉ là mệnh, chúng ta mua về là thiên hạ này đạo nghĩa. Từ hôm nay trở đi, ai còn dám nói chúng ta Bắc Lương là ổ thổ phỉ,
ta liền để Trương tiên sinh dùng nước bọt phun chết hắn. Dưới ánh mặt trời, Giang Đỉnh nụ cười vẫn như cũ vô lại, nhưng giờ phút này lại nhiều hơn một phần dù ai cũng không cách nào coi nhẹ vương bá chi khí. Đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý tiên duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 66, Mặc Trường Sam than đá hắc tử cùng Cẩm Tú Hoa châm tướng quân. Chương 66, Mặc Trường Sam than đá hắc tử cùng Cẩm Tú Hoa châm tướng quân. Sáng sớm vốn nên nên chuyển đến sáng sủa tiếng đọc sách văn luyện, giờ phút này lại là nháo nhác khắp nơi. Cái này, đây là cho người ta ăn. Một cái chừng 20 thư sinh trẻ tuổi, trong tay nắm đuốt hắc diện mồ, trên mặt biểu lộ so với khóc còn khó coi hơn. Hắn gọi Trương Tùng, là Trương Tái cháu trai ruột, cũng là Giang Nam nổi danh tài tử, bình thường không phải gạo trắng không ăn, không phải tơ lụa không mặc, thích ăn không ăn. Phụ trách đưa cơm thiết đầu liếc mắt, đem một thùng dương tạm than hướng trên mặt đất dừng lại. Tại chúng ta Bắc Lương, đây chính là đồ tốt. Bọn ta Hắc Long Doanh muốn ăn còn phải nhìn quân công đâu. Các người đám này tiểu bạch kiểm, tay không thể nâng vai không thể chọn, ăn uống chùa còn ngại cái này ngại kia. Thô bỉ, quả thực là thô bỉ. Trương Tùng tức giận tới mức run rẩy, chỉ vào thiết đầu, làm nhục người có văn hóa. Ta chính là thánh nhân môn đồ, há có thể cùng các ngươi đi, Tùng Nhi. Trương Tái từ trong nhà đi tới, hắn đổi một thân Bắc Lương đặc hữu miên bố trường bảo, mặc dù thô ráp, nhưng tắm đến rất sạch sẽ. Lão đầu cầm lấy cái kia hắc diện mô, tách ra một khối bỏ vào trong miệng, ngay thật sự dùng sức. Ra ra, cái này ăn. Trương Tái nhìn cháu trai một cái, ánh mắt nghiêm khắc. Nơi này không phải Giang Nam, nơi này là Bắc Lương. Cái này bánh bao không nhân bên trong trộn lẫn rau dại, nhưng cũng trộn lẫn chỗ này máu của dân chúng mồ hôi. Ngại khó ăn. Chờ ngươi bỏ đói ba ngày, cái này so thịt rồng còn hương. Trương Tùng nhìn xem ra ra, lại nhìn một chút chung quanh những cái kia mặc dù ánh mắt bất thiện nhưng rõ ràng so với bọn hắn khỏe mạnh được nhiều Bắc Lương người, cuối cùng vẫn ủy khuất ba ba cắn một cái bánh bao không nhân. Cứng rắn, chát chát, kéo tiếng nói, nhưng hắn nuốt xuống. Giang Đình đang ngồi ở trên ghế bành, cầm trong tay một phần danh sách, kia là Trương gia 300 nhân khẩu lý lịch biểu. Chậc chậc, tất cả đều là nhân tài a. Giang Đình một bên nhìn một bên cảm khái, 12 cái cử nhân, 3 cái tiến sĩ, còn có mười mấy cái tú tài. Còn lại mặc dù không có công danh, nhưng cũng đều sẽ viết biết coi bói. Cái này phối trí, đặt ở đại can bất kỳ một cái nào châu phủ, vậy cũng là đỉnh phối. Nhưng là Giang Đình ngẩng đầu, nhìn đứng ở phía dưới Trương Tái. Trương tiên sinh, ngài đám này đồ tử đồ tôn, hiện tại nhưng vẫn là chủ nghĩa hình thức. Để bọn hắn biết văn đi, để bọn hắn làm việc. Sợ là đến lộ ra. Ngươi muốn làm sao dùng? Trương Tái hỏi. Ta muốn cho bọn hắn làm quan. Giang Đình đứng người lên, đi đến địa đồ trước. Hiện tại Bắc Lương, mặc dù có 10 vạn lưu dân, nhưng quản lý quá hỗn loạn. Thế đầu bọn hắn chỉ có thể quản đánh trận, Triệu Lạc chị dâu một người cũng đội vàng không đến. Ta cần phải có người đi quản hộ tịch, đi quản thuế vụ, đi quản tranh chấp, thậm chí đi quản đường đi vệ sinh. Giang Đình xoay người, trong mắt lóe ra tinh quang. Ta muốn đem cái này 300 người đọc sách, vũ tiến Bắc Lương mỗi một cái nơi hẻo lánh. Để bọn hắn đi quặng mỏ ký sổ, đi vùng đồng ruộng phổ pháp, đi cho dân chúng biết thư nhà, đi phán nhà ai gà ăn ai nhà mét. Cái này Trương Tái sửng sốt một chút, để bọn hắn đi làm những này việc vặt. Đây chính là bôi nhỏ nhã nhặn. Nhã nhặn. Giang Đình cười. Trương tiên sinh, ngài không phải nói muốn vi sinh dân lập mệnh sao? Không khom lưng đi xuống nhìn xem trong đất bùn, làm sao biết sinh dân mệnh ở đâu? Hơn nữa Giang Đình theo dưới bàn xuất ra một bộ quần áo. Đây không phải là nho sam, là một bộ màu xanh đậm, ống tay áo cùng ống quần đều bọc chặt công trang. Từ hôm nay trở đi, Bắc Lương quan viên không mặc trường sam. Mặc cái này. Nói cho bọn hắn, ai có thể mặc bộ quần áo này, tại quặng mỏ hoặc là trong ruộng làm đầy 3 tháng, còn không có bị dân chúng chửi mẹ, ta liền để hắn làm cái chỗ kia trưởng trấn. Có quyền trưởng trấn. Trương Tái nhìn xem bộ kia quần áo, lại nhìn một chút Giang Đình. Hắn bỗng nhiên cười. Tốt một cái cúi người. Giang Đình, ngươi là muốn đem đám này người đọc sách nạo khí, cho mạnh mẽ san bằng A. San bằng, khả năng trải đường. Giang Đình lạnh nhạt nói. Bác Lương đường, không cần nạo khí, chỉ cần địa khí. 3 ngày sau. Trương Tùng mặc kia thân không vừa vặn màu lam công trang, chậm rãi từng bước đi tại mỏ than trong đường tắt. Trên mặt của hắn tất cả đều là đen xám, cầm trong tay tiểu bản bản, ngay tại ghi chép mỗi một xe than đá trọng lượng. Trương đại nhân, xe này than đá nhiều ít cân a? Một cái cánh tay trần thợ mỏ lớn tiếng hỏi. Đều cái gì đại nhân? Gọi ký sổ. Trương Tùng tức giận trả lời một câu, nhưng trong thanh âm thiếu đi mấy phần trước đó tanh hôi khí, nhiều hơn mấy phần khói lửa. Xe này 800 cân. Đi lại. Lao lý, ngươi tháng này công điểm đủ đổi 2 cân thịt. Hắc hắc. Đa tạ Trương. Trương tiểu ca. Thợ mỏ cao hứng đem xe đẩy đi. Trương Tùng nhìn xem cái bóng lưng kia, xoa xoa trên trán hắt mồ hôi. Hắn bỗng nhiên phát hiện, loại này bị một đám đại lao thô hô hào tạ ơn giống như so tại thi hội bên trên làm ra một bài thơ hay, trong lòng còn muốn an tâm điểm. Đây chính là Giang Đình muốn. Nhường người đọc sách biết lương thực là thế nào tới, nhường dân chúng biết người đọc sách là hữu dụng. Bên này văn nhân đang tiếp thụ cải tạo lao động, bên kia võ tướng cũng không nhàn rỗi. Lý Mục Chi đang ngồi ở trong viện trên băng ghế đá, cầm trong tay một cây Tú Hoa Châm. Đúng vậy, Tú Hoa Châm. Tại hắn đối diện, Triệu Lạc cầm trong tay một cái phá động chiến bảo, đang dạy hắn may vá. Phu quân, tay chớ run.
tâm muốn tĩnh. Triệu Lạc mỉm cười, nhìn xem vị này có thể đem mạch đao múa đến hổ hổ sinh phong đại tướng quân, giờ phút này nắm nuốt căn châm nhỏ, đầu đầy đại hãn, so đánh trận còn thần trương. Cái này, đây cũng quá nhỏ. Lý Mục Chi vẻ mặt đau khổ, so man tử tóc kia còn mảnh. Nhạc Nhi, nếu không vẫn là để may vá bổ a, ta sợ đem kim châm bóp gãy. Không được. Triệu Lạc sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, Giang Tham Quân nói, cái này gọi tu thân dưỡng tính. Trên người ngươi sát khí quá nặng đi, đến mài mài một cái. Không phải về sau thế nào mang hài tử? Mang hài tử? Lý Mục Chi tay run một cái, kim đâm tại trên ngón tay, toát ra một quả huyết châu. Nhưng hắn không để ý tới đâu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Triệu Lạc, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng không dám tin. Nhạc Nhi, ngươi nói là? Triệu Lạc mặt đỏ lên, túi đầu xuống, nhẹ tay khẽ vuốt vuốt còn không có lộ ra nghi ngờ bụng dưới. Lao hoàng bắt mạch, nói là thì mạch. Ầm. Lý Mục Chi đột nhiên đứng lên, mang lật ra băng ghế đá. Vị này Thái Sơn sụp ở trước mà sắc không đổi quân thần, giờ phút này vậy mà chân tay luôn cũng như cái đồ đần. Hắn trong sân chuyển hai vòng, muốn hô, lại sợ hù dọa Triệu Lạc. Muốn ôm nàng, lại sợ chính mình khí lực lớn làm bị thương nàng. Ta muốn làm cha, ta muốn làm cha. Lý Mục Chi tự lẩm bẩm, đột nhiên hướng về phía ngoài tường hét lớn một tiếng, Giang Đình. Giang Đình đang nằm tại trên ghế xích đu, nghe hạt tử báo cáo liên quan tới cải tạo người đọc sách tiến độ. Nghe được một tiếng này giống, doa đến kém chút từ trên ghế lăn xuống đến. Thế nào? Đại tấn đánh tới. Giang Đình thất kinh. Không đợi hắn kịp phản ứng, Lý Mục Chi đã giống trận gió như thế mà bảo, ôm chặt lấy Giang Đình, dùng sức vỗ phía sau lưng của hắn. Trường Phong, ta có hậu, ta có hậu. Giang Đình bị đập đến kém chút thổ huyết, khụ khụ. Điểm nhẹ. Đại ca, ngươi muốn mưu sát quân sư a? Nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, ánh mắt cũng sáng lên. Thật, chị dâu có. Có. Lao hoàng chẩn đoán chính xác. Lý Mục Chi cười đến như cái 300 cân hải tử. Chuyện tốt a. Giang Đình tránh ra khỏi Lý Mục Chi gâu ôm, sửa sang lại đông chốc bị vò rối quần áo. Đây là tiên đại hảo sự. Điều này nói rõ chúng ta Bắc Lương có căn. Tại trong luật thế, người thừa kế không chỉ là huyết mạch kéo dài, càng là chính quyền ổn định nền tảng. Có đứa bé này, kia 10 vạn đại quân tâm thì càng ổn. Không được, ta phải tặng lễ. Giang Đình trong sân đi dạo, đưa cái gì tốt đâu? Vàng, quá tủ, đao kiếm, quá hung. Có. Giang Đình vỗ tay phát ra tiếng. Hạ tử, đi đem Công Thâu lão đầu gọi tới, nhường hắn đừng tạo pháo, cho ta tạo hài nhi xe, muốn phòng chấn động, mang xe mở mui. Còn có, nhường Trương Tái lao đầu kia đừng cả ngày mắng chửi người, nhường hắn cho hải tử muốn danh tự, muốn 100, chấm giải chọn. Toàn bộ phủ tướng quân, bởi vì cái này chưa xuất thế tiểu sinh mệnh, trong nháy mắt sôi trào lên. Đêm đã khuya, huyên náo qua đi, Lý Mục Chi một lần nữa ngồi trở lại Triệu Lạc bên người. Hắn nhìn xem thê tử bụng dưới, ánh mắt dịu dàng đến có thể chảy ra nước. Nhạc Nhi, cảm ơn ngươi. Cảm ơn cái gì? Triệu Lạc tựa ở hắn đầu vai, đây vốn chính là chúng ta nhà. Đúng vậy a, nhà. Lý Mục Chi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nơi đó, hồ đầu thành đèn đuốc so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn sáng. Người đọc sách tại dầu hỏa dưới đèn tính sổ sách, công tượng tại lô hỏa bên cạnh rèn sắt, binh sĩ tại trên tường thành tuần tra. Mỗi người đều bởi vì cái này nhà mà sống lấy. Phu quân. Triệu Lạc nhẹ giọng hỏi, nếu như là Nam Hải, ngươi hy vọng hắn giống ai? Lý Mục Chi nghĩ nghĩ. Đừng như ta. Quá mệt mỏi, quá khổ. Cũng đừng giống Giang Đình. Quá gian, quá trơn. Hắn nắm chặt Triệu Lạc tay. Ta hy vọng hắn giống cái này Bắc Lương Xuân Thảo. Giá hỏa thiêu bất tẫn, gió xuân thổi lại mọc. Chỉ cần cho hắn một chút dương quang, hắn là có thể đem căn vào mảnh này nhất cằn cỗi thổ địa bên trong, mọc ra một mảnh bầu trời đến. Đề cử chuyện hot, đơn giản hóa công pháp, theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thể năm đó, sở thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm phương nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng thịnh khởi, long xả cùng lên. Như thế, ta, sở thanh, muốn điên ngai đạp tận công cánh sương, đem nội khố đốt thành cẩm tú bụi. Chương 67, mang theo cái kéo trở về Lang Vương. Chương 67, mang theo cái kéo trở về Lang Vương. Thảo nguyên mùa xuân, gió như dao cắt mặt. Hắc Sơn bộ lạc là vương đình bên ngoài lớn nhất một cái bộ lạc, nắm giữ 5000 khống dây cung chi sĩ. Nhưng lúc này, trong doanh địa hoàn toàn tĩnh mịch. Dê bỏ gầy đến da bọc xương, những mục dân hốc mắt ham sâu, kia là đói. Hốt tất mang đi trắng đinh, mang đi lương thực, cuối cùng lại thua sạch sành sanh. Hiện tại, nơi này chỉ còn lại giả yếu tàn tật, chờ lấy tại xuân hàn bên trong chậm rãi chết đi. Thủ lĩnh, phía nam tới chi đội xe. Một cái canh gác mục đồng lão đảo chạy vào đại trướng, thật nhiều xe. Trên xe trang giống như đều là lương thực. Thủ lĩnh Ba Đặc Nhĩ đang cầm một khối mốc meo format dầu gì, nghe vậy đột nhiên đứng lên, trong mắt lộ hung quang. Lương thực? Ở đâu ra phì dương? Mặc kệ. Đoạt. Kêu lên tất cả mọi người, cho dù là dùng răng cắn, cũng phải đem lương thực giành lại đến. Mấy trăm cầm trong tay gì xét luôn nào, cây gỗ, thậm chí chỉ có thạch đầu dân chăn nuôi, giống một đám đói điên rồi chó hoang, xông ra doanh địa. Nhưng bọn hắn rất nhanh ngừng. Bởi vì ở đằng kia chi khổng lồ đội xe phía trước nhất, ngừng lại một chiếc to lớn xe chở tù. Trong tủ xa đang đóng cái kia tóc hai bù sủ, toàn thân bẩn thối, ngay tại gặm ngón tay người. Làm sao nhìn khá quen. Kia là Đại Hãn. Ba Đặc Nhĩ rủi rủi con mắt, không dám tin kinh ngạc thốt lên, hốt tất Đại Hãn. Nhãn lực không tệ. Một cái thanh lãnh thanh âm vang lên. Đội xe tách ra, một thất cao lớn hắc mã chậm rãi đi ra. Trên lưng ngựa ngồi một thiếu niên, hắn mặc một thân màu đen bắc lương chế thức giáp da, áo khoác một cái màu đỏ chót tuyết nhung phi phong. Bên hông treo cái kia thanh khảm bảo thạch luân đao, trong tay cầm bình quả, ngay tại chậm rãi gặm. Động tác kia, thần thái kia, quả thực cùng Giang Đỉnh giống nhau như lúc. Tất là cách. Ba Đặc Nhĩ hít sâu một hơi, người tên phản đồ này, ngươi còn dám trở về? Phản đồ. Tất là cách cắn một cái bình quả, nét miệng lên một vệt mỉa mai cười. Ba Đặc Nhĩ thúc thúc, mấy năm không thấy, trí nhớ của ngươi trở nên kém. Ta mới là lão Hán Vương thân phong người thừa kế, mà lồng bên trong cái kia tất là cách dùng roi ngựa chỉ xe chở tù, mới là giết cha giết huynh phản đồ. Đánh rắm. Ba Đặc Nhĩ cơ luôn nào, ngoài mạnh trong yếu mà quát, ngươi cấu kết năm người, ngươi là thảo nguyên sĩ đủ. Các dũng sĩ, giết hắn, cứu ra đại hãn, cướp sạch hắn lương thực. Mặc dù hốt thất bại, nhưng dư uy còn tại. Hơn nữa những cái kia lương thực đối đói khát dân chăn nuôi mà nói, sức hấp dẫn quá lớn. Đám người bắt đầu bạo động, mười mấy cái kỵ binh thử thăm dò mong muốn công kích. Muốn chết. Tất là cách không hề động. Động chính là hắn sau lưng cái kia độc nhãn lao đầu. Hạt tử cưỡi tại con lừa bên trên, cầm trong tay hổ lô rượu. Thấy có người dám động, cái kia chỉ độc nhãn đột nhiên nhíu lại. Siêu, siêu, siêu. Không có người thấy rõ hắn là thế nào xuất thủ. Chỉ nghe thấy ba tiếng xe gió. Xông lên phía trước nhất ba cái kỵ binh, liền kêu thảm đều không có phát ra tới, tiết hầu bên trên liền có thêm một cái đồng tiền. Tát thủ 18 khí thủ pháp, kia là hạt tử năm đó tuyệt kỹ thành danh. Ta xem ai dám động. Hạt tử uống một hớp rượu, thanh âm không lớn, lại lộ ra sợi trong núi thây biển máu lăn ra đầy sát khí. Bác Lương Hắc Long Doanh ở đây, ai muốn đi thấy trưởng sinh tiên, lão tử tiễn hắn một đoạn. Cùng lúc đó, đội xe hai bên vải dầu xốc lên. 100 tên võ trang đầy đủ Hắc Long Doanh tinh nhuệ, đều nhịp giơ lên trong tay thần tín nổ. Vang lánh mũi tên, nhắm ngay đám kia quần áo tả tơi dân chăn nuôi. Đó căn bản không phải một cái lượng cấp bỏ sức. Ba Đặc Nhĩ mồ hôi lạnh trong nháy mắt xuống tới. Hắn nhìn xem kia sáng loáng tên nhỏ, lại nhìn một chút lồng bên trong cái kia như chó con do hốt tất. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ba Đặc Nhĩ thanh âm đang run rẩy, ngươi là đến giết sạch chúng ta sao? Giết sạch các ngươi? Tất là cách đem thức ăn còn dư bình quả hạch tiện tay quăng ra, chính giữa hốt tất chán. Hốt tất lẩm bẩm một tiếng, lại ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Giết sạch các ngươi, ai cho ta nuôi dê? Tất là cách nhảy xuống ngựa, nhanh chân đi hướng Ba Đặc Nhĩ. Hắc Long Doanh tên nhỏ theo hắn di động mà di động, che chở an toàn của hắn. Tất là cách đi đến Ba Đặc Nhĩ trước mặt, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vị tráng hán này ánh mắt. Ba Đặc Nhĩ thúc thúc, ta hỏi ngươi, ngươi muốn sống không? Cái gì? Ta hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không để ngươi tộc nhân ăn cơm no? Có muốn hay không để ngươi hải tử mùa đông này không bị chết quáng? Ba Đặc Nhĩ nhìn xem Tất là cách, lại nhìn một chút đằng sau kia xe căng phồng báo tải. Hắn nuốt ngụm nước bọt, nhẹ gật đầu. Muốn, muốn liền quỳ xuống. Tất là cách thanh âm bỗng nhiên biến băng lãnh uy nghiêm. Quỳ xuống. Chúng ta cái này chân chính Hán Vương tuyên thệ hiệu chung. Ba Đặc Nhĩ do dự. Hắn là bộ lạc thủ lĩnh, nhưng hắn quỳ một cái nhóc con miệng còn hồi sữa. Không quỳ. Tất là cách cười lạnh một tiếng, quay người đi hướng một chiếc xe ngựa. Xoẹt xẹt. Hắn rút ra yêu đao, đột nhiên rạch ra một cái bao tải. Tuyết trắng tinh diêm, giống hạt cắt như thế chảy ra. Kia là muối. Trung quanh dân chăn nuôi phát ra kinh hô. Tại trên thảo nguyên, muối so vàng còn đắt hơn. Tất là cách không ngừng. Xoẹt xẹt. Lại là một cái bao tải. Màu nâu đen chuyên trà, lăn xuống một chỗ. Trà. Là trà. Xoẹt xẹt. Lần này là bạch diện. Bạch diện. Tất là cách đứng tại cái này một đống giá trị liên thành vật tư ở giữa, nhìn xem những cái kia ánh mắt xanh lét dần chăn nuôi. Ta lần này mang theo 100 xe đồ vật. Chỉ cần các ngươi nghe lời, đây đều là các ngươi. Nếu như các ngươi không nghe lời, Tất là cách nhặt lên một khối chuyên trà, ném vào bên cạnh trong đống lửa. Vậy ta liền đem bọn chúng toàn đốt đi. Sau đó nhường Hắc Long Doanh đem các ngươi giết sạch. Lại đi kế tiếp bộ lạc làm ăn. Đừng đốt. Đừng đốt ta. Một cái lao dân chăn nuôi nhịn không được, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, khóc đi đoạt khối kia bị đốt cháy khét trà bánh. Điện hạ, chúng ta phục, chúng ta phục. Có một người quỳ, liền có cái thứ hai. Đói khát cùng lợi ích, đánh nát bọn hắn sau cùng tôn nghiêm. Trong chớp mắt, Hắc Sơn bộ lạc cửa doanh quỳ xuống một mảnh. Ba Đặc Nhĩ nhìn xem một màn này, nhìn xem cái kia đứng tại vật tư trồng lên, ánh mắt lạnh lùng như làm thiếu niên. Hắn biết, đại thế đã mất. Hắc Sơn bộ lạc. Ba Đặc Nhĩ. Tráng hán đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như quỳ xuống, cái trán chạm đất. Bái kiến đại hãn. Tất là cách nhìn xem quỳ gối dưới chân Ba Đặc Nhĩ, trong lòng cũng không có quá nhiều gợn sóng. Hắn nhớ tới Giang Đỉnh dạy hắn lời nói, tôn nghiêm không phải người khác cho, là dùng thực lực cùng lợi ích đổi lấy. Đứng lên đi. Tất là cách thu hồi đao, đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, kia là Giang Đỉnh thức, gian thương giống như khuôn mặt tươi cười. Ba Đặc Nhĩ thúc thúc, nếu là người một nhà, vậy chúng ta liền nói chuyện chuyện làm ăn. Chuyện làm ăn. Ba Đặc Nhĩ mộng. Đúng, chuyện làm ăn. Tất là cách vỗ tay phát ra tiếng. Mấy cái Hắc Long Doanh binh sĩ giơ lên mấy cái dương lớn đi tới. Mở dương ra, bên trong tất cả đều là sáng loáng, cái kéo lớn. Đây là cái gì? Ba Đặc Nhĩ hỏi. Đây là bát ăn cơm của các ngươi. Tất là cách cầm lấy một thanh cái kéo, giang giáp cắt một chút không khí. Từ hôm nay trở đi, các ngươi không cần đi phía nam cướp bóc, cũng không cần đã đi săn. Đem các ngươi tất cả dê đều chạy tới. Dùng cái này cây kéo, đem lông dê đều cho ta cắt xuống. Cắt xuống làm gì? Món đồ kia vừa thối vừa cứng, chỉ có thể ném đi. Ném. Tất là cách cười lạnh một tiếng. Tại Bắc Lương, cái này gọi mềm hoàng kim. Hắn từ trong ngực móc ra quyển kia Bắc Lương mậu dịch danh sách lật ra một tờ. Nghe cho kỹ. 10 cân lông dê, đổi 1 cân tinh diêm.
20 cân lông dê, đổi 1 cân chuyên trà. 100 cân lông dê, đổi 1 túi bạch diện. Có bao nhiêu, ta thu nhiều ít. Tuyệt không ký sổ. Và anh, mấy câu nói đó, so vừa rồi tên nọ còn muốn cho người rung động. Những mục dân hai mặt nhìn nhau, không thể tin vào tai của mình. Kia không ai muốn nát lông dê, thế mà có thể đổi mối đổi mặt. Coi là thật. Ba Đặc Nhĩ run rẩy hỏi. Bác Lương Giang tham quân tín dự, người không tin được. Tất là cách chỉ kia 100 xe vật tư. Hàng có sẵn ở chỗ này. Người kéo nhiều ít, ta liền cho người đổi nhiều ít. Vậy còn chờ gì? Ba Đặc Nhĩ đột nhiên nhảy dựng lên, đoạt lấy một thanh cái kéo, hướng về phía sau lưng tộc nhân quát, đều thất thần làm gì? Nhanh đi đuổi dê a. Đem toàn bộ rơi dê đều chạy tới. Cho dù là vừa sinh con cừu non, chỉ cần có cọp lông, đều cho lão tử cắt. Dưới trời chiều, nguyên bản âm u đầy tử khí bộ lạc, giờ phút này khí thế ngất trời. Các nam nhân đẻ xuống dê, các nữ nhân cầm cái kéo, bọn nhỏ phụ trách chăn túi. Mặc dù thủ pháp lạnh nhạt, nhưng cái này không trở ngại nhiệt tình của bọn hắn. Tất Lạc Cách ngồi đại trước, nhìn xem một màn này. Hạt Tử ngồi bên cạnh hắn, uống chút rượu. Lũ sói con, làm rất tốt a. Hạt Tử tán thưởng nói, chiêu này ân uy tình thi, rất có ngươi lão sư thần vận. Nhất là đốt khối kia trà bánh thời điểm, kia cỗ chơi liều, tuyệt mất. Làm ta đau lòng chết đi được. Tất Lạc Cách nhỏ giọng thầm thì, đây chính là tốt nhất phổ nhị trà gạch, lão sư nói một khối trị năm lượng vào đâu. Bất quá Tất Lạc Cách nhìn xem những cái kia ngay tại xếp hàng lĩnh muối dân chăn nuôi, ánh mắt biến thâm thúy. Hạt Tử thúc, lão sư nói đối với, cái kéo sắt thực so đao kiếm có tác dụng. Ngươi xem bọn hắn, hiện tại ai còn muốn đi đánh trận? Bọn hắn hận không thể lập tức đem lông dê mọc ra lại kéo một lần. Đây chính là kinh tế khẩn bảng. Tất Lạc Cách sờ lên trong ngực quyển kia sổ sách. Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Ngày mai ta muốn đem hốt tất cái này linh vật kéo đến kế tiếp bộ lạc đi. Ta muốn đem thanh này cái kéo đưa tới mỗi một cái người trong thảo nguyên trong tay. Ta muốn để toàn bộ kim trướng vương đỉnh biến thành Bắc Lương lớn nhất. Nông trường. Hạt Tử nhìn xem cái này đã có mấy phần vương giả khí tượng thiếu niên, cười lắc đầu. Giang Tham Quân thật sự là nghiệp chướng a. Thật tốt một cái lang vương, mạnh mẽ bị hắn giáo thành một cái. Đại trưởng quỹ. Bất quá Hạt Tử nhìn thoáng qua lồng bên trong cái kia đã không ai hiểu hốt tất. Đây đại khái là thảo nguyên trăm ngàn năm qua, máu chảy ít nhất một lần quyền lực thay đổi đi. Gió thổi qua thảo nguyên, kéo lông dê tiếng cạch cạch, thành trên vùng đất này mới nhất giai điệu. Mà cái kia đã từng chỉ có thể đi theo Giang đỉnh phía sau cái mông muốn đường ăn sói con, rốt cục tại lãnh địa của hắn bên trên, lộ ra thuộc về hắn. Giang nanh. Mặc dù cái này Giang nanh là dùng đến kéo lông dê. Đề cử chuyển hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao luôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn bật khởi, khóc lóc van cầu, "Cao Nôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi." Cao Nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, "Lan." Chương 68, kinh thành ngập trong vàng son cùng Bắc Mát giết người sách chương 68, kinh thành ngập trong vàng son cùng Bắc Mát giết người sách đại cản kinh thành thiên thượng nhân gian đỉnh tầng nhã tọa nơi này là kinh thành nhất tiêu kim địa phương. Mặc dù triều đình hạ chỉ phong tỏa Bắc Lương, nghiêm cấm tiến tấm hạ Bắc Lương, nhưng nơi này như cũng đèn đuốc sáng trưng, không còn chỗ ngồi. Địa Lao thử mặc một thân màu đỏ tím viên ngoại bào, trong tay cuộn lại hai viên hòa điền ngọc thịt viên, đang cười híp mắt nhìn xem trước mặt một đám quan to hiền quý. "Ôi, Triệu thị lang, ngài tới chậm." Địa Lao thử vẻ mặt tiếc nuối mở ra tay, vừa tới nhóm này tuyết nhung áo choàng, hết thảy liền 50 kiện, đã bị Nghiêm phủ Tô quản gia lấy đi 20 kiện, còn lại đều bị trong cung công công nhóm bao tròn. "Cái gì? Không có." Triệu thị lang gấp đến độ đập thẳng đùi, "Kim trưởng quầy, ngươi cái này không chính cống. Ta kia tiểu thiếp vì cái này áo choàng, cùng ta náo loạn 3 ngày. Ngươi đây không phải muốn mạng của ta sao?" "Triệu đại nhân, ta cũng có a." Địa Lao thử thấp giọng, vẻ mặt thần bí. "Ngài cũng biết, bệ hạ phong tỏa Bắc Lương. Con hàng này, kia là huynh đệ chúng ta bước lên rơi đầu phong hiểm, theo hắc đạo thượng trở tới đây. Dọc theo con đường này chuẩn bị cửa ải, cho ăn no thổ phỉ, chi phí cao a. Tiền không là vấn đề." Triệu thị lang theo trong tay áo móc ra một chồng ngân phiếu, vô lên bàn. "2000 lượng, ta liền phải một cái. Màu đỏ, có hay không?" Địa Lao thử nhìn xem kia chồng ngân phiếu, đậu xanh mắt híp lại thành một đường nhỏ. "Đã Triệu đại nhân có thành ý như vậy, vậy ta cho dù là từ trên người chính mình nào, cũng phải cho ngài vân một cái đi ra." "Người tới." Đi khố phòng đem món kia áp đáy hòm lấy ra. Đưa tiến hài lòng Triệu thị lang, Địa Lao thử trở lại hậu trường, nguyên bản định nọ khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt biến mất, biến thành vẻ mặt khôn khéo cùng lãnh khốc. "Hồng tụ, ký sổ." Địa Lao thử đem ngân phiếu ném vào tiền trong dương, kia cái dương đều nhanh nhét không được. "Triệu thị lang, mua sắm tuyết nhung phi phong một cái, 2000 lượng. Tràn giá, gấp 20 lần." Hồng tụ cô nương đang cầm một chi bút than, cực nhanh nhớ kỹ. "Trưởng quỹ, chúng ta như thế cố tình nâng giá, đám này làm quan sẽ không trở mặt ta." "Trở mặt?" Địa Lao thử cười lạnh một tiếng, cầm lấy ấm trà được một hớp. Tham quân nói, "Cái này gọi xa xỉ phẩm cơ ngạ doanh tiêu. Càng quý, càng có mua, đám người này càng cảm thấy có mặt mũi." Hơn nữa Địa Lao thử chỉ góc tường chất đống mấy cái dương lớn. So với áo choàng cùng xà bông thơm, những cái kia mới là tham quân chân chính muốn bán cho kinh thành lựu đạn. Hồng tụ đi qua, mở ra một cái dương. Bên trong đựng không phải vàng bạc châu báu, mà là từng quyển thiết kế xinh đẹp tinh xảo, sách. Tên sách rất ngay thẳng, thậm chí có chút phạm báo kỹ hủy, Bác Lương Tuyết. Tác giả ký tên, Lan Lăng cười cười sinh. Đây là Hồng tụ tiện tay lật ra một bản. Trang giấy tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, mùi mực sông và muối. nhưng bên trong nội dung lại làm cho Hồng Tụ cái này thường thấy phong nguyệt tay chuyên nghiệp đều thấy hãi hùng kiếp vía. Đây không phải tứ thư ngũ kinh, đây là một bản diễn nghĩa tiểu thuyết. Trong sách viết một cái tên là Lý Đại Truy tướng quân, như thế nào vì bảo hộ biên giới, tại băng thiên tuyết địa bên trong cùng man tử liều mạng. Mà trong kinh thành gian thần Nghiêm lão cẩu lại vì tư lợi gây mất hắn lương thảo, làm cho hắn chỉ có thể mang theo bách tính ăn bỏ cây. Cố sự trầm động chập trùng, cảm động sâu vô cùng, nhất là viết tới Lý Đại Truy vì cứu bách tính, không tiếc trên lưng bêu danh cũng muốn cướp phú thế bần lúc, quả thực để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Cái này biết không phải liền là chúng ta tướng quân cùng tham quân sao? Hồng Tụ kinh hô, sách này nếu là lưu truyền ra đi, triều đình còn không phải vỡ tổ. Vỡ tổ? Địa Lao thử cười hắc hắc. Tham quân nói, cái này gọi dư luận chiến. Triều đình không phải nói chúng ta là phản tặc sao? Không phải nói chúng ta có ôn dịch sao? Chúng ta không có tiếng nói, giải thích không được. Vậy thì viết tiểu thuyết, viết kịch bản tử, nhường kinh thành bách tính, nhường thiên hạ người đọc sách nhìn xem, đến cùng ai là anh hùng, ai là cầu hùng. Hơn nữa Địa Lao thử cầm lấy một quyển sách, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Quyển sách này không bán. Không bán? Đối. Chỉ đưa. Địa Lao thử chỉ phía ngoài đại đường. Phàm là tại thiên thượng nhân gian tiêu phí đầy 500 lượng, đưa một bản. Nói cho bọn hắn, đây là cấm thư, là bản độc nhất, nhìn muốn rơi đầu. Người tin hay không, càng là nói như vậy, đám này quyền quý càng nghĩ nhìn. Chờ bọn hắn nhìn vào. Cái này kinh thành lòng người, liền loạn. Trời tối người yên. Trần Thanh, Trương Tái học sinh, đang nuốt ở trị trong phòng, mượn yếu ớt ánh đến, đọc như nói như khát một quyển sách. Chính là quyển kia Bắc Lương Tuyết. Quyển sách này bây giờ tại kinh thành trên chợ đen đã xào tới giá trên trời, mà lại là một sách khó cầu. Trần Thanh bản này vẫn là bỏ ra giá tiền rất lớn theo một cái thái giám trong tay mua được hàng xỉ cổ tàn. Ô ô ô đọc được Lý Đại Truy tại trong gió tuyết độc thủ cô thành, phía sau là nhà nhà đốt đèn, trước người là trăm vạn man binh, lại chờ không được triều đình một hạt viện binh lương từ lúc, Trần Thanh nhịn không được khóc ra tiếng. Quá thảm, quá bi tráng, thế này sao lại là phản tặc? Đây rõ ràng là Nhạc Vũ Mục tại thế a. Trần Thanh lau nước mắt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn là mệnh quan triều đình, lẽ ra nên thống hận Bắc Lương. Nhưng trong sách này mỗi một chữ đều giống như tại phiến thai của Hà Quang. Hắn nhớ tới chính mình ân sư Trương Tái. Ân sư đi Bắc Lương, thật là theo tặc sao? Vẫn là nói, ân sư đã sớm nhìn thấu triều đình này mục nát, đi tìm chân chính nói. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Trần Thanh dọa đến hồn phi phách tán, mau đem sách nhét vào đệm dưới đáy, thổi tắt ngọn đến. Ai? Trần đại nhân, là ta. Một cái thái giám lanh lảnh thanh âm truyền đến. Là Tư Lệ giám chấp bút thái giám, cũng là hoàng đế bên người hầu nhân, Ngụy công công. Trần Thanh vội vàng mở cửa. Ngụy công công, đêm khuya đến thăm, có gì muốn làm? Ngụy công công cầm trong tay phất trần, vẻ mặt thần bí tiến vào trong phòng, còn trở tay đóng cửa lại. Trần đại nhân, nghe nói ngài chỗ này có quyển kia Bắc Lương Tuyết. Ngụy công công thấp giọng, hai mắt tỏa ánh sáng. A, cái này, đây là cấm thư a công công. Trần Thanh dọa đến mặt mũi trắng bệnh. Ai nha, nhà ta biết là cấm thư. Ngụy công công khoát tay áo, theo trong tay áo móc ra một thỏi vàng. Nhưng bạn thuế ra gần nhất, khu khu, gần nhất tâm tình cũng tốt, muốn nghe điểm tươi mới cố sự. Trong cung những cái kia kịch bản tử đều chán nghe rồi. Nhà ta nghe nói sách này viết hăng hái, muốn mượn đi. Phê phán phê phán. Trần Thanh ngây ngẩn cả người. Hoàng đế muốn nhìn? Không, là cái này lao thái giám chính mình muốn nhìn a. Tại đang nệm ghế dưới đáy. Trần Thanh bất đắc dĩ chỉ. Ngụy công công đại hỉ, một thanh xốc lên nệm ghế, đem sách ôm vào trong lòng, tựa như cất bà bối. Đa tạ Trần đại nhân. Ngày khác nhà ta tại vạn thuế ra trước mặt, nhất định thay ngài nói tốt vài câu. Ngụy công công vừa muốn đi, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại hỏi nói, đúng rồi Trần đại nhân, nghe nói kia thiên thượng nhân gian gần nhất ra một loại gọi thần tiên khoái hoạt hoàn thuốc, nói là có thể khiến người ta trọng trấn hùng phong. Ngài là người đọc sách, đường đi dã, có thể hay không cho nhà ta làm hai bình? Trần Thanh nhìn xem cái này mặt mũi tràn đầy tham lam, thậm chí còn muốn trọng trấn hùng phong thái giám, chỉ cảm thấy một hồi buồn nôn, lại cảm thấy một hồi hoang đường. Đây chính là đại càn kinh thành, từ hoàng đế thái giám cho tới văn võ bá quan, ngoài miệng hô hào phong tỏa Bắc Lương, tiêu diệt phản tặc, bí mật lại mặc Bắc Lương quần áo, dùng đến Bắc Lương xà bông thơm, nhìn xem Bắc Lương tiểu thuyết, an Bắc Lương xuân dược. Bắc Lương còn không có xuất binh, cái này kinh thành xương cốt liền đã sốt dọn. Máy móc anh minh, Giang Đỉnh cùng Trương Tái đứng tại vừa tạo nên sức nước máy in trước. Từng chương in Bắc Lương tuyết trang sách, giống đông tuyết như thế bay ra ngoài. Làm nhục người có văn hóa. Mặc dù làm nhục người có văn hóa, nhưng sách này sắp thực viết hạ giận. Trương Tái cầm trong tay một bản giảng thư, một bên lắc đầu, một bên khỏe miệng hơi bệnh. Hắn hiện tại cũng không mặc trường sam, đổi lại Giang Đỉnh cùng khoản công trang, chỉ là trong tay còn cầm đem quạt xếp, duy chỉ lấy sau cùng của tượng. Tiên sinh, cái này gọi văn hóa chuyển vận. Giang Đỉnh kiểm tra in ấn chất lượng, cười hắc hắc. Đao thương giết người, chỉ có thể giết nhục thể. Nhưng văn chương giết người, có thể chu tâm. Nhóm này sách đưa vào kinh thành, so 10 vạn đại quân còn có tác dụng. Đúng rồi. Giang Đỉnh quay đầu hỏi Địa Lão thử, mới từ kinh thành đưa xong bạc trở về báo cáo công tác. Bên kia kinh thành phản ứng thế nào? Phát nổ. Tham quân. Hoàn toàn phát nổ. Địa Lão thử hưng phấn đến mặt đỏ lên. Hiện tại kinh thành trong quán trà thuyết thư đều đang giảng Lý Đại Truy cố sự. Nghiêm Tung kia lão cẩu bị chửi thảm, đi ra ngoài đều phải ngồi tiệu tử, sợ bị người ném trứng thối. Hơn nữa Địa Lão thử thấp giọng, liền trong cung Ngụy công công đều thông qua chúng ta tuyến nhân muốn đặt hàng một nhóm thần tiên khoái hoạt hoàn. Giá 1000 lượng một bình. bán cho hắn. Giang Đỉnh vung tay lên. Trương Tái nghe được trận mắt hốt mồm, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ chỉ Giang Đỉnh.
Ngươi a ngươi, nếu là sinh ở chỉ thế, là năng thần. Sinh ở loạn thế, ngươi chính là ma đầu.
Ma đầu tốt. Giang Đỉnh duỗi lưng một cái, nhìn ngoài cửa sổ bận rộn hồ đầu thành. Chỉ cần có thể bảo vệ cái này dân chúng cả thành, ta Giang Đỉnh cam nguyện nhập ma.
Gió nổi lên, vô số bản Bắc Lương tuyết bị cất vào cái dương, dán lên lá trà nhãn hiệu, vận chuyển về phương nam.
Một trận im ắng khói lửa đã tại đại càn mỗi một tấc đất bên trên lặng yên tràn ngập.
Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt.
Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại tịnh thân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp.
Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế.
Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn.
Chương 69, thám tử luân hãm, theo muốn giết người tới muốn mua phòng. Chương 69, thám tử luân hãm, theo muốn giết người tới muốn mua phòng. Mặt trời chiều ngã về tây, một chi đến từ Tây vực thương đội ngay tại xếp hàng vào thành. Xen lẫn trong cổng trong đội, có một cái không đáng chú ý ma phu. Hắn quàng lưng, mặt đầy râu gấp dạng, ánh mắt đục ngầu. Nhưng hắn trên thực tế là Diệp Thập Tam. Đại tấn tính phong các kim bài mật thám, danh hiệu vô ảnh. Hắn giết qua người so lạc đà này trên người quặng lông đều nhiều. Lần này nhiệm vụ của hắn chỉ có một cái, chui vào Bắc Lương, đánh cắp trong truyền thuyết kia chân lý đại pháo bản vẽ, thuận tiện thăm dò Bắc Lương hư thực.
Bắc Lương Diệp Thập Tam ở trong lòng cười lạnh. Bất quá là một đám lưu dân cùng binh lính càn quấy tạo thành gánh hát rong.
Nghe nói còn muốn làm cái gì vệ sinh vận động.
Đoán chừng chính là tràn đầy cất đái vị cùng mùi máu tươi chuồn heo a.
Hắn sờ lên trong ngực đòn đao, kia là hắn lực lượng.
Kế tiếp, thủ vệ Hắc Long doanh binh si hô.
Diệp Thập Tam đi lên trước, giả trang ra một bộ khung đúng dáng vẻ đưa lên lộ dẫn.
Tây vực tới.
Binh sĩ nhìn hắn một cái.
Là, tiểu nhân tìm tới thân.
Qua bên kia nhà tắm tắm rửa, đem bộ quần áo này đốt đi, đổi thân mới.
Binh sĩ chỉ bên cạnh một cái bốc hơi nóng lều lửa tử.
A.
Diệp Thập Tam sửng sốt, quan gia, tiểu nhân không có bệnh bất nói nhảm.
Đây là quy củ.
Binh sĩ không kiên nhẫn phất phất tay, tham quân nói, ngoại lai nhân khẩu nhất định phải tiêu diệt.
Bên trong có miễn phí xả phòng cùng nhiệt thủy.
Tẩy không sạch sẽ không cho phép vào thành.
Diệp Thập Tam trong lòng còi báo động đại tác.
Chẳng lẽ bại lộ?
Đây là muốn dụ bắt ta.
Nhưng hắn không có cách nào, chỉ có thể kiên trì đi vào cái kia lều lửa tử.
Sau nửa canh giờ, Diệp Thập Tam bọc lấy một đầu sạch sẽ bạch bố cân, ngơ ngác đứng tại nóng hôi hổi ao bên cạnh.
Cả người hắn đều choáng váng.
Nơi này không có hình cụ, không có mai phục,
chỉ có một ao nóng hổi thanh thủy, còn có mười mấy cái cởi chuồng đang xoa đến đầy người đỏ rừng rực hán tử.
Thoải mái,
đúng là mẹ nó thoải mái.
Một cái đại hán đem khăn mặt hướng trong nước hất lên, tung tóe Diệp Thập Tam vẻ mặt nước.
Ai?
Mới tới?
Thất thần làm gì?
Xuống tới a.
Diệp Thập Tam vô ý thức bảo vệ yếu hại, cẩn thận từng ly từng tí đem chân luồn vào trong nước.
Nóng,
loại kia xuyên qua thực chất bên trong nóng.
Đoạn đường này màn trời chiếu đất hàn khí, trong nháy mắt bị đổi tản ra.
Cái này, đây là cái gì nước?
Diệp Thập Tam nhịn không được hỏi.
Nồi hơi nước thôi.
Thiết Đầu cười hắc hắc, chỉ góc tường cái kia to lớn ống sắt.
Thấy không?
Kia là Công Thâu đại sư thiết kế nước tuần hoàn.
Chỉ cần bên kia đốt than đá, bên này liền có nhiệt thủy.
Một ngày 12 canh giờ không ngừng.
Còn có cái này, Thiết Đầu đem một khối chân mượt đồ vật ném cho Diệp Thập Tam.
Xa phòng.
Cầm xoa.
Đem ngươi kia thân con giận đều cho ta xoa xuống tới.
Tại Bắc Lương, trên người có mùi vị là tìm không thấy nàng dâu.
Diệp Thập Tam nắm trong tay lấy khối kia trong truyền thuyết ở kinh thành bán 2 lượng bạc xà phòng, nghe kia cô hoa nhài hương, đầu óc có chút chậm mạch.
Đây chính là cống phẩm a.
Tại Đại Tấn, chỉ có quý phi mới bỏ được phải dùng đồ vật, ở chỗ này
cho lưu dân xoa bùn.
Cái này Bắc Lương,
đến cùng là có nhiều giàu.
Diệp Thập Tam vừa trà lấy quõng, một bên ở trong lòng một lần nữa ước định nhiệm vụ độ khó.
Nơi này, giống như cùng trong tình báo nói không giống a.
Tắm rửa xong, thay đổi Bắc Lương miễn phí phát ra khôi bố công trang, mặc dù xấu, nhưng thật ấm áp, Diệp Thập Tam đi vào hổ đầu thành đường đi. Hắn lại một lần trợn tròn mắt.
Đường dưới chân, không phải đường đất, cũng không phải đường lát đá.
Là nguyên một khối màu xám, vương bức giống như tấm gương đường.
Đường xi măng.
Hai bên đường, cách mỗi 10 trượng liền đứng thẳng một cây cột, phía trên treo một loại thông khí thủy tinh chụp đèn, bên trong ánh lửa đem đường đi chiếu lên giống như ban ngày.
Đèn đường.
Trên đường phố, không có ăn mày, không có nước bẩn.
Hai bên cửa hàng treo đỏ đỏ xanh xanh chiếu bài, lão hoàng đại dược phòng, chuyên trị không dựng không dụng, không dùng được trả lại tiền công thâu ra cố thành, tiểu mới nhất lò xo nệm, ngủ không nghĩ tới Bắc Lương thứ nhất đồ nướng, thịt dê nướng, dê thợ, đại bổ.
Trong không khí tràn ngập một cỗ bá đạo cây thì là vị cùng mùi thịt.
Diệp Thập Tam bụng rất không tự chủ đê.
Xem như kim bài mật thám, hắn nhận qua cực kỳ tàn khốc nhịn cơ huấn luyện. Nhưng ở mùi vị này trước mặt, huấn luyện của hắn giống như mất hiệu lực.
Đến 10 xuyên thịt dê,
lại đến nướng hướng.
Diệp Thập Tam ngồi ven đường tiểu mã chắc bên trên, nhìn xem trong tay kia tư tư bốc lên dầu thịt xiên, hung hăng cắn một cái.
Nô.
Trong nháy mắt đó, là tiêu diện cùng cây thì là phấn tại đầu lưỡi bạo tạc.
Ăn ngon,
ăn quá ngon.
Diệp Thập Tam kèm chút đem đầu lưỡi nuốt vào.
Cái này so với hắn tại Đại Tấn Ngự Thiện phòng ăn bụng qua Ngự Thiện còn tốt hơn ăn.
Huynh đệ, nơi khác tới a.
Bên cạnh một cái đang uống rượu lão ca lại gần.
A,
là.
Diệp Thập Tam cảnh giác kéo căng cơ bắp.
Nhìn ngươi cái này tướng ăn liền biết.
Lão ca đồng tình nhìn hắn một cái.
Ăn từ từ, không ai đoạn.
Tại chúng ta Bắc Lương, chỉ cần ngươi chịu làm sống, hàng ngày đều có thể ăn thịt.
hàng ngày ăn thịt. Diệp Thập Tam khó có thể tin, cái này không cần làm quan.
Làm quan?
Lao ca cười nhạo một tiếng, chỉ cách đó không xa ngay tại quét đường một người. Trông thấy cái kia quét rác không có, kia là trước kia huyện thái gia. Bởi vì tham ô tiền sửa đường, bị chúng ta tham quân lột xuống tới, hiện tại đang cải tạo lao động đâu. Tại Bắc Lương, quan không đáng tiền, tay nghề mới đáng tiền. Lao ca vô vô bộ ngực, ta là sửa thủy đạo, một tháng công tiền 5 lượng bạc, còn có thể điểm một bộ hai căn phòng đơn nguyên phòng, cống thoát nước, đơn nguyên phòng. Diệp Thập Tam cảm thấy mình giống như là đi tới một cái thế giới khác. Nơi này mỗi một cái từ, hắn đều nghe không hiểu, nhưng mỗi một cái từ đều lộ ra cố nhường hắn hâm mộ an ổn. Ăn uống no đủ, Diệp Thập Tam muốn đi dò xét quân doanh. Nhưng hắn bị một đám người đẩy ra một cái treo đỏ chót hoành phi địa phương. Hoành phi bên trên viết: An gia Bắc Lương, tiền đặt cọc một thành, giang tham quân cho người cái nhà này. Các vị hương thân, các vị phụ lão, địa lao thử, mới từ kinh thành trở về, hiện tại kiêm chức bất động sản ông trùm, đứng tại trên bàn, nước miếng văng tung tóe. Đây là chúng ta Bắc Lương giai đoạn một công trình hạnh phúc lý cư xá. Gạch lăn lộn kết cấu, tòa bắc chiều nam, kèm theo độc lập phòng vệ sinh. Mùa đông có tường lửa, mùa hè có cửa sổ có rèm. Không cần 998, chỉ cần 100 lượng, ngươi liền có thể nắm giữ một cái mái nhà ấm áp. Hơn nữa, nếu như là kỹ thuật nhân tài hay là Hắc Long doanh gia thuộc, còn có thể bớt 20%. Người phía dưới nhóm điên rồi. Ta muốn một bộ, ta muốn một bộ. Ta có thợ rèn trứng, có thể hay không đánh gãy? Ta có giết địch quân công trương, có thể hay không ưu tiên tuyển tầng lầu? Diệp Thập Tam chen trong đám người, nhìn xem cái kia xa bản mô hình, kia tinh xảo căn phòng, kia sạch sẽ bị lạc, kia cái gọi là độc lập phòng vệ sinh. Hắn nhớ tới chính mình ở kinh thành nhà, kia là thành nam một cái phá sân nhỏ, một chút mưa liền dỉ nước, đi nhà xí muốn đi dùng chung nhà xí, vừa thối lựu tạm. Hơn nữa hắn làm mật thám nhiều năm như vậy, để giành được bạc còn chưa đủ ở kinh thành mua tốt một chút nền tảng. 100 lượng Diệp Thập Tam sờ lên trong ngực, xem như kim bài mật thám, công việc của hắn động kinh phí rất đủ, trong ngực cất 500 lượng ngân phiếu. Nếu như ta không trở về ý nghĩ này vừa nhô ra, liền đem Diệp Thập Tam chính mình giật nảy mình. Điên rồi sao? Ta là Đại Tấn tử sĩ, người nhà của ta còn tại Đại Tấn. Nhưng là, hắn nhìn xem chung quanh những cái kia trên mặt tràn đầy hy vọng người, nhìn xem lửa đèn này tươi sáng thành thị, nghe trong không khí mùi thịt. Đây mới là người qua thời gian a. Đêm khuya, Diệp Thập Tam ngồi xổm ở một cái âm u trong ngõ nhỏ, ngay tại làm sau cùng đấu tranh tư tưởng. Không thể dao động. Ta là 13, ta là vô ảnh, ta muốn đi trộm bản vẽ. Hắn cắn răng, chuẩn bị leo tường tiến vào công xưởng khu. Khu khu. Một tiếng ho khan tại phía sau hắn vang lên. Diệp Thập Tam toàn thân lông tơ trong nháy mắt nổ lên. Hắn đột nhiên quay người, trong tay đoạn đao vạch ra một đạo chí mạng đường vòng cung. Keng. Một cây trúc trượng hời hợt chặn đao của hắn. Lão hoàng tựa ở trên tường, cầm trong tay hồ lô rượu, cười như không cười nhìn xem hắn. Thân thủ không tệ. Thính phong các vô ảnh đúng không? Diệp Thập Tam tâm lạnh một nửa. Còn không có độc thủ, nội tình liền bị bóc. Ngươi thế nào phát hiện được ta? Diệp Thập Tam khàn khàn hỏi. Theo ngươi tiến nhà tắm bắt đầu, ngươi liền bại lộ. Lão hoàng chỉ cái mũi của mình. Chúng ta bắt lương người, trên người có một cỗ khói lửa, mà trên người ngươi chỉ có một cỗ trong khe cống ngầm mùi máu tanh. Dù là ngươi tắm rửa, cũng rửa không sạch. Động thủ đi. Diệp Thập Tam ánh mắt hung ác, chuẩn bị liều mạng. Động thủ cái gì? Lão hoàng liếc mắt, thu hồi trúc trượng. Làm hỏng đèn đường còn muốn bồi thường tiền. Lại nói, ngươi một đêm này ăn 20 xuyên thịt dê, mua 2 khối xà phòng, còn đi tiêu thụ bán biểu đinh chỗ giao 10 lượng bạc mục đích kim. Ngươi cho chúng ta bắt lương cống hiến nhiều như vậy GDP, ta giết ngươi làm gì? A. Diệp Thập Tam ngậm. Đi. Lão hoàng đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tham quân nói: "Như ngươi loại này nhân tài, giết đáng tiếc. Cho ngươi 2 lựa chọn. Thứ nhất, ta hiện tại giết chết ngươi, đem ngươi chôn ở trong đường cống ngầm làm phân bón. Thứ hai, hạt tử từ trong ngực móc ra một trang giấy, đập vào Diệp Thập Tam ngực. Bắc Lương cơ quan tình báo nhập chức mẫu đơn ký nó. Về sau ngươi chính là chính chúng ta người. Tiền lương gấp bội, chia phòng một bộ. Nếu như ngươi muốn đem ngươi đại tấn người nhà nhận lấy, chúng ta phụ trách đi đón." Hơn nữa hạt tử tiến đến hắn bên hai, thấp giọng nói rằng: "Tham quân nói, ngươi tại đại tấn là làm quỷ. Tại Bắc Lương, để ngươi làm người." Làm người Diệp Thập Tam nhìn xem tờ giấy kia, lại nhìn một chút nơi xa kia ấm áp nhà nhà đốt đèn. Trong tay bàn đao, len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn là cái sát thủ, nhưng hắn cũng là muốn mua phòng, muốn ăn thịt, muốn tẩy nhiệt thủy tắm người. "Ta ký." Diệp Thập Tam nhặt lên tờ giấy kia, thanh âm có chút run rẩy. "Nhưng là, có thể cho ta cũng chia mang hơi ấm phòng ở sao? Ta có lao thấp cấp." "Không có vấn đề." Hạt tử cười ha ha, ôm bờ vai của hắn. "Đi, dẫn ngươi đi thấy tham quân. Chúng ta Bắc Lương tình báo mạng đang cần như ngươi loại này nhân sĩ chuyên nghiệp đến chỉ đạo công tác đâu." Giang Đỉnh nhìn xem trong tay kia phần vừa ký xong nhập chức biểu, thỏa mãn nhẹ gật đầu. "Không tệ, thứ 13." Giang Đỉnh đem biểu đưa cho bên cạnh Lý Mục Chi. "Tướng quân, thấy không? Đây chính là mềm thực lực thắng lợi. Chúng ta không cần phái binh đi bắt gián điệp. Chúng ta chỉ cần đem thời gian qua tốt, đem thành thị thành lập xong được, bọn hắn gián điệp chính mình liền không muốn đi." Lý Mục Chi nhìn xem trên danh sách kia một chuỗi đại tấn, đại sở vương bài mật thám danh hiệu, lắc đầu bất đắc dĩ. "Trương Phong, ngươi đây là muốn đem thiên hạ thám tử đều xúi dục quang a? Cái này gọi xây tổ rất vượng." Giang Đỉnh duỗi lưng một cái, đi đến bên cửa sổ, nhìn xem tòa này bất giả thành. Làm người trong cả thiên hạ đều hướng tới Bắc Lương sinh hoạt lúc, chúng ta chân lý liền không còn là đại pháo, mà là loại này, làm cho tất cả mọi người đều muốn mua nhà dục vọng. Đúng rồi, Giang Đỉnh bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Cái kia ai, Diệp Thập Tam đúng không? Nhường hắn đừng nhàn rỗi, cho hắn nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Nhường hắn cho Đại Tấn bên kia viết phong thư. Liền nói, Bác Lương nghèo đến chỉ còn lại khoai tây, phòng ngự thư giãn, mau tới, đưa tiền. Thuận tiện, nhường hắn đem chúng ta Bác Lương Tuyết Bộ 2 mang mấy quyển trở về. Giang Đỉnh cười xấu xa một tiếng. Văn hóa xâm lược còn muốn tiếp tục. Ta muốn để Vũ Văn Thành Đô lão tiểu tử kia, ban đêm đi ngủ nằm mơ đều là Lý Đại Truy. Đề cử chuyện hot, đơn giản hóa công pháp, theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thể năm đó, sở thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm phương nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng tịch khởi, long xả cùng lên. Như thế, ta, sở thanh, muốn điên ngai đạp tận công canh sương, đem nội khố đốt thành cầm tú đuổi.